Chương 28, Tam tổ quý vị chương 28, Tam tổ quý vị đợi đến tất cả kết thúc về sau, Từ Cẩm Nguyên liền mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi hướng Chi Sinh thị. Chỉ thấy tay phải hắn nhẹ nhàng khẽ đảo, một tôn màu đồng cổ tiểu đỉnh có ba chân liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Thân đỉnh khắc lấy tinh mịn vân vân, quên quần lấy nhàn nhạt tử khí, mặc dù không bằng người hoàng đỉnh như vậy nặng nghề, lại lộ ra một cô ôn nhuận bảo hộ chi lực. Chi Sinh thị, đây là nhân hoàng tử khí đỉnh. Nó sức công kích hơi yếu, lực phòng ngự lại có thể so với tiên tiên cực phẩm linh bảo, càng có thể tụ lại quanh mình linh khí, phụ trợ ngươi lợi khí, luyện đan. Về sau bảo hộ trong tộc nữ tử, nó có thể giúp ngươi một chút sức lực. Chi Sinh thị hai tay tiếp nhận tiểu đỉnh, chỉ cảm thấy thân đỉnh truyền đến một dòng nước ấm, cùng mình khí tức mơ hồ từng dùng, nàng liền vội vàng không người khấu tạ, tạ thánh phụ ban thưởng bảo. Không cần phải nói tạ. Từ Cẩm Nguyên khoát tay áo, nụ cười ôn hòa, đây là ngươi là tộc nhân khai sáng chế áo truyền thừa nên được ngợi khen. Hắn nhìn qua Chi Sinh thị phía sau công đức kim luân, trong lòng thầm than, kiếp trước nhân tộc Tam tổ tuy có đại lượng bầu trời công đức, lại bởi vì thiên đạo tính toán, dụng công đức cưỡng ép tăng cao tu vi, cuối cùng dừng bước tại đại la kim tiên, khó tiến thêm nữa. Từ Cẩm Nguyên cảm giác, nhân đạo rất có thể cũng là bởi vì này căn cơ bất ổn, chậm chạp chưa thể chân chính thức tỉnh. Một thế này, hắn không chỉ có muốn để thoại nhân thị, Chi Sinh thị, Hữu Xào thị tránh đi cái loại này gông cùng xiềng xích, càng phải nhường nhóm đầu tiên nhân tộc đều có thể an tâm tích lũy căn cơ, chân chính nắm giữ vận mệnh của mình, chỉ có như vậy, nhân tộc khả năng chân chính thẳng tắp sống lưng, tại hồng hoang trong vạn tộc đứng vững gót chân. Lúc này, trong rừng truyền đến Hữu Xào thị la lên, hắn đã dẫn đầu tộc nhân dựng lên tòa thứ hai nhà gỗ. Từ Cẩm Nguyên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời công đức kim vân lần nữa cuộn, hiển nhiên, thuộc về Hữu Xào thị kia phần truyền thừa ngợi khen đã gần đến ở trước mắt. Quả nhiên không ra Từ Cẩm Nguyên sở liệu, khi hắn trở về trong rừng lúc, Hữu Xào thị đang bị một đạo sáng chói kim sắc cột sáng bao phủ, cột sáng tự chân trời rủ xuống, đem hắn thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi phản chiếu như là kim đúc. Quanh mình có cây dường như đều bị kim quang này nhuộm dần, nổi lên nhàn nhạt thần thánh vân sáng. Công đức kim vân giữa không trung cuộn cuộn, rất nhanh liền có rốt cuộc, sáu thành nồng nặc nhất kim quang như là thác nước rót vào Hữu Xào thị thể nội, cùng hắn khí tức quanh người từng dùng, kia là đi ngược chiều sáng tạo xây tổ truyền thừa ngợi khen. Hai thành kim quang rơi vào hắn tự tay dựng tòa thứ nhất trên nhà gỗ, trong chốc lát, nguyên bản đơn sơ nhà gỗ quang hoa đại thịnh, xà nhà gỗ nổi lên hiện ra tinh mịn công đức đường vân, lại lột sắt thành một cái hậu thiên công đức linh bảo, lộ ra bảo hộ một phương nặng nghề bị áp. Còn thừa hai thành bên trong, một thành phân tán cho hỗ trợ dựng căn thứ hai nhà gỗ tộc nhân, hóa thành điểm điểm kim mang dung nhập trong cơ thể của bọn họ. Cuối cùng một thành, thì như lúc trước đồng dạng, hóa thành một đạo mảnh khảnh kim tuyến, lặng yên không một tiếng động tụ hợp vào Từ Cẩm Nguyên thể nội. Ngưng tụ công đức kim luân, vận dụng công đức tăng cao tu vi. Chờ Hữu Xào thị tiếp thu xong công đức, Từ Cẩm Nguyên liền lên tiếng nhắc nhở, ngữ khí cùng đối thoại nhân thị, Chi Sinh thị lúc đồng dạng trịnh trọng. Hữu Xào thị nghe vậy không người đồng ý, ngồi xếp bằng, dẫn đạo thể nội công đức kim quang ở sau lưng chậm rãi ngưng tụ. Một lát sau, một vòng gồm cả nặng nề cùng sắc bén công đức kim luân hiện hiện, cùng hắn trong tay trôi này thường dùng đũa đá tôn nhau lên, lộ ra một cô an tâm đáng tin khí tức. Đúng vào lúc này, hệ thống máy móc âm lần nữa tại Từ Cẩm Nguyên trong đầu vang lên, đốt. Chúc mừng tốc chủ, trợ giúp Hữu Xào thị hoàn thành xây tổ truyền thừa, thu hoạch được ban thưởng như sau. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đại đạo công đức trị, 50.000 giờ đúng. Đốt. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng, ngày mai khí vận chí bảo, nhân hoàng kiếm. Từ Cẩm Nguyên nhếch miệng lên một vẻ cười yếu ớt, tay phải nhẹ nhàng khẽ đảo, một thanh cổ phát thanh đồng kiếm liền xuất hiện tại lòng bàn tay. Thân kiếm hẹp dài sắc bén, kiếm ô điêu khắc nhân tộc tụ cư đường vân, trên vỏ kiếm chạy xuôi nhàn nhạt nhân đạo khí vận, tuy không kinh thiên động địa uy áp, lại cất giấu một cỗ trảm phá muôn vạn khó khăn lạnh tấu xương phong mang. Hữu Xào thị, tới. Hắn cất giọng nói. Hữu Xào thị bước nhanh về phía trước, con mình hành lễ, ngựa khí cung kính, thánh phụ có gì phân phó? Đây là nhân hoàng kiếm, nhân đạo đế minh, chuyên công phạt sự tình. Từ Cẩm Nguyên hai tay cầm kiếm, đưa về phía hắn lúc ánh mắt vô cùng trịnh trọng, kiếm này có thể lên chạm chín thiên tà ma, chạm xuống u minh lệ quỷ, kiếm khí đi tới, có thể không xem phòng ngự, mặc kệ là những cái kia yêu thánh chân thân, vẫn là tổ vu nhục thân, đều có thể phá vỡ. Hữu Xào thị hai tay tiếp nhận kiếm, chỉ cảm thấy một cỗ phong duệ chi khí theo cánh tay lan tràn, cùng mình bảo hộ tộc quần ý niệm mơ hồ cả mình. Hắn phủ phù một tiếng quỳ xuống đất, đem kiếm giơ lên đỉnh đầu, thanh âm âm vang hữu lực, thánh phụ yên tâm. Hữu Xào thị định lấy tính mệnh bảo hộ nhân tộc, nếu có tà ma ngoại đạo dám phạm tộc ta, kiếm này tất nhiên uống máu. Đứng lên đi. Từ Cẩm Nguyên đưa tay đỡ dậy hắn, nụ cười ôn hòa, đi trước lấy tinh huyết tế luyện kiếm này, chờ tế luyện hoàn tất, ta liền dẫn các ngươi tiến về ta hỏa vận động đạo trường. Hữu Xào thị không người thi lễ một cái, vung lấy nhân hoàng kiếm quay người rời đi, bóng lưng so lúc đến càng nhiều mấy phần thẳng tiến không lùi nhuệ khí, cùng vậy nhân thị, Chi Sinh thị đồng dạng, riêng phần mình tìm chỗ hẻo lánh tế luyện linh bảo đi. Một mực yên lặng đi theo Ly Sơn lão mâu rốt cục kìm nén không được, đi lên trước hỏi, Hồng Vân đạo hữu, nhân tộc truyền thừa có thể nhiều lần dẫn động thiên đạo công đức, chẳng lẽ còn có cái khác truyền thừa có thể làm? Có, còn có rất nhiều. Từ Cẩm Nguyên gật đầu, ngữ khí khẳng định, không qua lại sau phần lớn là chút truyền thừa nhỏ, không cần ta lại cố ý chỉ điểm, tộc nhân tự sẽ tại sinh tồn bên trong tìm tòi thực tiễn. Đến lúc đó thiên đạo cũng biết hạ xuống tương ứng công đức, chỉ là lượng bên trên kém xa cái này tam đại truyền thừa mà thôi. Còn có rất nhiều. Ly Sơn lão mẫu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, hồng hoang vạn tộc, cái nào không có chính mình sinh tồn kỹ nghệ? Vì sao hết lần này tới lần khác nhân tộc mỗi một bước tiến bộ đều có thể đến thiên đạo lọt mắt xanh? Đạo hữu không ngại nghĩ lại, hồng hoang từ khai thiên lập địa tới nay, ra đời vô số chủng tộc, có thể từng có cái nào chủng tộc vừa ra thế liền có thể nhường đại đạo đích thân tới cũng hạ xuống công đức đâu? Từ Cẩm Nguyên không có trực tiếp trả lời, ngược lại cười hỏi lại, ánh mắt thâm thúy. Ly Sơn lão mẫu khẽ giật mình, lập tức lâm vào trầm tư. Long tộc Hưng Vu tứ hải, dựa vào là huyết mạch truyền thừa, chưa hề có công đức gia trì. Phượng tộc chấp trưởng hỏa diễm, bằng chính là thiên phú thần thông, cũng không tiên đạo ngợi khen. Chính là Vu Yêu hai tộc đều nhanh muốn nhất thống hồng hoang, cũng chỉ là khí vận gia thân, mà không phải công đức. Nàng đang muốn hỏi lại, một đạo nam tử thanh âm bỗng nhiên vang vọng hồng hoang thiên địa, mang theo một cô nóng lòng chứng đạo bức thiết, theo huyết hải phương hướng chuyển đến. Đại đạo ở trên, ta Minh Hà, hiện có cảm giác thiên địa có thiếu, đặc biệt huyết hải làm dẫn, oan hồn làm cơ sở, sáng tạo nhất tộc. Tên là A Tu La tộc, lấy bù đắp thiên đạo. Nhìn đại đạo dám chi cái này, rõ ràng là Minh Hà lao tổ đại đạo lợi thể. Ly Sơn lão mẫu cùng Trấn Nguyên tử đều là giật mình. Hắn đây là muốn bắt chước nữ hoa thánh nhân, lấy sáng tạo tộc chứng đạo. Trấn Nguyên tử nhìn về phía huyết hải phương hướng, lông mày cau lại, ngữ khí ngưng trọng. Từ Cẩm Nguyên lại lắc đầu, khẽ cười một tiếng, lão tiểu tử này, sợ là muốn cắm ngã nào. Ân, đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy? Ly Sơn lão mẫu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, sáng tạo tộc bù đắp thiên địa, theo lý nên đến đại đạo công đức mới là. Ngươi lại nhìn xem chính là. Từ Cẩm Nguyên cười đến thần bí, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Giờ phút này hồng hoang cấp địa, vô số đại năng đều đang chăm chú việc này. Không ít người âm thầm liễu lơi, Minh Hà lại có như thế dứt khoát. Như A Tu La tộc thật có thể bù đắp thiên đạo, sợ là muốn một bước lên trời, thẳng bước thánh nhân chi cảnh. Càng có người đấm ngực dậm chân, hối hận chính mình vì sao không có trước hết nghĩ đến một bước này. Nhưng mà, sau một khắc chuyện phát sinh, lại làm cho tất cả đại năng đều ngộp. Huyết hải trên không cũng không xuất hiện trong dự đoán công đức kim vân, ngược lại mây đen dày đặc, màu tím đen tiên khiển lôi phạt như nộ long giống như hội tụ, từng đạo mang theo khí tức hủy diệt lôi quang bổ về phía trong biển máu Minh Hà. Kia là thiên đạo đối nói vừa bù đắp trừ trị. Cái này, đây là có chuyện gì? Ly Sơn lão mẫu trợn mắt hốt mồm, Trấn Nguyên tử cũng như mày, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Chương 29, Hỗn Nguyên hậu kỳ chương 29, Hỗn Nguyên hậu kỳ đó là bởi vì, toàn bộ hồng hoang thế giới, chỉ có nhân tộc xuất thế mới có tư cách hướng đại đạo phát thệ. Đổi lại chủng tộc khác, nếu dám nói vừa đại đạo, chỉ có thể đưa tới thiên đạo trừ trị. Từ Cẩm Nguyên nhìn trời bên cạnh huyết hải trên không chưa tan hết lôi quang, trong giọng nói mang theo một tia là nhân tộc mà tự hào chắc chắn, dường như cái này tân sinh tộc quần tính đặc thủ, vốn là nên như thế. Đây rốt cuộc là vì sao? Nhân tộc đến tuột cùng có gì chỗ đặc thù, có thể được đại đạo như vậy ưu ái? Trấn Nguyên tử lông mày cau lại, hắn chứng kiến qua quá nhiều loại tộc hưng suy, nhưng chưa từng thấy qua cái nào chủng tộc có thể có đãi ngộ như vậy, cho dù là đã từng cực thịnh một thời Long tộc, cũng chưa từng có như thế vinh hạnh đặc biệt. Từ Cẩm Nguyên ánh mắt tại hai người trên mặt chậm rãi đảo qua, cố ý thấp giọng, ngữ khí mang theo vài phần thần bí, bởi vì nhân tộc tương lai sẽ có được một cái độc nhất vô nhị xưng hô. Cái gì xưng hô? Ly Sơn lão mẫu nhịn không được truy vấn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy hiếu kỳ. Liền luôn luôn trầm ổn Trấn Nguyên tử cũng không khỏi đến nín thở, chậm đợi đoạn ở dưới. Từ Cẩm Nguyên xích lại gần hai người, thanh âm ép tới cực thấp, cơ hồ chỉ có mượn môi hình khả năng phân biệt tinh tưởng, nhân tộc tương lai xưng hô là Vạn Linh Trưởng. Sao? Làm sao có thể? Nhân tộc Ly Sơn lão mẫu cả kinh lui lại nửa bước, đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, trên mặt viết đầy khó có thể tin. Dưới cái nhìn của nàng, nhân tộc bất quá là vừa sinh ra trăm năm yếu đối tộc đàn, đã không yêu tộc thông thiên thần thông, cũng không vu tộc cường hãn thể phách, có thể nào gánh chịu nổi Vạn Linh Trưởng cái loại này kinh thế hai tộc xưng hào? Ta đã sớm nói, tuyệt đối không nên xem thường nhân tộc. Từ Cẩm Nguyên vẻ mặt trịnh trọng, ngữ khí lại mang theo không thể nghi ngờ chắc chắn, bọn hắn có lẽ cất bước yếu đuối, nhưng lại có hồng hoang vạn tộc đều không kịp tiềm lực, kia là trong cực khổ cắm dễ, tại trong tuyệt cảnh mở mới nói tính bền dẻo, là có thể cùng thiên địa đồng tức, cùng đại đạo cộng minh đặc biệt khí vận. Hỗn độn chỗ sâu, hoa hoàng cung bên trong. Ngay tại mở đạo trường nữ hoa bỗng nhiên dừng tay lại, đầu ngón tay ngưng tụ linh quang bỗng nhiên tán loạn. Nàng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, một cỗ không hiểu rung động nhường nàng tâm thần có chút không tập trung. Vừa rồi Ly Sơn lão mẫu phân thân truyền đến tin tức dường như sấm sét tại trong óc nàng nổ vang, nhân tộc, Vạn Linh Trưởng. Nữ hoa vô ý thức bấm phát quyết, ý đồ thôi diễn cái này tia thiên cơ, nhưng vô luận nàng như thế nào ngưng thần cảm giác, trước mắt từ đầu đến cuối hoàn toàn mơ hồ, phản phất có một tầng vô hình mê vụ che đậy tương lai quy tích. Như nhân tộc thật sự là Vạn Linh Trưởng, kia yêu tộc đâu? Nàng tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc, chẳng lẽ Vu Yêu tranh bá kết cục, từ vừa mới bắt đầu liền đã định trước. Nàng chậm rãi thả tay xuống, nhìn qua ngoài điện lăn lộn hỗn độn khí lưu, vẻ mặt nghiêm túc. Thủ Dương Sơn bên trên, Từ Cẩm Nguyên nhìn xem Ly Sơn lão mẫu biến ảo chập chờn vẻ mặt, trong lòng hiểu rõ, nàng cố này phân thân cùng nữ hoa bản thể tâm ý tương thông, chắc hẳn nữ hoa đã cảm ứng được một chút tin tức. Hắn nhẹ giọng nhắc nhở, "Đạo hữu, có một số việc là đại đạo định số, chính là thiên đạo cũng không cách nào cưỡng ép sửa đổi. Suy nghĩ nhiều vô ích, thăng thêm ưu phiền mà thôi." Ly Sơn lão mẫu nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, dường như muốn từ trong mắt của hắn nhìn trộm càng nhiều huyền cơ, cuối cùng lại chỉ là bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, "Đại đạo an bài, ta đã biết." Từ Cẩm Nguyên cử động lần này, kỳ thực là đang biến tướng để điểm nữ hoa. Kiếp trước nữ hoa nguyên nhân chính là không biết nhân tộc chính là thiên địa nhân vật chính, mới có thể tại Hồng Quân một câu nhân tộc nên có kiếp nạn này ám chỉ hạ, ngầm đồng ý yêu tộc tàn sát nhân tộc luyện kiếm, khiến tự thân tại nhân tộc bên trong khí vận giảm lớn. Về sau phong thần đại kiếp, lại bị phương Tây hai thành tính toán, hao hết cùng nhân tộc sau cùng ràng buộc, cuối cùng bị nhân tộc hoàn toàn lãng quên. Một thế này, hắn đã muốn cải biến nhân tộc tương lai bị tàn sát vận mệnh bi thảm, cũng muốn nhường nữ hoa thấy rõ thời đại mạch lạc, chớ có lại đứng sai đội ngũ. "Tốt, hai vị." Từ Cẩm Nguyên thu liễm suy nghĩ, ngữ khí khôi phục lại bình tĩnh, "Ta góp nhặt công đức đã đầy đủ đột phá cảnh giới, cần bế quan một đoạn thời gian. Kế tiếp nhân tộc căn nguy, còn muốn làm phiền hai vị nhiều chiếu khán. Hồng Vân đạo huynh yên tâm bế quan chính là." Trấn Nguyên Tử vuốt râu cười nói, kinh nghiệm Minh Hà sự tình, hắn đối vạn linh trưởng lời giải thích đã tin hơn phân nửa, đối nhân tộc cũng càng phát ra để bụng, có ta cùng Ly Sơn đạo hữu tại, định bảo đảm nhân tộc không ngại. Từ Cẩm Nguyên vừa mới chuyển thân chuẩn bị rời đi, chợt nhớ tới một chuyện, bước chân dừng lại, quay đầu trịnh trọng căn dặn, đúng rồi, nhớ lấy không thể truyền đạo tại nhân tộc. Ân, đây là vì sao? Ly Sơn lão mẫu không hiểu như mày, đã nhân tộc là tương lai thiên địa nhân vật chính, truyền đạo giúp đỡ trưởng thành, chẳng phải là thuận thiên ứng nhân, có thể được công đức chuyện tốt. Trong đó nhân quả liên lụy rất rộng, tha thứ ta tạm thời không tiện nói rõ. Từ Cẩm Nguyên thần sắc nghiêm túc, ánh mắt tại hai người trên mặt từng cái đảo qua, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ trịnh trọng, các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tuyệt đối không thể chuyển xuống phương pháp tu hành, nếu không sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân, nhiễu loạn nhân tộc vốn nên có con đường. Hai người lẫn nhau đều là trong lòng run lên. Nhìn Từ Cẩm Nguyên như vậy vẻ mặt nghiêm túc, việc này tất nhiên không thể coi thường. Bọn hắn muốn còn muốn nhân cơ hội này chuyển xuống một chút pháp môn, trợ nhân tộc sớm ngày cường đại, giờ phút này nghe xong lời này, lập tức bỏ đi suy nghĩ, cùng nhau gật đầu, chúng ta biết được. Căn dặn hoàn tất, Từ Cẩm Nguyên liền quay người đi hướng chính mình tại Thủ Dương Sơn mở tạm thời động phủ. Động phủ đơn sơ, chỉ có một chương giường đá, một chương bàn đá, lại dị thường thanh tịnh, ngăn cách ngoại giới hỗn loạn. Hắn xếp bằng ở trước bàn đá, hít sâu một hơi, trong đầu kêu gọi, hệ thống, sử dụng đại đạo công đức đột phá cảnh giới. Tốt tốc chủ, khấu trừ 20 vạn đại đạo công đức điểm, bắt đầu đột phá Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ. Hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống trong ngáy mắt, một cỗ quen thuộc dòng nước ấm liền từ hư không tràn vào thể nội, như tia nước nhỏ giống như chảy qua toàn thân. Những nơi đi qua, kinh mạch bị tiến một bước mở rộng, rèn luyện, trong đan điền Hỗn Nguyên đạo quả có chút rung động, mặt ngoài tuyên khắc vân vân cùng lôi ngấn càng thêm rõ ràng, tản mát ra hùng hậu đạo vận. Cỗ lực lượng này tại thể nội lưu chuyển chín chu thiên sau, toàn bộ tụ hợp vào đan điền, cuối cùng giống như là núi lửa phun trào ầm vang nổ tung. Ông Từ Cẩm Nguyên quanh thân nổi lên kim quang nhàn nhạt, trong động phủ thiên địa linh khí điên cuồng hướng hắn vọt tới, tại đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một đạo xoay tròn linh khí vòng xoáy. Không biết qua bao lâu, vòng xoáy dần dần tiêu tán, hắn chậm rãi mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia sắc bén tinh mang. Hô Tử Cẩm Nguyên phun ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được thể nội so lúc trước hùng hậu mấy lần lực lượng, khóe miệng giơ lên một vẻ vui mừng ý cười, Hỗn Nguyên Kim Tiên hậu kỳ, khoảng cách thành tiểu Hỗn Nguyên đại la, lại tới gần một bước. Làm sơ điều tức sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia ngưng trọng, lần nữa kêu gọi hệ thống, còn lại đại đạo công đức điểm, dùng 5 vạn tới giúp ta thôi diễn một bộ thích hợp nhân tộc tu luyện công pháp. Muốn phù hợp nhân tộc thể chất, tiến hành theo chất lượng, chớ có nóng lòng cầu thành, cần cùng bọn hắn sinh tồn chi đạo hỗ trợ lẫn nhau. Cái này mới là nhân tộc căn cơ chân chính chỗ, một bộ có thể khiến cho bọn hắn tại không có tiên thiên thần thông tình huống hạ, dựa vào tự thân cố gắng đạp vào con đường tu hành, chân chính nắm giữ tự thân vận mệnh pháp môn. Chương 30, thôi diễn công pháp chương 30, thôi diễn công pháp tốt tốc chủ, hiện tại bắt đầu là ngài tiến hành thôi diễn. Từ Cẩm Nguyên tiếng nói vừa dứt, hệ thống kia không có chút nào gợn sóng máy móc thanh âm nhắc nhở liền lần nữa tại trong đầu hắn vang lên, mang theo một loại không thể nghi ngờ chắc chắn. Trong mấy ngày tiếp theo, hệ thống từ đầu đến cuối ở vào cao tốc vận chuyển thôi diễn trạng thái. Thẳng đến một đoạn thời khắc, một bộ mới tinh công pháp tu hành rốt cục tại Từ Cẩm Nguyên trong ý thức thành hình, tên là Ngũ Hành Ngự Pháp Tiên. Ân. Chỉ nhìn một cách đơn thuần danh tự này, thế nào cảm giác như vậy bình thường. Nhìn qua hệ thống thôi diễn ra công pháp tên, Từ Cẩm Nguyên không tự giác nhíu mày, khắp khuôn mặt là hoài nghi, trong giọng nói mang theo vài phần không xác định. Có thể nghĩ lại, hắn vừa tối tự lắc đầu, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Dù sao, đây chính là hắn hao phí 5 vạn đại đạo công đức mới đổi lấy thôi diễn thành quả. Như thế nào bình thường? Nghĩ như vậy, Từ Cẩm Nguyên nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán, thay vào đó là khó mà ức chế hưng phấn, không kịp chờ đợi bắt đầu tiếp thu bộ này danh xưng thích hợp nhất nhân tộc công pháp tu hành. Nhưng mà, làm công pháp toàn bộ nội dung hoàn toàn dung nhập Từ Cẩm Nguyên thức hải, trên mặt hắn vẻ hưng phấn trong nháy mắt rút đi, thay vào đó là một loại khó mà ngăn chặn cực độ phẫn nộ. Hệ thống, con mẹ nó ngươi cút ra đây cho ta. Từ Cẩm Nguyên sắc mặt giờ phút này hắc như đáy nồi, lửa giận trong lồng ngực cơ hồ muốn dâng lên mà ra, đối với trong đầu hệ thống trực tiếp phát nổ nói tụng. Đốt. Đại đạo công đức hệ thống tùy thời là ngài phục vụ. Đối mặt Từ Cẩm Nguyên giận không tìm được trách móc, hệ thống vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào bộ dáng, dùng máy móc ngữ điệu đáp lại, dường như hoàn toàn không cảm giác được lửa giận của hắn. Đừng mẹ hắn đốt. Ngươi bây giờ liền giải thích cho ta tin tưởng, cái này phá công pháp rốt cuộc là ý gì? Từ Cẩm Nguyên nghe hệ thống cái này không tình cảm chút nào đáp lại, lửa giận càng tăng lên, thanh âm cũng cất cao mấy phần, mang theo nồng đậm chất vấn. Xin hỏi tốc chủ, hệ thống nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu của ngài, thôi diễn ra bộ này thích hợp nhất nhân tộc công pháp, đến tột cùng tồn tại vấn đề gì? Hệ thống dường như hoàn toàn không có bị Từ Cẩm Nguyên cảm xúc ảnh hưởng, vẫn như cũ dùng kia máy móc thanh âm hỏi ngược lại. Còn có mặt mũi hỏi, ta bỏ ra dòng dã 5 vạn đại đạo công đức điểm, ngươi liền cho ta thôi diễn ra như thế một bộ đồ chơi? Từ Cẩm Nguyên cắn răng nghiến lợi nói, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại kia bộ công pháp nội dung. Bản này Ngũ Hành Ngự Pháp Tiên khúc dạo đầu sát thực trung quy trung cũ, kỹ càng giới thiệu nhân thể khí quan, xương cốt, gân mạch, huyệt khiếu chờ cơ sở cấu tạo, nhìn ra được có chút cẩn thận. Nhưng khi hắn xem đến phần sau cảnh giới tu hành phân chia lúc, cả người đều ngộp, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, pháp tác đạo tổ. Ngay từ đầu Từ Cẩm Nguyên còn không có quá để ý, có thể càng xem càng cảm thấy không thích hợp, loại kia cảm giác quen thuộc càng ngày càng mãnh liệt. Thằng đến đột nhiên hồi tưởng lại, hắn kém chút không có tức ngất đi, con mẹ nó không phải liền là chính mình kiếp trước nhìn qua những cái kia tiên hiệp trong tiểu thuyết kinh điển cảnh giới thiết lập sao? Nghĩ thông suốt điểm này, Từ Cẩm Nguyên chỉ cảm thấy mình đã bị thiên đại lừa gạt, lửa giận trong lồng ngực rốt cuộc gáp chế không nổi, mới có vừa rồi kia phiên bộc phát. Túc chủ nói không sai, cái này xác thực tham khảo ngài kiếp trước tiên hiệp trong tiểu thuyết bộ phận thiết lập, nhưng cùng lúc đó, nó cũng đúng là trước mắt thích hợp nhất nhân tộc công pháp tu hành. Đối mặt Từ Cẩm Nguyên lửa giận, hệ thống đáp lại bình tĩnh như trước không gợn sóng. Đã ngươi nói công pháp này thích hợp nhất nhân tộc, vậy ngươi liền cho ta thật tốt giải thích rõ ràng, đến cùng vì cái gì? Từ Cẩm Nguyên cưỡng chế lửa giận trong lòng, mang trên mặt mấy phần nghiêm túc, ngữ khí nặng nề nói: "Tốt, tốt chủ, hiện tại liền vì ngài giải thích cặn kẽ. Bộ này ngũ hành ngữ pháp thiên là hệ thống tổng hợp nhân tộc theo lập tức tới tương lai toàn bộ tu hành lịch sử quy tích, lại dung hợp tốc chủ ngài kiếp trước tương quan ký ức, cuối cùng thôi diễn mà ra, nhất phù hợp nhân tộc thể chất cùng phát triển công pháp. Công pháp này hệ tâm, ở chỗ thuận theo thiên địa linh khí biến thiên, theo lúc đầu hỗn độn linh khí, càng về sau thiên địa linh khí, tiên linh lực, lại đến tương lai khả năng xuất hiện linh khí cực độ mỏng manh thời kỳ ngũ hành linh khí. Nó đem nhân tộc tại mỗi cái thời đại là thích ứng hoàn cảnh mà khai phát ra phương pháp tu hành hòa vào một lò, là trải qua vô số lần sửa chữa cùng nghiệm chứng kết tinh. Thông qua bộ công pháp kia, người tu hành có thể trước xâm nhập hiểu rõ tự thân, lại lấy tối cao hiệu, nhất vững vàng phương thức hấp thu, ngưng luyện cũng trưởng khống linh khí, từ đó nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới." Hệ thống thanh âm vẫn như cũ máy móc, lại trật tự rõ ràng giải thích. "Nghe ngươi tiểu nói này, tại sao ta cảm giác càng hồ đồ rồi?" Từ Cẩm Nguyên cau mày, khắp khuôn mặt là hoang mang, nhịn không được mở miệng nói: "Túc chủ, hệ thống hiện tại lấy luyện khí cảnh giới làm thí dụ, là ngài so sánh giải thích rõ. Tương lai tu hành thế giới, linh khí sẽ biến cực độ mỏng manh. Vì ở đằng kia dạng hoàn cảnh hạ tu hành, tương lai nhân tộc không thể không đối công pháp tiến hành cải tiến, không chỉ có thông qua miệng mũi hấp thu linh khí, liền toàn thân huyệt khiếu thậm chí lỗ chân lông đều bị khai phát ra tới xem như hấp thu linh khí thông đạo. Mà bây giờ hồng hoang thế giới, linh khí cực kỳ dồi dào, cho nên chúng sinh phần lớn chỉ cần thông qua miệng mũi thu nạp linh khí liền có thể, hiệu suất đối lập thấp xuống. Nguyên nhân chính là tương lai linh khí thiếu thốn, khi đó nhân tộc sáng tạo công pháp đối với linh khí tỷ lệ lợi dụng muốn so bây giờ hồng hoang thế giới công pháp cao hơn vô số lần. Bộ này ngũ hành ngữ pháp thiên chính là thu nạp tương lai nhân tộc tại dưới hoàn cảnh cực đoan tổng kết ra hiệu suất cao tu hành kinh nghiệm, trải qua dài dằng dặc lịch sử nghiệm chứng, mới bị phán định là nhất thích hợp nhân tộc công pháp. Quả thật, bây giờ hồng hoang thế giới cường đại công pháp không phải số ít, nhưng chúng nó đối nhân tộc mà nói là cực độ tối nghĩa khó hiểu, những công pháp này cũng chỉ là thích ứng hồng hoang nguyên sinh chủng tộc hoặc đại năng thể chất tu hành, lại cũng không thích hợp nhân tộc tu hành. Nói xong lời cuối cùng, hệ thống kia máy móc thanh âm bên trong lại mơ hồ lộ ra mấy phần trịnh trọng. "À, ta giống như có một chút đã hiểu, ngươi cái này giống như là tại đảo ngược tôi diễn, trực tiếp từ tương lai hướng hiện tại thôi diễn." Nghe xong hệ thống giải thích, Từ Cẩm Nguyên trầm tư sau một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói ra: "Đúng vậy, tốc chủ, bởi vì nhân tộc vừa mới xuất thế, không có thể tham khảo, cho nên hệ thống chỉ có thể mượn nhờ ngài ký ức đảo ngược thôi diễn." Hệ thống mở miệng lần nữa giải thích nói. Từ Cẩm Nguyên nghe xong hệ thống giải thích, trong lòng nghi ngờ dần dần tan đi, không khỏi âm thầm gật đầu. Theo hệ thống những lời này muốn, bây giờ hồng hoang thế giới linh khí dồi dào đến gần như thực hóa, dường như tiện tay chảo một cái đều có thể tuôn ra linh dịch đến. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, nếu là có một bộ thích hợp công pháp, cho dù thật sự là đầu ngu rốt heo, chỉ sợ cũng có thể lần theo đường đi tu hành thành tiên. Có thể lại nhìn dưới mắt hồng hoang lưu truyền những cái kia công pháp, động một tí liền muốn cảm ngộ thiên địa pháp tắc, tối nghĩa huyền ảo đến như là thiên thư. Đây đối với vừa mới sinh ra, căn cơ còn thấp nhân tộc mà nói, thật sự là quá khó khăn, tựa như nhường tập tiến học theo hài đồng đi lĩnh ngộ tuấn mã quyết hiếu, căn bản không có chỗ xuống tay. Nhưng tương lai những cái kia công pháp lại hoàn toàn khác biệt. Bọn chúng theo cơ sở nhất luyện khí bắt đầu, từng bước một tiến giai tới luyện hồn, luyện thần, chờ đánh xuống kiên cố căn cơ sau lại cầu thành tiên, sau đó mới liên quan đến cảm ngộ pháp tắc, cuối cùng đạt tới trưởng khống pháp tắc cảnh giới. Như vậy từ cạn tới sâu, tiến hành theo chất lượng tu hành đường đi, nhân tộc lý giải lên tự nhiên dễ dàng hơn nhiều, tiến hành tu hành cũng có thể vững bước tiến lên, không đến mức bởi vì điểm xuất phát quá cao mà khó mà tăng lên. Chương 31, hệ thống đền bù chương 31, hệ thống đền bù hệ thống. Coi như người công pháp này thật không có vấn đề, có thể năm bạn đại đạo công đức điểm cũng quá hô a. Từ Cẩm Nguyên trong lòng mặc dù đã tán thành ngũ hành ngữ pháp thiên giá trị, lại càng nghĩ càng thấy đến khoản này công đức tiêu đến oan uổng, đây rõ ràng là chiếu vào ta trí nhớ của kiếp trước thôi diễn, biết sớm như vậy, chính ta dựa vào ấn tượng cũng có thể chắc vá đi ra, cái nào cần phải hao phí 5 vạn đại đạo công đức. Ngươi nhất định phải lui ta công đức. Thật xin lỗi, tốc chủ, công đức một khi sử dụng, tổng thể không trả lại. Hệ thống đáp lại vẫn như cũng là bộ kia băng lãnh cứng nhắc ngữ điệu, không có chút nào dàn xếp chỗ trống. Niệm nó, ngươi cái này không phải cái gì đại đạo công đức hệ thống, rõ ràng là lòng dạ hiểm độc thương gia hệ thống. Từ Cẩm Nguyên tức giận đến thái dương gân xanh hẳn lên, đối với trong đầu hệ thống không khách khí chút nào nhả rãnh, hợp lấy các ngươi hệ thống này cũng chơi tổng thể không trả lại bộ này. Tuy vô pháp trả lại công đức, nhưng hệ thống có thể cho túc chủ cái khác đền bù. Có lẽ là Từ Cẩm Nguyên lửa giận đem hệ thống dọa sợ, lại có lẽ là hệ thống xác thực cảm thấy tự biết đối lý, trầm mặc sau một lúc lâu, rốt cục nuối lòng miệng. "A, cái gì đền bù? Mau nói tới nghe một chút." Từ Cẩm Nguyên nghe xong có đền bù, vừa rồi nộ khí lập tức tiêu tán hơn phân nửa, ngữ khí cũng gấp tắt lên, trong mắt lóe ra mong đợi qua mang. Túc chủ 5 vạn công đức dùng cho thôi diễn nhân tộc công pháp, hệ thống liền đem nhân tộc tương lai tất cả phương pháp tu hành, kỹ nghệ truyền thừa, duy nhất một lần truyền tâu cho túc chủ. Như thế truyền thừa chi phong, đủ để đền 5 vạn công đức. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vừa dứt, vô số bệ buồn tin tức lưu tựa như hồng thủy vỡ đê tràn vào Từ Cẩm Nguyên não hải, có rèn luyện lục thân kim cương bất hoại thể cựu truyền luyện thần quyết, có nghiên cứu đan đạo đan kinh bách thảo chân giải, có tinh thông luyện khí thiên công bảo giám, có bố trí trận pháp kỳ môn độn giáp chu thiên trận đồ, có sát phạt lăng lệ sát đạo kiếm kinh phá quân đao phổ, thậm chí liền một chút bảng môn tu ma công pháp, quỷ đạo bí thuật, cũng bao quát trong đó. quả thực là một bộ nhân tộc tu hành bách khoa toàn thư. Tại cái này đại lượng tin tức bành tạc hạ, lấy từ Cẩm Nguyên Hỗn Nguyên Kim Tiên cảnh nguyên thần, vậy mà cũng cảm giác được kịch liệt khó chịu, hắn cũng là chậm một hồi lâu mới hoàn toàn chậm lại. Chờ tất cả tin tức tiếp thu hoàn tất, dù là Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi từ Cẩm Nguyên, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi, trong lòng đối nhân tộc sức sáng tạo sinh ra từ đáy lòng bội phục. Những truyền thừa khác bên trong, không ít pháp môn đối đại đạo lý giải tự mở ra một con đường, lấy phàm nhân thân thể nhìn trộm thiên địa quy tắc, lại nhường hắn đối tự thân công pháp bên trong một chút tối nghĩa khó hiểu địa phương rộng mở trong sáng. Những vật này, không chỉ có đối với hiện tại nhân tộc là đặt nền móng chí bảo, đối ta tự thân cảm ngộ đại đạo cũng rất có dẫn dắt. Từ Cẩm Nguyên tùy ý đọc một chút trong đầu thảo một tâm kinh bỗng nhiên đối sinh sôi không ngừng đạo vận nhiều tầng lĩnh ngộ, những cái kia trước kia kẹt tại bình cảnh địa phương, đổi dùng nhân tộc công pháp thị giác xem xét, càng trở nên rõ ràng minh bạch. Ánh mắt của hắn sáng lên, trong lòng hào hùng tỏa ra, có những công pháp này, tương lai yêu tộc như muốn tàn sát nhân tộc luyện kiếm, chỉ sợ cũng đến cân nhắc một chút. Có những truyền thừa khác đặt cơ sở, nhân tộc liền có thể sớm xây lên phòng tuyến, chưa hẳn giống như kiếp trước như vậy mặc người chém giết. Tốt, còn lại tiên đạo công đức, vừa bạn dùng để luyện hóa linh bảo. Từ Cẩm Nguyên tập trung ý chí, đưa ánh mắt về phía lần này giúp nhân tộc tam tổ lấy được tiên đạo công đức. Trước đây tại phân bảo nhai cướp được thanh liên bảo sắc kỳ cùng 24 khỏa định hải châu, một mực chưa kịp hoàn toàn luyện hóa. Hắn ngưng thần nín thở, dẫn động công đức chi lực bao trùm thanh liên bảo sắc kỳ, một chút xíu cọ rửa, phân tích trên lá cờ tiên tiên cấm chế. Cái này tiên tiên ngũ phương kỳ một trong linh bảo phòng ngự kinh người, cấm chế càng là phức tạp vô cùng, từ Cẩm Nguyên một mạch nện vào đi gần 10 vạn công đức, mới miễn cưỡng đem nó hoàn toàn luyện hóa, cờ thân mơ hồ cùng hắn khí tức tương liên, điều khiển như cánh tay. Ngay sau đó, hắn lại đem còn lại công đức toàn bộ đầu nhập 24 khỏa định hải châu. Những này hạt châu ẩn chứa tứ hải chi lực, cấm chế mặc dù không bằng thanh liên bảo sắc kỳ phức tạp, lại thắng ở số lượng đông đảo, mỗi một khỏa đều cần hao phí công đức tinh tế rèn luyện. Chờ một viên cuối cùng hạt châu cấm chế bị công đức sông mở lúc, tất cả công đức cũng tiêu hao đến không còn một mảnh. Cái này thiên đạo công đức cũng quá không trải qua dùng, mới luyện hóa hai kiện linh bảo chỉ thấy đấy từ Cẩm Nguyên nhìn xem trống rông công đức chỉ, lắc đầu bất đắc dĩ, tự lẩm bẩm. Hắn biết rõ Hồng Hoang linh bảo quy củ, không phải xen lẫn linh bảo, nhất định phải hoàn toàn luyện hóa tất cả cấm chế, đồng thời phụ bên trên nguyên thần của mình ấn ký, mới tính chân chính vì bản thân tất cả. Cho dù bị lạc bảo kim tiền hoặc chuẩn đề thất bảo diệu thụ cướp đi, đối phương cũng cần hao phí thời gian xóa đi nguyên chủ ấn ký mới có thể sử dụng. Trái lại, như chưa hoàn toàn luyện hóa, một khi bị cướp, đối thủ liền có thể lập tức để mà công phạt, hung hiểm và phần. Bây giờ hai kiện linh bảo hoàn toàn quy tâm, cuối cùng nhiều tầng kiên cố bảo hộ. Tốt, kế tiếp nên đi tìm không động ấn. Từ Cẩm Nguyên đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Mặc dù cách nó xuất thế còn sớm, nhưng cái loại này liên quan đến nhân tộc khí vận trọng bảo, sớm một ngày nắm bắt tới tay, khả năng sớm một ngày an tâm. Thiên đạo công đức tiêu hao hết sau, Từ Cẩm Nguyên liền chuẩn bị xuất quan. Hắn tìm tới Trấn Nguyên Tử cùng Ly Sơn lão mẫu, giải thích rõ chính mình muốn đi tìm một cái nhân tộc trọng bảo, nắm bọn hắn tiếp tục lưu thủ nhân tộc khu quần cư. Trấn Nguyên Tử nghe xong, đầu lắc như đánh trống chầu. Hồng Vân đạo huynh lời ấy sai rồi. Ngươi độc thân ra ngoài, vạn nhất gặp hung hiểm làm sao bây giờ? Ta cùng ngươi cùng đi. Từ khi Trấn Nguyên Tử nhìn qua Hồng Vân tương lai về sau, Trấn Nguyên Tử liền thời điểm lo lắng Hồng Vân an nguy, cho nên nhất định phải đi theo. Thật không cần, ta ngay tại Thủ Dương Sơn phụ cận tìm xem, không bao lâu. Từ Cẩm Nguyên dở khóc dở cười, ý đồ thuyết phục hắn. Vậy cũng không được. Trấn Nguyên Tử thái độ kiên quyết, vuốt râu nói, Thủ Dương Sơn mặc dù nhìn như bình tĩnh, chỗ sâu nhưng cũng cất giấu không ít thượng cổ dị chủng, ta cùng ngươi đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Từ Cẩm Nguyên biết hắn là thật tâm lo lắng chính mình, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng, tốt à, nhiều nhất mấy ngày liền về. Thế là hai người kết bạn tại Thủ Dương Sơn chỗ sâu tìm đòi. Từ Cẩm Nguyên nhớ kỹ không động ấn cùng Thủ Dương Sơn nguồn gốc cực sâu, nguyên lai tưởng rằng 2-3 ngày liền có thể tìm được, ai ngờ nhoáng một cái hơn 10 ngày đã qua, bọn hắn lật khắp khe núi, hang động, cổ rừng, thậm chí liền một chút bí ẩn địa mạch tiết điểm đều dò xét qua, lại ngay cả ấn sừng cái bóng đều không có nhìn thấy. Hồng Vân lão ca, ngươi xác định vật kia thật tại Thủ Dương Sơn? Trấn Nguyên Tử nhìn trước mắt lại một chỗ trống rỗng sơn động, nhịn không được hỏi, trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi, chẳng lẽ nhớ lầm địa phương? Từ Cẩm Nguyên ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay phất qua mặt đất rêu xanh, trầm ngâm nói, tuyệt sẽ không sai. Không động ấn liên quan đến nhân tộc khí vận, tất nhiên tại Thủ Dương Sơn phạm vi bên trong. Xem như xuyên biệt người, Từ Cẩm Nguyên nhớ kỹ rất rõ ràng, nhân tộc không động ấn là tại Thủ Dương Sơn xuất thế. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ chủ phong, trong mắt lóe lên một tia chắc chắn, lại đi chủ phong nhìn xem, có lẽ đáp án là ở chỗ này. Chương 32, tìm kiếm không động ấn chương 32, tìm kiếm không động ấn nơi này chúng ta vừa rồi liền đã tìm. Từ Cẩm Nguyên cùng Trấn Nguyên Tử leo lên Thủ Dương Sơn chủ phong, Trấn Nguyên Tử nhìn qua trước mắt quen thuộc sơn cốc, cau mày, giọng nói mang vẻ mấy phần chắc chắn. Vừa rồi bọn hắn cơ hồ đạp biến chủ phong các nơi, chỗ này sơn cốc càng là cẩn thận tìm tới, ngoại trừ bình thường có cây, cũng không khác thường. "Ân, ta biết." Từ Cẩm Nguyên gật đầu, ra hiệu Trấn Nguyên Tử an tâm chớ vội, "Trấn Nguyên lão đệ, ngươi trước chờ một chút, để cho ta tới cảm giác cảm giác." Dứt lời, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khí tức quanh người thu liễm, thần thức chìm vào thức hải, trong đầu nhẹ giọng kêu gọi, "Hệ thống đừng giả bộ chết, mau ra đây." Nên đi làm giọng nói kia mang theo vài phần bất đắc dĩ trêu chọc, giống như là đang thúc giục một cái kéo dài công việc thuộc hạ. Hệ thống trầm mặc một lát, máy móc thanh âm mới tại thức hải bên trong vang lên, xin hỏi túc chủ có chuyện gì? Nhanh lên nói cho ta không động ấn ở nơi nào. Từ Cẩm Nguyên không kịp chờ đợi truy vấn, giọng nói mang vẻ không che giấu được vội vàng. Cái này không động ấn quan hệ trọng đại, chậm thì sinh biến. Hệ thống lại không có trực tiếp đáp lại, ngược lại ném ra ngoài một câu, túc chủ cần đi đầu thanh toán một vạn đại đạo công đức điểm, hệ thống khả năng cáo chi túc chủ không động ấn vị trí. Cái gì? Một vạn đại đạo công đức điểm? Dựa vào cái gì? Từ Cẩm Nguyên đột nhiên mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, lập tức phun lên tức giận, hệ thống, ta nhìn ngươi đời trước nhất định là lòng dạ hiểm độc thương nhân. Không động ấn sớm xuất thế vốn là có làm trái thiên đạo quy tắc, hệ thống cần tiêu hao công đức triệt tiêu nhân quả mới có thể tinh chuẩn định vị. Hệ thống không nhanh không chậm giải thích, máy móc trong ngữ điệu nghe không ra mảy may bận sóng, đây là thiên đạo cân bằng lý lẽ, túc chủ đương biết. Từ Cẩm Nguyên chẹn họ một chút, trầm mặc một lát. Một vạn điểm công đức không phải số lượng nhỏ, là chính mình trước mắt còn sót lại tất cả công đức, nhưng là như lấy không được không động ấn, tổn thất coi như không chỉ chừng này. Cho nên Từ Cẩm Nguyên cắn răng, cuối cùng là bất đắc dĩ nói, tốt à, cầm đi đốt. Khấu trừ một vạn đại đạo công đức điểm, hiện tại là túc chủ đánh dấu không động ấn vị trí chỗ ở. Theo hệ thống nhắc nhở âm rơi xuống, một bức rõ ràng 3 triệu địa đồ tại Từ Cẩm Nguyên trong đầu triển khai, trên đó lóe lên một cái điểm đỏ phá lệ bắt mắt, chính là không động ấn vị trí. Hắn tập trung nhìn vào, lập tức hít sâu một hơi, kia điểm đỏ lại ngay tại mấy trăm mét bên ngoài trong sân cốc. Hệ thống, ta có thể xin lui khoản sao? Từ Cẩm Nguyên trong thanh âm tràn đầy hối hận, cái này một vạn công đức tiêu đến cũng quá hoan uổng, liền mấy trăm mét khoảng cách, ngươi đến mức muốn một vạn công đức. Thật xin lỗi, túc chủ, công đức một khi tiêu hao, tổng thể không trả lại. Hệ thống đáp lại lạnh lùng như cũ vô tình, không mang theo một tia khoan lượng. Tốt, ta đã biết. Từ Cẩm Nguyên ở trong lòng thầm thở dài một mạch, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Việc đã đến nước này, lại xoắn suýt cũng vô dụng. Hắn mở mắt ra, đối Trấn Nguyên Tử nói, Trấn Nguyên lao đệ, đi theo ta a. Hồng Vân đạo huynh, ngươi cảm giác được? Trấn Nguyên Tử gặp hắn vẻ mặt chắc chắn, lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc truy vấn, trong mắt mang theo khó có thể tin. Vừa rồi bọn hắn rõ ràng tìm tới chỗ kia sơ cốc, giống tuyết, chẳng lẽ lại có cái gì bỏ sót? Ân, đi thôi. Từ Cẩm Nguyên gật đầu, dẫn đầu cất bước hướng phía chỗ kia sơn cốc đi đến. Mấy trăm mét khoảng cách trước mắt là tới, trước mắt sơn cốc cùng vừa rồi thấy không khác nhiều, thương tùng tí bách, loạn thạch đá lởm chởm, một đạo thác nước theo vách đá rủ xuống, hơi nước mờ mịt, che khuất nửa mặt vách núi. Nơi này sao? Trấn Nguyên Tử nhìn trước mắt cảnh tượng, chân mày nhíu chặt hơn, Hồng Vân đạo huynh, ngươi không có cảm giác sai à? Nơi này chúng ta vừa rồi đã cẩn thận đi tìm, nào có cái gì không động ấn cái bóng. Đạo hưu chớ nóng nội, ta nhìn lại một chút. Từ Cẩm Nguyên không có trực tiếp trả lời, mà là nheo lại mắt, quan sát tỉ mỉ lấy trong sơn cốc tất cả. Thác nước dòng nước quy tích, cự thạch bày ra góc độ, thậm chí liền hoa cỏ hướng đều nhất nhất ánh vào tầm mắt của hắn. Đông nhiên, trong mắt của hắn hiện lên một tia hiểu rõ, thì ra là thế à, ta nói làm sao tìm được không đến đâu. Trong sơn cốc này một ngọn cây cỏ, một thạch một nước, nhìn như tùy ý phân bố, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, đại thụ cầu nhánh chỉ hướng đặc biệt phương vị, cự thạch bóng ma tại dưới ánh mặt trời cấu thành kỳ dị phù văn, thác nước hơi nước càng là lâu dài bao phủ đặc biệt khu vực, hình thành thiên nhiên trận pháp bình chứng. Nếu không phải hắn gần đây vừa hấp thu đại lượng trận pháp tri thức, chỉ sợ cũng khó dòm cái này thiên nhiên ẩn nấp đại trận mánh khỏe. Ân, Hồng Vân đạo huynh, ngươi phát hiện gì rồi sao? Trấn Nguyên Tử gặp hắn thần sắc hơi động, vội vàng truy vấn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trấn Nguyên lão đệ, ngươi nhìn xem. Từ Cẩm Nguyên mỉm cười, đi đến một khối cao cỡ nửa người cự thạch trước. Hòn đá kia khảm vào mặt đất cực sâu, người bình thường chuyển trì bất động. Đầu ngón tay hắn ngưng tụ lại pháp lực, nhẹ nhàng đẩy, cự thạch lại như lông vũ bị đẩy hướng phía bên phải, rời tốc hơn. Ngay tại cự thạch lệch vị trí trong nháy mắt, toàn bộ sơn cốc linh lực đống nhiên rất nhỏ ba động một chút, dường như bình tĩnh mặt hồ bỏ ra một quả cục đá, mặc dù thoáng qua liền mất, lại chạy không khỏi người tu vi cao thâm cảm giác. Ân, đây là Trấn Nguyên Tử trong lòng hơi động. Cha xét rõ ràng, lại phát hiện quanh mình vẫn như cũ như thường, cũng không cảnh tượng kỳ dị, không khỏi lần nữa như mày, chỉ là linh lực đống lúc đích, cũng không biến hóa khác cả. Trấn Nguyên lão đệ, đi theo ta. Từ Cẩm Nguyên cười ngoắc, trực tiếp đi hướng sâu trong thung lũng hai gốc cổ thụ. Kia cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, chăm chú sát bên vách đá sinh trưởng, cành lá giao thoa ở giữa, vừa lúc che khuất phía sau vách núi, nhìn tuyệt không thông lộ. Trấn Nguyên Tử lòng tràn đầy nghi hoặc, đang muốn mở miệng hỏi thăm, đã thấy Từ Cẩm Nguyên không chút do dự hướng phía kia nhìn như thật tâm vách đá đi đến, dường như muốn trực tiếp đục vào. Hồng Vân đạo huynh, không thể. Trấn Nguyên Tử vô ý thức muốn ngăn trở, có thể lời còn chưa dứt, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, vừa rồi còn bình thường sơn cốc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một đám mây sương mù lượn lờ bí cảnh. Linh tuyền róc rách chảy xuôi, các loại linh quả quải mãn chi đầu, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất nở rộ, trong không khí linh khí nồng nặc cơ hồ hóa thành thực chất, hút vào một ngụm liền cảm giác sảng khoái tinh thần. Cùng phía ngoài bình thường sơn cốc so sánh, quả thực là hai thế giới. Cái này, đây là ẩn nấp đại trận. Trấn Nguyên Tử trong nháy mắt kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục. Có thể đem toàn bộ bí cảnh giấu như thế thiên ý vô phùng, khó trách chúng ta vừa rồi không thu hoạch được gì. Không tệ. Từ Cẩm Nguyên gật đầu mỉm cười, nơi đây vẫn chưa tới nó lúc xuất thế, cho nên ta chỉ là mở ra một cái lỗ hổng nhỏ. Hắn nhìn qua trước mắt tiên cảnh, trong lòng không khỏi cảm khái, nơi này chính là tương lai Thái Thanh lão tử tại Hồng Hoang động phủ một trong, cũng là lão tử là nhân tộc truyền thừa đan đạo điểm xuất phát. Bây giờ bị chính mình sớm tìm được, cũng coi là một đoạn kỳ duyên. Đi thôi, chúng ta đi vào lấy đồ vật liền rời đi, chớ có dừng lại lâu. Từ Cẩm Nguyên tập trung ý chí, mang theo Trấn Nguyên Tử hướng phía bí cảnh chỗ sâu động phủ đi đến. Chương 33, nhân tộc khí vận kim long. Chương 33, nhân tộc khí vận kim long. Từ Cẩm Nguyên mang theo Trấn Nguyên Tử chậm rãi đi vào động phủ cổng, bước chân nhẹ nhàng dừng lại. Hắn nghiêng người sang, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, lần này muốn lấy vật liên lụy rất rộng, liên quan đến nhân tộc khí vận căn cơ, làm dẫn lên thiên đạo chú ý, ta cần trước che đậy một chút. Trấn Nguyên Tử nghe vậy chấn động trong lòng, trong mắt hiếu kỳ càng thêm nồng đậm, đến tuột cùng là bảo vật gì, lại cần cẩn thận như vậy. Hắn mặc dù đầy cõi lòng nghi hoặc, nhưng cũng biết lúc này không thích hợp hỏi nhiều, chỉ là gật đầu ra hiệu, đứng yên một bên chờ. Từ Cẩm Nguyên không cần phải nhiều lời nữa, tay phải nhẹ nhàng khẽ đảo, hỗn độn châu liền trôi nổi tại lòng bàn tay. Hạt châu kia quay tít một vòng, tản mát ra nhàn nhạt hỗn độn chi khí, như một chương vô hình lưới lớn bao phủ toàn bộ sân cốc. Quanh mình linh khí trong nháy mắt ngưng trệ, liền dương quang đều dường như bị loại bỏ thành vầng sáng mông lung, hoàn toàn ngăn cách cùng ngoại giới tất cả cảm ứng. "Tốt, đi thôi." Xác nhận che đậy không sai, Từ Cẩm Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, dẫn đầu cất bước đi vào động phủ. Trong động phủ cũng không như tưởng tượng bên trong như vậy u ám, ngược lại rất sáng suốt. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh động chính giữa có một chỗ hướng lên chắp lên lỗ hổng, ước chừng to bằng miệng chén, vừa lúc nhường ngoại giới dương quang bắn thẳng đến mà vào, tại đáy động bỏ ra một chùm bằng dược. Kia vàng dược công bằng đang rơi vào trong động phủ một ngụm linh tuyền bên trong. Con suối chỗ ngực ngực quần quần lấy màu ngà sữa linh dịch, linh khí nồng nặc cơ hồ muốn hóa thành thực chất, hồ suối trung ương, một đóa song sắc tịnh đế liên lặng lặng đứng lặng, một nửa như tuyết giống như trắng đoán, một nửa như hà giống như ửng đỏ, nụ hoa sung mãn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nở rộ, trên mặt cánh hoa nhấp nô rọi sương chết xạ dương quang, lóe ra thất thải quang choáng. Ông, ngay tại hai người đến gần linh tuyền lúc, trong không khí bỗng nhiên nổi lên một hồi rất nhỏ sóng linh khí, như gợn sóng khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, linh tuyền ngay phía trên trong ánh nắng, lại chậm rãi ngưng tụ ra một đoàn tử kim sắc khối không khí, như đám mây giống như lơ lửng, tản ra ôn nhuận mà nặng nghề khí vận uy áp. Ngao, vài tiếng non nớt lại mang theo uy nghiêm long ngầm vang lên, chín đầu đốt ngón tay lớn nhỏ kim long theo khối không khí bên trong chui ra, vẩy và móng rõ ràng, râu rồng khẽ run, tại tử kim sắc khối không khí bên trong truy đuổi chơi đùa, long thân xẹt qua quý tích lưu lại kim quang nhàn nhạt, tuy khéo léo linh lung, lại lộ ra một cỗ bẩm sinh thần thánh. Đây là Trấn Nguyên Tử con ngươi đột nhiên co lại, chỉ vào những cái kia tiểu long, thanh âm đều có chút phát run, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Không sai, là khí vận kim long, chỉ là còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Từ Cẩm Nguyên nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng ý cười. Ta biết là khí vận kim long. Trấn Nguyên Tử vội vàng truy vấn, có thể hồng hoang vạn tộc, thế lực nào không phải chỉ có một đầu khí vận kim long biểu tượng khí vận? Chính là bây giờ chấp trưởng thiên địa vũ yêu hai tộc, cũng bất quá đều có một đầu. Vì sao nơi này sẽ có chín đầu? Còn có cùng một gốc. Xem như sống qua mấy cái lượng kiếp tiên tiên thần thánh, Trấn Nguyên Tử đối khí vận chi đạo lại quá là rõ ràng. Khí vận kim long là nhất tộc thế lực biểu tượng, mạnh yếu liên quan đến tộc đàn hương suy, có thể cựu cựu là cực chín đầu đồng xuất nhất tộc, cái này đã là nghịch tiên dấu hiệu. Bởi vì bọn chúng là nhân tộc khí vận kim long. Từ Cẩm Nguyên mỉm cười, trong giọng nói mang theo khó mà che giấu kiêu ngạo, ánh mắt rơi vào tiểu long trên thân, tràn đầy mong đợi. Lại, vậy mà thật là nhân tộc. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bây giờ nhân tộc không hơn trăm vạn chi chúng, tu vi cao nhất mới đến tiên tiên, tại hồng hoang thế giới bên trong căn bản là không có chỗ xếp hạng. Chỉ có như vậy một cái yếu đuối tộc đàn, lại dựng dục ra đại biểu cực số 9 đầu khí vận kim long, cái này chẳng phải là nói, nhân tộc tương lai khí vận đem viễn siêu bây giờ vu yêu hai tộc, đạt tới khó có thể tưởng tượng độ cao. Ngay tại hai người đối thoại ở giữa, 9 đầu khí vận kim long dường như cảm ứng được đồng nguyên khí tức, đột nhiên biến hưng phấn lên, tiếng long ngâm cũng biến thành vui sướng. Một giây sau, bọn chúng cùng nhau xông ra tử kim sắc khối không khí, như mũi tên rời cùng hướng phía Từ Cẩm Nguyên bay tới, ở trước mặt hắn xoay quanh bay múa, đuôi rồng thỉnh thoảng nhẹ nhàng đảo qua ống tay áo của hắn, giống như là đang làm lũng thân cận. Xoay quanh mấy vòng sau, đám rồng nhỏ dường như tìm tới thích nghi nhất kết cục, nguyên một đám tuần tự hóa thành kim quang, tranh nhau chen lấn chui vào Từ Cẩm Nguyên thể nội, dung nhập quanh người hắn lưu chuyển nhân tộc khí vận bên trong. Hồng Vân lão huynh, đây là Trấn Nguyên Tử nhìn trợn mắt hốt hoồm, lần nữa bị cảnh tượng trước mắt rung động. Ta chính là nhân tộc thánh phụ, trợ nữ hoa tạo ra con người, lại đỡ tam tổ quý vị, trên thân ngưng tụ nhân tộc khí vận, ngoại trừ nữ hoa thánh nhân, chính là hồng hoàng số 1. Từ Cẩm Nguyên giải thích nói, cảm thụ được thể nội đám rồng nhỏ vui sướng rung động, bọn chúng tại thể nội có thể mượn từ ta khí vận ra tốc trưởng thành. Thì ra là thế. Trấn Nguyên Tử mới chợt hiểu ra, nhìn về phía Từ Cẩm Nguyên trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần cao hứng, có thể khiến cho nhất tộc khí vận kim long chủ động quy thuận, phần này cùng nhân tộc ràng buộc đã là sâu không lường được. Đúng lúc này, linh tuyển phía trên đoàn kia tử kim sắc khối không khí bắt đầu kịch liệt biến hóa. Nó xoay chậm chậm lên, vận tốc quay càng lúc càng nhanh, đồng thời không ngừng co bảo, ngưng thực, tử kim sắc trạch càng thêm nồng đậm, mơ hồ có long uy phát ra. Một lát sau, khối không khí hoàn toàn rút đi mây mù chi hình, hóa thành một phương cổ pháp nặng nề bạch ngọc phương ấn, lơ lửng tại linh tuyển phía trên. Ấn tỷ toàn thân trắng muốt, lại lộ ra ôn nhuận quang trạch, quanh thân điêu khắc chín đầu thần long, long thân lẫn nhau quấn giao, sinh động như thật, dường như lúc nào cũng có thể sẽ phá bích mà ra, cưới mây đập gió. Ấn tỷ phía dưới, hai cái đại đạo phù lục lưu chuyển không chừng, tổ hợp thành không động hai chữ, tản ra chấn áp khí vận, vững chắc càn khôn thần bí nói vận. Đây chính là không động ấn, nhân tộc chí bảo, chấn tộc thần khí. Từ Cẩm Nguyên nhìn qua lơ lửng phương ấn, trong lòng kích động không thôi, trong ánh mắt tràn đầy trịnh trọng. Dường như cảm ứng được tâm ý của hắn, không động ấn nhẹ nhàng run rẩy một chút, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, thẳng đến Từ Cẩm Nguyên mà đến, không có vào mi tâm của hắn, cùng hắn thể nội nhân tộc khí vận, chín con rồng nhỏ hòa làm một thể. Từ Cẩm Nguyên chỉ cảm thấy mi tâm ấm áp, một cỗ nặng nề mà ôn hòa lực lượng chạy khắp toàn thân. Dường như toàn bộ hồng hoang nhân tộc khí vận đều cùng mình chặt chẽ tương liên, nhường hắn đối bảo hộ nhân tộc đạo tâm càng phát ra kiên định. Vào tay, Trấn Nguyên Tử gặp hắn thần sắc hơi động, nhẹ giọng hỏi: "Ân?" Từ Cẩm Nguyên khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ mỉm cười thản nhiên, nhẹ giọng đáp. Trấn Nguyên Tử thấy thế, trong lòng an tâm một chút, hắn biết Từ Cẩm Nguyên đối thu hoạch lần này có chút hài lòng. Thế là, hắn rèn sắc khi còn nóng đề nghị: "Vậy chúng ta nhanh lên rời đi à, để tránh đêm dài lắm mộng." Nhưng mà, ngay tại Trấn Nguyên Tử quay người chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, Từ Cẩm Nguyên bỗng nhiên mở miệng ngăn cản hắn, "Chờ một chút, nhìn lại một chút nơi này còn có hay không cái khác đồ tốt." Trấn Nguyên Tử nghe vậy, không khỏi sửng sở, hắn nghi hoặc mà nhìn xem Từ Cẩm Nguyên, không rõ hắn vì sao còn muốn ở chỗ này lưu lại. Dù sao, bọn hắn đã tìm tới nhân tộc chí bảo không động ấn, đây chính là một cái cực kỳ chân quý linh bảo. Từ Cẩm Nguyên dường như xem thấu Trấn Nguyên Tử tâm tư, hắn giải thích nói, "Nơi này nếu là không động ấn chỗ ẩn thân, ta muốn hẳn là sẽ không chỉ có món này linh bảo, ta cũng không hi vọng tiện nghi người khác." Dứt lời, ánh mắt của hắn lần nữa nhìn về phía động phủ chỗ sâu. Trấn Nguyên Tử nghe xong Từ Cẩm Nguyên lời nói, cảm thấy cũng có mấy phần đạo lý. Thế là, hắn dừng bước lại, cùng Từ Cẩm Nguyên cùng nhau nhìn chăm chú động phủ chỗ sâu. Một lát sau, Từ Cẩm Nguyên ánh mắt đột nhiên sáng lên, hắn hưng phấn hô, "Nhìn, nơi đó còn có hai kiện linh bảo." Trấn Nguyên Tử theo Từ Cẩm Nguyên chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy được hai kiện tản ra hào quang nhỏ yếu linh bảo. Chương 34, không động ấn tới tay chương 34, không động ấn tới tay Từ Cẩm Nguyên cùng Trấn Nguyên Tử đến gần vách động, ánh mắt đột nhiên bị lơ lửng hai kiện vật hấp dẫn, một bức cổ họa cùng một thanh trường kiếm lặng lặng treo ở trước vách đá, quanh mình quanh quẩn lấy nhàn nhạt bảo quang, linh khí lưu chuyển ở giữa lộ ra bất phàm. Bức tranh đó thư triển lộ mặt, chỉ thấy họa bên trong mây mù cuộn cuộn, khi thì hóa thành núi non trùng điệp, khi thì trải ra là giang hà biển hồ, nhật nguyệt tinh thần trong bức họa chậm rãi luân chuyển, đầu chuyển tinh di ở giữa hình như có càn khôn sinh diệt, một cái liền biết bên trong giấu một phương thiên địa, nhất định không phải phàm vật. Bên cạnh trường kiếm thì hoàn toàn khác biệt, thân kiếm hẹp dài sắc bén, mơ hồ có sát phạt chi khí tiết ra ngoài, kiếm tích phía trên hiện đầy sinh động như thật long văn, kim mang lưu chuyển ở giữa, phản phất có vô số kim long ở trong đó xoay quanh gào thét, lộ ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ trừng phạt chi thế. Từ Cẩm Nguyên trong lòng khẽ nhúc đích, đối với hai kiện linh bảo nhẹ nhàng vây tay một cái. Chỉ thấy bức tranh đó cùng trường kiếm phản phất có linh tính, chậm rãi theo vách động bay ra, dịu dàng ngoan ngoãn rơi xuống trước mặt hắn. Hắn đưa tay nắm chặt hai người trong nháy mắt, hai đạo tin tức lưu liền tràn vào trong đầu, bức kia cổ họa họa tên là Càn Khôn Đồ chính là một cái hậu thiên chí bảo, đồ bên trong tự có một phương độc lập tiểu thiên thế giới, có thể nạp văn vật, cũng có thể khống địch, quả nhiên là diệu dụng vô tận. Mà thanh trường kiếm kia kiếm tên là Long Đằng kiếm đồng dạng là hậu thiên chí bảo, chuyên vì chinh phạt mà sinh, trong kiếm ẩn chứa bàng bạc nhân tộc chinh phạt chi khí. Vung lên ở giữa có thể dẫn động thiên địa long khí là trợ, chém tướng đoạt cờ như lấy đồ trong túi. Tuy là ngày mai sở sinh, nhưng uy năng so với tiên tiên linh bảo cũng không kém bao nhiêu. Từ Cẩm Nguyên nhẹ vỗ về Long Đằng kiếm thân kiếm, cảm thụ được trong đó lao nhanh lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Chúng ta lập tức lấy đi ba kiện linh bảo, thật không có cái gì không ổn sao? Một bên Trấn Nguyên Tử nhìn xem hai món chí bảo này, lông mày cau lại, mang trên mặt mấy phần lo lắng. Từ Cẩm Nguyên trực tiếp lấy đi trong động phủ tất cả trọng bảo, Trấn Nguyên Tử lo lắng sẽ khiến phiền toái. Sợ cái gì? Từ Cẩm Nguyên ngữ khí chắc chắn, những bảo vật này giấu ở nơi đây, bị ngoại nhân đoạt được, bất quá là bị Long Đong ngon thạch. Cùng nó tương lai đem gắt xó, không bằng xuất ra đi là nhân tộc sử dụng, mới không phụ trí bảo chi danh. Trong lòng của hắn tự có tính toán, nơi đây tương lai vốn là Thái Thanh lão tử độc phủ, cái này Càn Khôn Đồ cùng Long Đằng kiếm như lưu tại nguyên địa, sớm muộn sẽ rơi vào lão tử trong tay. Cũng không phải là lão tử không xứng chấp trưởng bảo vật, chỉ là lão tử từ trước đến nay thanh tĩnh vô vi, tọa hạ môn đồ giải rác, hai món bảo vật này tới trong tay hắn, chắc chắn sẽ bị thu vào bảo khố, lại khó có rong ruổi xa trường cơ hội. Có thể nhân tộc tương lai nhiều tai nạn, đang cần trí bảo như thế hộ thân. Long Đằng kiếm, hôm nay ta liền dẫn ngươi ra ngoài, để ngươi trở thành bảo hộ nhân tộc chinh phạt lợi khí, chém hết đạo trích, hộ tộc nhân ta chu toàn. Từ Cẩm Nguyên giơ trường kiếm lên, trong mắt lóe lên một tia rồi mang. Ông, dường như nghe hiểu hắn, Long Đằng kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, thân kiếm kịch liệt rung động, long văn phía trên kim quang lưu chuyển, dường như tại đáp lại hắn mong đợi. Đi thôi, đã đạt được mục đích, chúng ta cũng trở về đi. Từ Cẩm Nguyên đem hai kiện linh bảo thu nhập thể nội thế giới, quay người nhìn về phía Trấn Nguyên Tử, nhóm đầu tiên nhân tộc vẫn chờ ta chuyển xuống phương pháp tu hành đâu. Trấn Nguyên Tử gật đầu xác nhận, ánh mắt cuối cùng ở đằng kia đóa song sắc tịnh đế liên bên trên đảo qua, trong lòng thầm than, hôm nay thấy chín đầu khí vận kim long, không động ấn, lại thêm cái này hai kiện hậu thiên chí bảo, cái cọc kiện kiện đều chỉ hướng nhân tộc tương lai bất phàm. Cái này tân sinh tộc quần khí vận, quả nhiên là sâu không lường được. Hai người quay người rời đi đạo phủ, Từ Cẩm Nguyên thu hồi hỗn độn châu, lại tiện tay phất qua, đem sơn cốc gần nấp đại trận một lần nữa khép kín, quanh mình cảnh tượng trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, dường như chưa hề có người đặt chân qua nơi đây. Trở về nhân tộc khu quần cư lúc, đúng lúc gặp Ly Sơn lão mẫu đội vã chạy đến. Gặp nàng vẻ mặt nghiêm túc, Từ Cẩm Nguyên không khỏi hỏi, Ly Sơn đạo hữu như vậy vội vàng, thật là đã xảy ra chuyện gì? Ngày hôm trước, huynh trưởng của ta Phục Hy cố ý xâm nhập hỗn độn, tìm tới bản thể của ta. Ly Sơn lão mẫu thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương, hắn mang đến một tin tức, nói Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cố ý xuất linh yêu tộc, tiến đánh Đông Vương công tiên đỉnh. Cái gì? Không chờ Từ Cẩm Nguyên mở miệng, Trấn Nguyên Tử trước an dần mình, bọn hắn điên rồi phải không? Đông Vương công chính là đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu, có được tiên đỉnh, há có thể thuyết phục liền động. Từ Cẩm Nguyên lại thần sắc bình tĩnh, chỉ là lắc đầu, khẽ thở dài, nên tới, cuối cùng vẫn là tới. Ân. Hồng Vân đạo hữu lời này là có ý gì? Ly Sơn lão mẫu không hiểu nhìn về phía hắn. Đông Vương công thực lực tương đương, lại tính tình trương dương, luôn cho là bằng đạo tổ tứ phong liền thật có thể hiệu lệnh Hồng Hoang quân tiên. Từ Cẩm Nguyên chậm rãi giải thích, tại ngươi chứng đạo trước đó, Hồng Hoang chỉ có đạo tổ một vị thánh nhân, đại gia nhiều ít kiêng kỵ đạo tổ mặt mũi, sẽ không dễ dàng động đến hắn. Có thể ngươi thành thánh nhân, hắn cái này nam tiên đứng đầu vị trí liền lộ ra lung túng. Yêu tộc tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng dẫn đầu hạ ngày càng lớn mạnh, dạ tâm mừng mừng, tự nhiên dung không được có người chiếm cao vị trước mắt. Ly Sơn lão mẫu nghe vậy, cau mày, vậy ta nên làm như thế nào? Cái gì đều không cần làm, cũng không cần quản. Từ Cẩm Nguyên ngữ khí trịnh trọng, ngươi chỉ cần đưa tin cho Đế Tuấn, bảo hắn biết thánh nhân không tiện nhúng tay Hồng Hoang tục sự liền có thể. Ly Sơn lão mẫu sững sờ, lập tức kịp phản ứng, ý của ngươi là để bọn hắn đi đánh? Chính là. Từ Cẩm Nguyên gật đầu, đây là yêu tộc cùng tiên đình nhân quả, người bên ngoài nhúng tay chỉ có thể tăng thêm biến số. Vậy ta liền nhường Phục Hy cũng lưu tại hỗn độn, chớ có lẫn vào yêu tộc sự tình. Ly Sơn lão mẫu trầm ngâm nói, tuyệt đối không thể. Từ Cẩm Nguyên vội vàng ngăn cản, không nên để lại hắn, nhường hắn đi. Phục Hy cùng yêu tộc nhân quả sớm đã dây dưa không rõ, đời này của hắn đã định trước thành cũng yêu tộc, vong cũng tại yêu tộc. Chỉ có nhường hắn tự mình chấm dứt đoạn nhân quả này, đời sau mới có thể đắc thành chính quả. Ý của ngươi là? Huynh trưởng hắn sẽ. Ly Sơn lão mâu sắc mặt đổi biến, thanh âm đều có chút phát run. Thiên đạo luân hồi, nhân quả tuần hoàn, chưa chắc là chuyện xấu. Từ Cẩm Nguyên nhìn xem nàng, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo một loại thấy rõ thế sự chắc chắn, đây là hắn nhất định phải đi đường. Ly Sơn lão mâu trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu, ta đã biết. Mà ở xa Hồng Hoang thế giới bên ngoài nữ hoa, tại thu được Ly Sơn lão mẫu tin tức về sau, cũng là lập tức mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhắm mắt lại bắt đầu thôi diễn. Nghĩ không ra huynh trưởng tương lai nói, thế mà ứng tại nhân tộc thôi diễn hồi lâu sau, nữ hoa chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt phức tạp nói, chỉ là loại này ngay cả ta đều thôi diễn không đến sự tình, Hồng Vân đạo hữu đến cùng là như thế nào biết được đâu. Trầm mặc sau một lát, nữ hoa lại mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ tự lẩm bẩm, phải biết, nữ hoa thật là Hồng Hoang thế giới thánh nhân a. Địa vị của nàng cùng thực lực đều là cực kỳ cao thượng, đối với thế gian vạn vật biến hóa cùng phát triển, nàng bình thường đều có thể dễ dàng thôi diễn đi ra. Nhưng mà, lần này lại hoàn toàn khác biệt. Cho dù là nữ hoa dạng này thánh nhân, nếu không phải từ Cẩm Nguyên cáo chi nàng liên quan tới Phục Hy bộ phận tương lai, chính nàng là vô luận như thế nào cũng không cách nào thôi diễn ra dù là một tơ một hào tin tức tương quan. Cứ việc nữ hoa hiện tại đã được đến một chút liên quan tới Phục Hy tương lai tin tức, nhưng nàng vẫn chỉ có thể thôi diễn ra một cái đại khái hình dáng. Cái này nhường nữ hoa cảm thấy vô cùng chấn kinh tại từ Cẩm Nguyên loại này biết trước năng lực. Chương 35, chỉ điểm Huyền Đô. Chương 35, chỉ điểm Huyền Đô. Bản thể của ta đã theo lời ngươi nói, nhường Phục Hy huynh trưởng về yêu tộc đi. Thủ Dương Sơn đỉnh, gió núi phất động áo bào, Ly Sơn lão mẫu nhìn qua Từ Cẩm Nguyên, vẻ mặt nghiêm túc, không có gì bất ngờ xảy ra, Đế Tuấn rất nhanh liền sẽ đối tiên đỉnh động thủ. Từ Cẩm Nguyên hứng hở ứng tiếng, "Ân, để bọn hắn đánh tới. Chờ hết thể đều kết thúc, chúng ta lại đi qua. Bọn hắn đánh cho long trời lở đất, chúng ta đi xem náo nhiệt gì." Trấn Nguyên Tử nghe được không hiểu ra sao, nhịn không được truy vấn. Hắn thực sự không nghĩ ra, lần này vũng nước đục có cái gì tốt lợi. Từ Cẩm Nguyên nghiêng qua hắn một cái, nói đến lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên là đi cho Đông Vương công chiêu hồn a. Ý của ngươi là, Đông Vương công sẽ chết? Trấn Nguyên Tử sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Đông Vương công chính là Hồng Hoang uy tín lâu năm đại năng, chấp trưởng tiên đình nhiều năm, căn cơ thâm hậu, như thế nào tùy tiện bỏ mình? Tự nhiên, Từ Cẩm Nguyên ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một cái lại bình thường bất quá sự tình, bất quá hắn cũng coi như người mang đại khí vận, chúng ta đi cứu hạ hắn tàn hồn, cũng coi là tích kiện công đức. Trong lòng của hắn lại đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, hệ thống nói không chừng sẽ cho ban thưởng, dù là chân mũi lại mảnh, tích lũy nhiều cũng là thịt không phải. Trừ cái đó ra, Từ Cẩm Nguyên còn muốn nhìn xem có thể hay không nhường Đông Vương công đời sau ném thành nhân tộc. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, nhìn xem Từ Cẩm Nguyên ánh mắt trong nháy mắt nhu hòa xuống tới, khóe miệng tràn lên vui mừng cười. Đây mới là hắn nhận biết cái kia người tốt bụng Hồng Vân đi, tổng nhớ cứu người tích đức. Từ Cẩm Nguyên phát giác được ánh mắt của hắn, trong lòng cười thầm, nghĩ lầm cũng tốt, tránh khỏi giải thích. Hắn lời nói xoay chuyển, vỗ vỗ trên người tuyết rơi, vẻ mặt trịnh trọng lên, không nói bọn hắn, chính sự quan trọng. Nhân tộc vẫn chờ truyền đạo đâu, đi trước triệu tập nhóm đầu tiên tộc nhân a. Ly Sơn lão mẫu cùng Trấn Nguyên Tử gật đầu xác nhận, ba người đạp trên tuyết động, hướng phía nhân tộc tụ cư sơn cốc đi đến. Không bao lâu, nữ hoa lúc đầu sáng tạo 13 hơn vạn nhân tộc đã tề tụ trong sơn cốc trên đất trống. Đen nghịt đám người đứng tại trong đống tuyết, từng cái bọc lấy thô giáp da thú, lại không người dám phát ra nửa điểm tiếng vang, chỉ là ngước cổ, đầy mắt kính sợ nhìn qua trên đài cao Từ Cẩm Nguyên ba người. Hôm nay triệu tập chư vị, là muốn mang mọi người đi động phủ của ta. Từ Cẩm Nguyên thanh âm mượn pháp lực truyền khắp toàn trường, trầm ổn bên trong mang theo xuyên thấu phong tuyết lực lượng, ta sẽ ở trong động phủ truyền xuống thích hợp nhất nhân tộc phương pháp tu hành, từ đây về sau, nhân tộc cũng có thể đạp vào con đường tu hành, không hề bị Hồng Hoang hung thần ức hiếp, không còn mặc người chém giết. Tạ thánh phụ truyền đạo. 13 vạn nhân tộc cùng nhau quỳ lạy tại trong đống tuyết, đầu gối nện ở đất đông cứng bên trên phát ra tiếng vang trầm nặng, tiếng gầm chấn động đến giữa sơn cốc tuyết động gì rào rơi xuống, mỗi người trong mắt đều đốt đối tương lai ước mơ. Từ Cẩm Nguyên đưa tay ra hiệu đám người đứng dậy, mắt sáng như đuốc, đảo qua từng trường thuần phát mà sốt ruột gương mặt, đột nhiên cất cao giọng nói, "Huyền Đô ở đâu?" "Thánh phụ, Huyền Đô tại." Một thân ảnh từ trong đám người đi ra, kia là khuôn mặt thanh tú thanh niên, thân mang một cái chỉnh tề áo da thú, hai đầu lông mày lại mang theo vài phần không tranh quyền thế lạnh nhạt, chính là Huyền Đô. Hắn đi đến trước sân khấu, đối với Từ Cẩm Nguyên thật sâu bái chào. Từ Cẩm Nguyên đi xuống đài cao, đứng ở Huyền Đô trước mặt, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hắn, "Ngươi lưu lại, chiếu khán còn lại chưa thể đồng hành tộc nhân, giữ vững mảnh này khu quần cư." Huyền Đô trên mặt lạnh nhạt trong nháy mắt bị kinh ngạc thay thế, hắn mở người, không hiểu há to miệng, "Thánh phụ, vì sao là ta?" Trong tộc trưởng bối đông đảo, bàn luận tư lịch, bàn luận tu vi, đều không tới phiên ta bởi vì ta không dạy được ngươi. Từ Cẩm Nguyên trả lời đơn giản mà trực tiếp, giọng nói mang vẻ không thể nghi ngờ nghiêm túc, "Thánh phụ, không phải là Huyền Đô phạm vào cái gì sai?" Huyền Đô lập tức luống cuống, cho là mình chỗ nào làm không đúng muốn bị thánh phụ vứt bỏ, thanh âm đều mang tới mấy phần run rẩy, còn mời thánh phụ chỉ rõ. đệ tử nhất định đổi. Ngươi không sai. Từ Cẩm Nguyên đưa tay đỡ lấy hắn, khẽ khẽ lắc đầu, trong ánh mắt mang theo một tia thấy rõ tương lai thâm ý, con đường của ngươi không tại ta chỗ này. Tương lai của ngươi là thánh nhân đệ tử, là đạo môn đại sư mình, như vậy nền móng, không phải ta có thể dạy. Ta, thánh nhân đệ tử, đạo môn đại sư mình. Huyền Đô cả kinh há to miệng, dường như nghe được thiên phương dạ đàm, nửa ngày nói không ra lời, trên mặt huyết sắc tận hời, chỉ còn lại tràn đầy khó có thể tin. Tiểu tử ngươi, cũng là tốt số. Từ Cẩm Nguyên nhìn xem hắn bộ dáng này, nhịn cười không được cười, ngữ khí hòa hoãn chút, ta mặc dù không thể chuyển cho ngươi phương pháp tu hành, lại có thể thụ ngươi chút những vật khác. Những vật này nếu có thể ngộ ra, đủ để cho ngươi đánh xuống kiên cố nhất căn cơ, ích lợi ngươi ngày sau tu hành. Dứt lời, hắn bấm tay một chút, một đạo nhu hòa lưu quang tự đầu ngón tay bắn ra, không có vào Huyền Đô mi tâm. Trong chốc lát, nhân thể quanh thân kinh mạch đi hướng 365 chỗ huyệt khiếu vị trí cùng công dụng, xương cốt vân ra huyền bí, khí huyết lưu chuyển quy luật. Vô số liên quan tới nhân thể tinh vi chi thức giống như thủy triều tràn vào Huyền Đô não hải, rõ ràng đến dường như hắn tự tay đã giải phẫu trăm bộ thân thể, dò xét qua ngàn đầu kinh mạch. Huyền Đô từ từ nhắm hai mắt, cau mày, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang mới chậm rãi mở mắt ra, khắp khuôn mặt là hoang mang, thánh phụ, những này, bất quá là nhân thể da thịt gân cốt đồ phổ, tại tu hành có gì ích lợi? Ngươi có biết, nhân thể chính là đại đạo thánh thể. Từ Cẩm Nguyên chậm rãi nói, ánh mắt thâm thúy như lầm, 3000 đại đạo đều có thể cho ở thể nội, mọi loại công pháp đều có thể từ đó sáng chế. Ngươi càng hiểu rõ tự thân, liền càng có thể thấy được căn bản của tu hành. Đợi ngươi ngộ ra nhân thể huyền bí, chính là đại đạo tại thân ngươi. Đệ tử minh bạch. Huyền Đô hiểu ra, đối với Từ Cẩm Nguyên thật sâu cúi đầu, vẻ mặt đã trịnh trọng vô cùng, ổn thỏa hào hào lĩnh hội, không phụ thánh phụ nhờ bà. Ân. Từ Cẩm Nguyên nhẹ gật đầu, đột nhiên xoay tay phải lại, lòng bàn tay hiện ra một cái hắc bạch sen lẫn thái cực đồ án, âm dương hai cá chậm rãi lưu chuyển, mang theo vô cùng vô tận đạo vận, cho ngươi thêm nhìn thứ gì, có lẽ đối ngươi ngày sau tu hành có dẫn dắt, đây là thái cực, vạn vật chi thủy. Hắn lấy pháp lực thôi động, thái cực đồ tại lòng bàn tay xoay chậm chậm, trong miệng ngâm khẽ, thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái diễn vạn vật, lời còn chưa dứt, bầu trời đột nhiên ầm ầm một tiếng nổ vang, một đạo to cỡ miệng chén kinh lôi xé rách tầng mây, chém thẳng vào Từ Cẩm Nguyên lòng bàn tay thái cực đồ. Bức đồ án kia trong nháy mắt tán loạn, hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán tại trong gió tuyết. Ách, giống như nói đến nhiều lắm. Từ Cẩm Nguyên ngẩng đầu nhìn chân trời ngưng tụ màu mực lôi vân, bất đắc dĩ sờ lên cái mũi, cái này thiên đạo vẫn rất mẫn cảm, không thể lại nói sợ là thật muốn gặp phải sẽ đánh. Huyền Đô cũng đã cảm xúc bành trướng, vừa rồi kia thái cực đồ lưu chuyển ở giữa đạo vận dường như còn tại trước mắt, hắn đối với Từ Cẩm Nguyên thật sâu cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy kính sợ cùng cảm kích, đa tạ thánh phụ chỉ điểm. Dù chỉ là nhìn thoáng qua, Huyền Đô cũng được ích lợi không nhỏ. Không cần cảm ơn ta, ngày sau nhân tộc như gặp đại kiếp, ngươi có thể xuất thủ tương trợ thuận tiện. Từ Cẩm Nguyên đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngữ khí trịnh trọng. Đệ tử định không phụ thánh phụ nhờ vả. Huyền Đô ánh mắt kiên định như sắt, nói năng có khí phách, như nhân tộc gặp nạn, Huyền Đô chính là thịt nát xương tan, cũng tất nhiên hộ tộc nhân chu toàn. Ân. Từ Cẩm Nguyên nhẹ gật đầu, lại dặn dò, không có việc gì lúc, ngươi có thể chính mình suy nghĩ chuyển thái cực chơi, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật vừa mới dứt lời, lại là một đạo kinh lôi răng rắc đánh xuống, mang theo chói mắt bạch quang lao đầu vai của hắn rơi vào cách đó không xa trong đống tuyết, nổ lên một mảnh hòa với tuyết mạt bụi mù. Đến, thật không thể nói. Từ Cẩm Nguyên dở khóc dở cười phủi phủi ống tay áo bên trên tuyết mạt. Trấn Nguyên Tử cùng Ly Sơn lão mẫu liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được sợ hãi thán phục, cái này Hồng Vân đạo minh, đối đại đạo cảm ngộ, đối tương lai thấy rõ, quả nhiên là sâu không lường được. Chương 36, Hỏa Vân động chương 36, Hỏa Vân động sau đó, Từ Cẩm Nguyên ba người liền dẫn nhóm đầu tiên nhân tộc, hướng phía Hồng Hoang 36 động tiên đứng đầu Hỏa Vân động mà đi. Hắn sở dĩ yên tâm đem nhân tộc khu quần cư giao phó cho Huyền Đô, thứ nhất là bởi vì nữ hoa thành thánh lúc từng lập pháp chỉ, cảnh cáo Hồng Hoang vạn tộc, vạn năm bên trong không được đối nhân tộc động võ, người vi phạm đem bị thánh nhân lửa giận phạt vệ. Thứ hai, hắn cố ý sẽ có tu hành tiềm chất tộc nhân mang đi, nhường còn sót lại bình thường nhân tộc tại ma luyện trung học sẽ độc lập, chỉ có trải qua mưa gió, rút đi ỷ lại, nhân tộc khả năng chân chính tránh thoát yếu đối công xiềng, trưởng thành là Hồng Hoang tương lai nhân vật chính. Chuyến này có càn khôn đồ nơi tay, thu nạp mười mấy vạn nhân tộc bất quá là tiện tay mà thôi. Từ Cẩm Nguyên đem mọi người thu nhập đồ bên trong tiểu thiên thế giới, lại cùng Trấn Nguyên Tử, Ly Sơn lão mẫu cùng nhau thi triển không gian tuấn di chi thuật. Thủ Dương Sơn cùng Hỏa Vân Động vốn là cách xa nhau không xa, bất quá mấy ngày công phu, ba người liền đã tới mục đích. Xa xa nhìn lại, Hỏa Vân Động chỗ dãy núi khí thế rộng rãi, ngọn núi toàn thân hiện lên xích hà chi sắc, phảng phất là thiên địa sơ khai lúc còn sót lại một khối xích ngọc, cùng thương cung tương liên. Trong núi quanh năm lượn lờ lấy màu đỏ bất khí, vân khí bên trong không chỉ có ẩn chứa tinh thuần tới cơ hồ hóa dịch thiên địa linh khí, càng bọc lấy một tia ôn hòa hỏa thuộc tính năng lượng, chạm vào không nóng bỏng cảm giác, phản có thấm vào ruột gan ôn nhuận, dường như ngày xuân nắng ấm phất qua da thịt. Cả tòa núi đứng xa nhìn như một đoàn thiêu đốt màu đỏ hỏa diễm, lại sinh lộ ra yên tĩnh tường hòa, kỳ cảnh chấn động lòng người. Động phủ đối vào, vạn đạo ánh nắng chiều đỏ chiếu tiên, ngàn tầng linh khí tụ thành mây cảnh tượng càng chói mắt. Tám đạo ánh nắng chiều đỏ tự trong núi đá phun ra ngoài, hóa thành cầu vồng vượt ngang chân trời. Tứ phương mây mù như vật sống giống như bốc lên, khi thì ngưng tụ thành thú, khi thì giãn ra là lụa, chính là vân sinh tám chỗ, sương mù lên tứ phương kỳ cảnh. Quanh mình tú bách thương tùng rất sinh, phù dung phong như đầu rồng ngóc lên, từ cái lĩnh dường như cự thú ẩn nút. Bách thảo hàm hương, dẫn tới màu loan giữa khu rừng bố cánh, phượng hoàng tại vách đá huy giải. Khe núi nước xanh róc rách, giọt nước rơi vào đầm sâu, tóe lên bọt nước như chân châu nhảy đãng, tú lệ phong quang bên trong lộ ra bàng bạc khí tượng, không hổ là động thiên đứng đầu. Rốt cục về nhà, nhìn qua trước mắt quen thuộc cảnh trí, Từ Cẩm Nguyên trong đầu không tự chủ được hiện ra Hồng Vân lão tổ mảnh vỡ ký ức, từng ở đây cùng Trấn Nguyên Tử đánh cờ, từng tại trong núi nội đạo, từng tại Vân Liên cất tiếng cười dài. Ngàn vạn cảm khái xông lên đầu, hốc mắt lại có chút phát nhiệt. Hắn lấy lại bình tĩnh, quay người đối Trấn Nguyên Tử cùng Ly Sơn lão mẫu cười nói, hai vị, mời theo ta nhập phủ một lần. Hồng Vân đạo hữu mời. Ly Sơn lão mẫu cũng bị hỏa vân động khí tượng rung động, nghe vậy vội vàng gật đầu. Ba người cùng nhau chậm rãi đi vào động phủ, bên trong đúng là một phen khác thiên địa, đây cũng không phải là bình thường sơn động, mà là một cái rộng lớn vô ngần độc lập bí cảnh. Trong động có sơn trạch hồ nước tôn nhau lên, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, không ít cây đều là ngoại giới hiếm thấy tiên thiên linh căn. Ngẩng đầu nhìn lại, đỉnh chóp trên vách đá khắp đầy sao trời thiên tượng, đầu chuyển tinh di đường vắng vận lưu chuyển, dường như toàn bộ hồng hoang tinh không đều bị áp xúc nơi này. Làm người khác chú ý nhất là bí cảnh trung ương gốc kia to lớn hỏa vân cây. Thân cây cần hơn 10 người ôm hết, cành lá rậm rạp, tán cây như dù đóng giống như chống ra, đem hơn phân nửa không gian chiếu rọi đến một mảnh đỏ bừng. Lá cây bay xuống lúc lại hóa thành điểm điểm hỏa tinh, rơi xuống đất lại không tiêu đốt chi dấu vết, ngược lại có thể thành tâm tinh khí. Thân cây mơ hồ có thủy hỏa nhị khí xen lẫn, nhìn kỹ phía dưới, đúng là thủy hỏa chân ý đang lưu chuyển, tại dưới cây ngộ đạo, có thể đồng thời cảm ngộ âm dương hòa hợp lý lẽ, quả thật trời ban đất lành để tu hành. Từ Cẩm Nguyên lần theo Hồng Vân lão tổ ký ức, mang theo hai người xuyên qua bí cảnh, đi vào trôi nổi tại biển mây chỗ sâu dãy cung điện trước, hoan nên Ly Sơn đạo hữu đi vào ta Hỏa Vân cung bên trong làm khách. Cái này Hỏa Vân cung là Hồng Vân lão tổ lấy tự thân xen lẫn vân khí cùng đại thần thông mở tiên gia thánh cảnh. Dãy cung điện phù ở thất thải lưu hà cùng ấm Hồng Vân ai bên trong, đứng xa nhìn như xích kim đúc thành cung khuyết treo ở đám mây, không thấy nửa phần phàm trần khói lửa, chỉ không ngừng tiết ra thấm vào ruột gan ôn nhuận linh khí, nghe nóng liền có thể tẩy luyện thần hồn. Bên ngoài cửa cung cũng không bình thường, trước cung điện uy nghiêm thạch sư chỉ lập lấy hai gốc tiên tiên huyết linh đào, chặt cây giãn ra như hoa cái, đào diệp thanh thúy ướt át, phản phất có lưu quang tại gân lá bên trong du tẩu. Đầu cành treo nửa chín đào quả, phấn diễm như thiếu nữ gương mặt, linh khí theo quả cuống nhỏ xuống, tại mặt đất ngưng tụ thành óng ánh linh lộ, rơi xuống đất tức hóa thành nho nhỏ vân khí vòng xoáy. Cửa cung thì từ ngàn năm dáng mây gâm trước tạo mà thành, nhẹ như cánh ve, lại cứng như kim cương. Gấm trên mặt treo lên hỗn độn sơ khai lúc mây cuốn mây bay chi cảnh, vân vân bên trong giấu giếm đại đạo phù văn. Gió qua lúc, gấm cửa nhẹ nhàng phất động, sẽ phát ra dường như hạc rẽ cửu thiên, như thanh tuyển trào lên réo rắt tiếng vang, lắng nghe phía dưới, lại cùng thiên địa vận luật mơ hồ tương hợp, có thể giúp người nghe linh thần ngộ đạo. Bước vào cửa cung, đầu tiên đập vào mi mắt là một mảnh khoáng đạt vân đỉnh. Mặt đất cũng không phải là gạch đá lát thành, mà là từ cô động thất thải mây tụy cấu thành, đập lên mềm mại như sợi đồng, lại sẽ không hám đủ. Mây tụy phía dưới có nhỏ vụ linh quang lưu chuyển, như là vô số ngôi sao rơi vào biển mây, đưa tay chạm đến, có thể cảm nhận được gần chứa trong đó tinh thuần vân khí. Trong đỉnh không nhiều dư bày biện, chỉ ở trung ương đặt một phương tiên thiên ngọc thủy tạc thành bàn đá, bên cạnh bàn phối thêm bốn tờ vân vân ngọc băng ghế. Trên bàn đá lâu dài đặt vào một cái ba chân vân vân đỉnh, trong đỉnh đốt tiên thiên ngưng thần hương, thuốc lá không hướng lên phiêu, ngược lại hóa thành nhỏ bé mây tia, tại bàn đá bốn phía quấn quanh thành nhàn nhạt hộ đạo kết giới, này kết giới không ngăn người, lại có thể ngăn cách ngoại giới tạc âm, nhường thân ở trong đó người tâm vô bằng ngụ. Xuyên qua vân đỉnh, chính là chủ điện Xích Hà điện. Đỉnh điện bao trùm lấy vạn mảnh xích kim vân hóa, mỗi phiến trên ngói đều tuyên khắc lấy cổ pháp mây ký tự văn. Ánh nắng xuyên thấu qua ngói khe hở tung xuống, sẽ ở trong điện hóa thành lưu động kim hồng sắc quang mang, như xích long tới lui, đạo vận tự sinh. Trong điện lương trụ đều là tiên thiên âm trầm mục chế, một thân hiện ra ôn nhuận màu đỏ sậm quang trạch, không thể phá vỡ. Trụ bên trên quấn quanh lấy sống sờ sờ ngàn năm mây dây leo, đang diệp hiện lên hơi mở trạng, có thể tự động hấp thụ giữa thiên địa hỗn tạp linh khí, chuyển hóa làm tinh thuần mây thuộc tính năng lượng, tẩm bổ cả tòa đại điện. Chủ điện chính giữa thiết lấy một trương vân sàng, này giường cũng không phải là phạm một ngọc thạch chế, mà là Hồng Vân lão tổ lấy tự thân bản nguyên vân khí cô đọng mà thành. Mặt giường hiện lên màu đỏ nhạt, dường như mây dường như sương mù, xúc tu hơi lạnh, ngồi nằm trên đó nhưng cùng thiên địa vân khí của mình, trong cõi u minh cùng đại đạo tương liên, có thể trên diện rộng ra tốc ngộ đạo tiến trình. Vân sàng hai bên đứng thẳng hai tòa ngọc giá, trên kệ trưng bày Hồng Vân lão tổ cất giữ tiên thiên linh bảo tản phiến cùng ngộ đạo tâm đắc ngọc giản. Ngọc giản bên trên chữ viết từ vân khí ngưng tụ, không phải mắt trần có thể thấy, cần lấy tâm thần cảm ứng mới có thể đọc đến, chữ chữ châu ngọc đều là lao tổ suốt đời tu hành cảm ngộ. Chủ điện sau bên cạnh có một linh vân trì, trong ao chi thủy là tiên thiên mây thủy biến thành, thanh tịnh thấy đáy, có thể chiếu rọi ra người thần hồn bản nguyên. Mặt nước nổi lơ lửng nhỏ bé mây chạm lục bình sẽ theo linh khí lưu động khép mở, phun ra ẩn chứa sinh cơ mật khí vỡ tan lúc tràn ra linh khí, đủ để cho phạm nhân trong nháy mắt thay ra đổi thịt. Bên cạnh ao là một mảnh kỳ dị vườn trái cây, trong vườn vun trồng lấy lưu vân quả, trái cây hình như đám mây, toàn thân trắng như tuyết, thành thục lúc lại hóa thành khói nhẹ tiêu tán, cần lấy đặc thù pháp môn thu lấy. An có thể cảm ngộ mây chi phát tắc. Ao một bên khác sắp đặt một phương bệ đá, là Hồng Vân lão tổ ngày thường luyện đan, luyện khí chi địa. Trên đài đặt vào một cái vân vân đan lô thân lò khắc đầy vân lôi phù văn, luyện đan lúc đỉnh lò sẽ dâng lên thải sắc vân trụ, đan hương theo vân trụ khuếch tán, không chỉ có thể nhường phẩm chất đan dược nâng cao một bước, càng có thể tẩm bổ toàn bộ hỏa vân cung linh thực, khiến cho sinh sôi không ngừng. Toàn bộ hỏa vân cung không có chút nào khô cháy mạnh chi khí, khắp nơi lộ ra mây nhẹ nhàng cùng đỏ ôn nhuận. Linh khí như mây trôi giống như lưu chuyển không thôi, đã không hồng hoang đại năng động phủ thường gặp túc sát uy nghiêm, lại cất giấu phản pháp uy chân tiên gia ý cảnh. Nơi này là Hồng Vân lão tổ dốc lòng tu đạo thanh tịnh, cũng là hắn tiếp đãi hảo hữu trí giao ấm áp cảng. Từ Cẩm Nguyên nhìn qua đây hết thảy, trong lòng đã có Hồng Vân lão tổ lòng cảm mến, lại có thuộc về mình cảm khái. Hắn quay đầu đối Trấn Nguyên Tử cùng Ly Sơn lão mẫu cười nói, "Ly Sơn đạo hữu tùy ý nhìn xem, ta an bài trước tốt nhân tộc, nhường Trấn Nguyên lão đệ trước thay ta chiêu đãi một chút đạo hữu." "Đạo hữu tự tiện." Ly Sơn lão mẫu giờ phút này đang bị Hỏa Vân cung kỳ cảnh hấp dẫn, nghe vậy liền vội vàng gật đầu đáp. Chương 37, dàn xếp lại chương 37, dàn xếp lại Hồng Vân lão huynh yên tâm chính là, ở đây ta dành thật sự. Trấn Nguyên Tử cười ha ha một tiếng, lời còn chưa dứt liền đã đứng dậy, quen cửa quen mẹo đi hướng Linh Vân Chỉ bên cạnh vườn trái cây. Chỉ thấy hắn đưa tay nhẹ phẩy, mấy quả sung mãn lưu vân quả liền ung dung rơi xuống, vừa lúc rơi vào hắn lòng bàn tay. Lại lấy ra bình ngọc, túi người múc Linh Vân Chỉ bên trong tiên thiên mây thủy, quay người liền đối với Ly Sơn lão mẫu cười nói, "Ly Sơn đạo hữu nếm thử cái này, Hồng Vân cái này Hỏa Vân động linh quả linh dịch, thật là hồng hoang phần độc nhất đồ tốt." Tư Cẩm Nguyên thấy thế, lắc đầu bất đắc dĩ, trên mặt lại dạng lấy ấm áp, đối với hai người nhẹ gật đầu liền quay người rời đi Hỏa Vân cung. Hắn mang theo Càn Khôn Đồ đi vào Hỏa Vân động bí cảnh chỗ sâu một mảnh khoáng đạt đất trống, đưa tay đem đồ bên trong tiểu tiên thế giới nhân tộc toàn bộ thả ra. 13 hơn bạn người lúc rơi xuống đất tuy có một lát hỗn loạn, lại rất nhanh tại vô hình trật tự bên trong an tĩnh lại, đen nghịt một bọn người nhóm cùng nhau nhìn về phía Tư Cẩm Nguyên, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng đối thế giới mới yêu kỳ. Các vị Tư Cẩm Nguyên thanh âm ôn hòa lại rõ ràng truyền khắp toàn trường, nơi này chính là Hỏa Vân động bí cảnh, về sau chính là các ngươi nhà mới. Các ngươi trước tự hành tìm kiếm nơi thích hợp dàn xếp, chờ mọi việc thỏa đáng, ta liền tới vì mọi người giảng giải thích hợp nhất nhân tộc tu hành chi đạo. Cần tuân thánh phụ thánh ý. 13 vạn nhân tộc cùng kêu lên đáp, tiếng gầm tại bí cảnh bên trong vang vọng thật lâu, lộ ra đối thánh phụ toàn bộ không sai tin cậy. Tư Cẩm Nguyên ánh mắt đảo qua đám người, cuối cùng rơi vào mấy vị thân hình càng trầm ổn tộc nhân trên thân, cất cao giọng nói, "Tọa nhân thị, ngươi thân là nhân tộc tộc trưởng, cần tổng lĩnh toàn cục. Hữu Sảo thị, ngươi tinh thông trúc đạo, liền dẫn linh tộc nhân dự ốc xá. Hai người các ngươi cần đồng tâm hiệp lực, mau chóng nhường đại gia an định lại, hiểu chưa?" Thánh phụ yên tâm, chúng ta định không có nhục sứ mệnh. Tọa nhân thị cùng Hữu Sảo thị tiến lên một bước, không người lĩnh mệnh, vẻ mặt trịnh trọng như nhận thiên quân. Đứng tại bọn hắn bên cạnh thân ti y thị cũng tới trước một bước, cao giọng bổ sung, "Thánh phụ, ta sẽ dẫn linh trong tộc nữ tử chủ bị ẩm thực, may quần áo, là hai vị huynh trưởng phân ưu." Tốt. Tư Cẩm Nguyên vui mừng gật đầu, đưa tay ra hiệu, "Đi thôi." Chỉ thấy tọa nhân thị quay người triệu tập trong tộc thanh trắng niên, phân công dò xét địa hình, chặt cây trúc một nhiệm vụ. Hữu Sảo thị thì lấy ra mang theo người công cụ, tại trên đất chống bạch ra quy hoạch đồ, chỉ điểm đám người như thế nào lợi dụng bí cảnh bên trong cỏ cây núi đá dựng ốc xá. Ti y thị mang theo các nữ tử tứ tán ra, có đi linh tuyển trô lấy nước, có thu thập cảnh khô chuẩn bị nhóm lửa, có thì bắt đầu chỉnh lý theo thủ dương sơn mang tới hạt giống. Trong lúc nhất thời, trên đất chống tiếng người huyên áo, một phái khí thế ngất trời bận rộn cảnh tượng, lại ngay ngắn trật tự, lộ ra mới sinh tộc đàn đặc hữu mạnh mẽ sinh cơ. Tư Cẩm Nguyên nhìn qua cái này tràn ngập khói lửa hình tượng, âm thầm gật đầu, quay người lần nữa trở về Hỏa Vân cung. Lúc này Trấn Nguyên Tử đang cùng Ly Sơn lão mẫu tại vân đỉnh bên trong ngồi đối diện, trên bàn đá bày biện lưu vân quả, huyết linh đảo, đỉnh ba chân bên trong bay ra tiên thiên thuốc lá quấn quanh thành kết giới, hai người đang thấp giọng luận đạo. Thấy Tư Cẩm Nguyên trở về, Trấn Nguyên Tử đưa tay chào hỏi, "Hồng Vân đạo hữu đến rất đúng lúc, nếm thử cái này linh vân chỉ bong bóng tiên thiên linh trà, tư vị có thể so sánh ngươi kia vân văn đỉnh nấu càng hơn ba phần." Tư Cẩm Nguyên ngồi xuống, phân đỉnh lên chén trà cạn suýt một ngụm, mới nhìn hướng Ly Sơn lão mẫu, vẻ mặt ôn hòa lại mang theo vài phần trịnh trọng, "Ly Sơn đạo hữu, có chuyện muốn làm phiền ngươi, còn mời cáo chi nữ hoa đạo hữu, nàng lần này giảng đạo, ta sợ là không cách nào đi đến." "A, đây là vì sao?" Ly Sơn lão mẫu buông xuống chén trà, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Nữ hoa giảng đạo chính là hồng hoang thịnh sự, nhiều ít tu sĩ mong mà không được, Tư Cẩm Nguyên lại muốn bỏ lỡ. "Ta muốn mau sớm đem nhóm này nhân tộc bồi dưỡng lên, chuẩn bị nhân tộc tương lai đại kiếp." Tư Cẩm Nguyên ngữ khí ngưng trọng, ánh mắt đảo qua ngoài động bí cảnh phương hướng, bọn hắn bây giờ tuy có Hỏa Vân động che chở, lại cuối cùng căn cơ quá nhỏ bé, chịu không được sóng gió. "Nhân tộc đại kiếp?" Ly Sơn lão mẫu lông mày cau lại, mặt mũi tràn đầy không hiểu, "Nhân tộc thân phụ đại khí vận, chính là thiên địa tuyển định tương lai chi chủ, vì sao lại có diệt tộc chi kiếp?" "Nguyên nhân chính là tương lai chi chủ mới cần trải qua kiếp nạn rèn luyện." Tư Cẩm Nguyên cười khổ một tiếng, thanh âm ép tới thấp hơn, "Càng quan trọng hơn là một ít hồng hoàng cự phách thân phụ ngập trời công đức khí vận, thiên đạo nếu muốn để bọn hắn rời khỏi sân khấu, cần mượn từ ngập trời nghiệp lực làm hao mòn khí vận, mà nhân tộc chính là thiên đạo chọn chúng đá mài đao." Trong lòng của hắn tin tưởng, Vu yêu hai tộc đều là hồng hoàng cự phách, Vu tộc thân phụ bản cổ khai thiên công đức, trong huyết mạch chảy xuôi hồng hoàng tinh thuần nhất lực lượng. Yêu tộc chấp trưởng thiên địa quyền hành, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất càng là nửa bước thánh nhân tồn tại. Thiên đạo nếu muốn nhường cái này hai tộc hủy diệt, nhất định phải để bọn hắn phạm phải người người oán trách sai lầm lớn. Hậu thế yêu tộc tàn sát nhân tộc, Vu tộc đụng ngã Bất Chu Sơn, cái cọc kiện kiện đều là nhường hai tộc tự tuyệt ở thiên địa dây dẫn nổ, mà nhân tộc chính là kia dây dẫn nổ dưới tuổi. Ly Sơn lão mẫu như thế nào thông minh, trong nháy mắt liền minh bạch các mấu chốt trong đó, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thanh âm đều mang tới mấy phần thanh âm rung động, "Ý của ngươi là, thiên đạo muốn lấy nhân tộc làm mồi nhử, kiệt quệ Vu yêu khí vận?" "Chính là." Tư Cẩm Nguyên nặng nề gật đầu, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve chén trà bên dưới, "Ta có thể làm, không khiêu chiến thắng loại kia quái vật khổng lồ, chỉ cầu đến lúc đó có thể nhiều hộ tiếp theo chút tộc nhân, không cho nhân tộc rơi vào quá mức bi thảm hoàn cảnh." Trong lòng của hắn tin tưởng, lưu cho nhân tộc thời gian bất quá 2 vạn năm. 2 vạn năm bên trong, yêu tộc sẽ bành trướng tới loại tình trạng nào? Chuẩn thánh mười mấy, đại la hàng trăm hàng ngàn, tộc chúng càng là nhân tộc vạn lần không ngừng. Đối mặt như thế cự phách, hắn có thể dựa vào chỉ có sớm bố cục, nhường nhân tộc mau chóng trưởng thành. Về phần nữ hoa vị này nhân tộc thánh mẫu, Tư Cẩm Nguyên chưa hề mong đợi, thiên đạo đại thế trước mặt, chính là thánh nhân cũng khó nghịch thiên mà đi, huống chi nữ hoa cùng yêu tộc vốn là có lấy tiên ti vạn lũ liên hệ. Ly Sơn lão mẫu trầm mặc một lát, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, cuối cùng ngừng trọng gật đầu, "Tốt, ta sẽ như thực cáo chi nữ hoa. Ngươi lại an tâm lưu ở nơi đây, bảo hộ nhân tộc chính là, nếu có cần ta hỗ trợ chỗ, cứ mở miệng." Đa tạ đạo hữu. Sau đó ba người liền không còn xách những này nặng nề chủ đề, ngược lại bàn về đại đạo huyền diệu. Vân đình bên trong thuốc lá lượn lờ, hạt rẽ xuôi âm thanh mơ hồ, chợt có linh quả rơi bản nhẹ vang lên, cũng là có chút khó khăn đến thanh tịnh. Những ngày tiếp theo, Từ Cẩm Nguyên thường xuyên đi tới đi lui tại Hỏa Vân cung cùng nhân tộc khu quần cư ở giữa, một bên chú ý tộc nhân dựng ốc xá, khai khẩn thổ địa tiến độ, một bên cùng Trấn Nguyên tử, Ly Sơn lão mẫu nghiên cứu thảo luận tu hành cảm ngộ. Đảo mắt nửa tháng đã qua, nhân tộc tại Hỏa Vân động bí cảnh bên trong đã hoàn toàn dàn xếp, từng dãy xây dựng lưng vào núi nhà gỗ xen vào nhau thích thú, linh tuyển bên cạnh xây dựng bồn nước, toàn bộ khu quần cư đơn giản quy mô, khắp nơi lộ ra an ổn khí tức. Từ Cẩm Nguyên thấy thời cơ chín muồi, liền lần nữa triệu tập đám người, tại khu quần cư trung ương trên quảng trường chuẩn bị chính thức giảng đạo. 13 vạn nhân tộc tề tụ quảng trường, ngồi trên mặt đất, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trên đài cao Từ Cẩm Nguyên, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng sùng kính. Các vị tộc nhân, Từ Cẩm Nguyên thanh âm trầm ổn mà ngưng trọng, ánh mắt chậm rãi đảo qua ở đây mỗi người. Tại truyền đạo trước đó, có câu nói ta trước hết nói ở phía trước, hôm nay đem phương pháp tu hành truyền cho các ngươi, vì nhường đại gia có thể có lực lượng đối mặt tương lai trận kia đại kiếp. Hắn dừng một chút, trong giọng nói thêm mấy phần nặng nề, chỉ là kiếp số này hung lệ, tương lai đến tột cũng sẽ là như thế nào quan cảnh, ai cũng không nói chắc được. Ở đây chư vị, ta thực sự không biết do có thể có bao nhiêu người có thể theo trong trận kiếp nạn này sống sót. Có lẽ tới cái cuối cùng đều không thừa nổi. Cho nên ánh mắt của hắn biến phá lệ chăm chú, gàn từng chữ, hiện tại mời các vị nghị thông suốt, dạng này con đường phía trước, các ngươi còn muốn tiếp tục nghe tiếp sao? Chương 38, yêu tộc xuất trinh. Chương 38, yêu tộc xuất trinh. Xin hỏi thánh phụ, không biết là thế nào đại kiếp? Đám người phía trước nhất toại nhân thị kìm nén không được trong lòng sợ hãi, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh, trong thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Phía sau hắn nhân tộc tiên dân nhóm cũng nhao nhao dương mắt, trong ánh mắt tràn đầy cháy bỏng cùng bất an, liền hô hấp đều vô ý thức thả nhẹ mấy phần. Từ Cẩm Nguyên đứng ở trên đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới từng trường tràn ngập sợ hãi gương mặt, cao mày, ngựa khí ngưng trọng như rơi khối chỉ, kiếp nạn này chính là nhân tộc sinh tử đại kiếp. Đến lúc đó, thiên địa lật úp, yêu ma hoành hành, nhân tộc sợ đem. Vạn không còn một. Cái gì? Vạn không còn một. Cái này sao có thể? Ta nhân tộc mới vừa ở mảnh đất này đặt chân a. Vậy ta các con, bọn hắn chẳng phải là kinh hoàng nói nhỏ trong nháy mắt giống như thủy triều lan tràn ra, có người hai tay che mặt khóc không thành tiếng, có người chăm chú nắm lấy bên người thân nhân tay, móng tay cơ hồ khảm tiến đối phương trong thịt, còn có người vô ý thức lui lại nửa bước, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, bốn chữ này như là một đạo kinh lôi, nổ tất cả mọi người hồn phi phách tán. Tọa nhân thị hít sâu một hơi, cưỡng chế hết hầu nghẹn nào, lần nữa tiến lên một bước, không người chắp tay, lưng lại thẳng tắp, thánh phụ, chúng ta ngu muội, không biết nên ứng đối ra sao. Mời thánh phụ chỉ một con đường sống. Từ Cẩm Nguyên nhìn xem hắn đấy mắt quyết tuyệt, lại đảo qua đám người mặc dù sợ hãi lại chưa tán loạn trận hình, trầm giọng nói, khoảng cách đại kiếp giáng lâm còn có hơn một vạn năm. Cái này vạn năm ở giữa, chính là các ngươi liều mạng mạnh lên thời gian. Ánh mắt của hắn đột nhiên sắc bén, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm rách đám người khủng hoảng, các ngươi mạnh yếu, trực tiếp quyết định tương lai nhân tộc có thể sống được nhiều ít. Không muốn để cho tộc nhân biến thành yêu ma trong miệng ăn, dưới bất hồn, liền cố gắng tu hành, để cho mình biến đủ cường đại. Hắn dừng một chút, ngữ khí hơi trầm lại tăng thêm nặng nề, các ngươi đều là nhân tộc nhóm đầu tiên tổ tiên, là tộc quần vết tượng. Đại kiếp tiến đến lúc, các ngươi hẳn là ngăn khuất phía trước nhất người, cho nên ta mới nói, trong các ngươi, có lẽ một cái cũng không sống nổi. Hắn đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, như giờ phút này có lòng người thấy sợ hãi, chi bằng lưu tại cái này Hỏa Vân động bí cảnh bên trong, từ đây ngăn cách, có thể bảo đảm nhất thời an ổn. Thánh phụ, mời chuyên pháp. Tọa nhân thị đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu vỡ toang, ta tọa nhân thị nguyện lấy huyết nục chi khu, là nhân tộc xây lên đạo thứ nhất phòng tuyến. Mời thánh phụ chuyên pháp. Chúng ta nguyện thịt nát xương tan, bảo hộ tộc nhân. Dù là chỉ còn người cuối cùng, cũng muốn nhường nhân tộc hỏa chủng truyền xuống. Tiếng hò hét liên tục không ngừng, mới đầu là lẻ tẻ mấy điểm, rất nhanh liền hội tụ thành dung chuyển trời đất hồng lưu. Tiên dân nhóm nhau nhau thẳng tắp lưng, trong mắt tuyệt vọng bị quyết tuyệt thay thế, dù là thanh âm vẫn như cũ phát run, dưới chân thổ địa lại dâm đến càng thêm kiên cố, bọn hắn có lẽ sợ hãi, lại không có một người lựa chọn lùi bước. Từ Cẩm Nguyên trong lồng ngực nhiệt huyết cuồn cuộn, cất cao giọng nói, "Tốt, nếu như thế, ta Từ Cẩm Nguyên liền cùng các ngươi đồng sinh cộng tử." Hắn đưa tay ra hiệu đám người yên tĩnh, "Đều đứng lên đi, chúng ta bây giờ bắt đầu giảng đạo. Hôm nay muốn giảng, chính là nhận biết tự thân, như thế nào tiên tiên đạo thể, như thế nào mượn tiên địa linh khí rèn luyện bản thân." Lời còn chưa dứt, đài cao chúng quanh tiên địa linh khí lại mơ hồ sóng gió nổi lên, hóa thành mắt trần có thể thấy màu vàng kim nhạt lưu quang, chậm rãi rót vào đám người mi tâm. Mà lúc này hồng hoang một chỗ khác, yêu đỉnh kim ố cung nội đằng đằng sát khí. Đế Tuấn ngồi ngay ngắn cửu long vờn quanh vương tọa phía trên, màu đen long văn vương bảo không gió mà bay, quanh thân đế uy như thực chất giống như ép tới trong điện chúng yêu nín hơi ngưng thần. Hắn đột nhiên vỗ lan can, thanh đồng đúc thành vương tọa phát ra trầm muộn oanh minh, thanh âm vang vọng đại điện, ngày hôm trước tiên đỉnh cưỡng chiếm thăng cốc, tàn sát ta yêu tộc quân coi giữ hơn 3 vạn chúng, đông vương công càng lớn tiếng yêu tộc đều là ti tiện bỏ sát, làm thần phục tiên đỉnh, như thế vô cùng nhục nhã, ta yêu tộc há có thể khoan lượng. Phía dưới chúng yêu nghe vậy, lập tức trợn mắt tròn xoe, lợi chảo ma sát mặt đất, phát ra tiếng vang chói tai, trong điện yêu khí quần quật như mực. Hồng hoang trật tự, há có thể dung như thế cuồng bội hạng người trường khống. Đế Tuấn chậm rãi đứng dậy, thân hình mặc dù không tính khôi ngô, lại như là một tòa sơn nhạc nguy nga, đạo tổ ban thưởng hồng hoang quyền hành, là muốn người cầm quyền bảo hộ vạn linh, mà không phải lấy mạnh hiếp yếu. Đông Vương công đã mất tâm, ta yêu đình làm thừa thiên chi mệnh, thế thiên phạt chi, chủ kiến trật tự, thống ngự hồng hoang. Thế thiên phạt chi, thống ngự hồng hoang, san bằng tiên đỉnh, đưa ta yêu tộc công đạo. Chúng yêu gào thét chấn động đến đỉnh điện ngói lưu ly dì rào rung động, cửu anh trong miệng phun ra lưới rắn mang theo xương độc, phi đản chim lợi trào tại mặt đất cầm ra thật sâu khe rãnh, cả điện đều là khát máu khát vọng. Cửu anh, phi đản, xí thiết, quỷ sa, khâm nguyên, đế tuấn cao giọng điểm tướng. Thần tại, năm vị yêu thánh đứng thanh mà ra, thân hình khác nhau lại giống nhau tản ra lay trời uy áp, nhanh chân đi tới trong điện, uy một chân chiến đất, giáp trụ ba chạm phát ra âm vang thanh âm. Đế tuấn mắt sáng như đuốc, đảo qua năm người các lĩnh bản bộ ngàn vạn yêu binh, chờ ta hiệu lệnh vừa ra, liền từ đông nam tây bắc bốn đường vây kín tiên đỉnh. Đoạn đường lui, san bằng tiên đỉnh. Thần, tuân chỉ. Nam yêu thánh cùng kêu lên lĩnh mệnh, trong mắt lộ hung quang, dường như đã nhìn thấy tiên đỉnh hủy diệt cảnh tượng. Còn lại các khanh đều là hậu viện, theo ta tọa trấn chủ soái, tùy thời tiếp ứng. Đế tuấn đảo mắt toàn trường, thanh âm đột nhiên cất cao, hôm nay liền nhường hồng hoang nhìn xem ai mới là thiên địa chính thống. San bằng tiên đỉnh, trùng tiến trật tự. San bằng tiên đỉnh, trùng tiến trật tự. Tiếng hò hét sóng cơ hồ muốn lật tung cung điện. Đế tuấn hài lòng gật đầu, phẩy tay áo một cái, điểm đủ binh mã, xuất chinh. Dứt lời, hắn dẫn đầu cất bước hướng đi ra ngoài điện, màu đen vương bào đảo qua mặt đất, mang theo một hồi cuồng phong. Đông Hoàng Thái Nhất thân hình như bóng với hình, quanh thân hỗn độn khí lưu quấn. Phục Hy hai tay chắp sau lưng, ánh mắt thâm thúy. Côn Bằng Vũ Cự Sĩ mang theo đầy trời yêu khí. Thập Đại Yêu Thánh theo sát phía sau, giáp trụ tươi sáng, đằng đằng sát khí. Ước vạn yêu tộc đại quân như màu đen như thủy triều tuôn ra kim ô cùng, hướng phía Đông Hải Tiên Đình đánh tới. Yêu tộc đại quân mới vừa vào Đông Hải khu vực, Tiên Đình vòng bảo hộ liền ứng thanh sáng lên. Đông Vương Công đứng ở vòng bảo hộ phía trên, thân mang tử kim long bảo, cầm trong tay ngọc khuê. Cam tức nhìn đen nghị tiêu binh, Đế Tuấn, ta bèn nói tổ thân phong nam tiên đứng đầu, chấp trưởng hồng hoang tiên vụ, các ngươi lương binh xâm phạm biên giới, chẳng lẽ không sợ đạo tổ hạ xuống trách phạt sao? Đế Tuấn ngón tay gõ ngọc tọa, cười lạnh một tiếng, đạo tổ ban thưởng ngươi quyền hành, là để ngươi lãnh tụ của tiên, bảo hộ vạn linh mà không phải dung túng tiên đỉnh tùy ý tàn sát yêu tộc, cưỡng chiếm lãnh địa. Hắn đưa tay trực chỉ Đông Vương Công, thanh âm truyền khắp hai quân trước trận, ngươi thành lập tiên đỉnh, khắc khe khắc nhỏ yếu, tà đạo thánh nhân ý chỉ, sớm đã không xứng chấp trưởng hồng hoang trật tự. Nay ta phụng thánh nhân chi ý, đến đây tiêu diệt toàn bộ phản địch. Còn hồng hoang một cái tươi sáng cả khôn. Lời này nhìn như bình thường, lại giấu giếm lời nói sắc bén, chỉ nói thánh nhân chi ý không đề cập tới vị kia thánh nhân, đã có thể là chỉ nữ hoa, cũng có thể là không bản mà hợp hồng quân, kể từ đó, chính là cái khác thánh nhân gặp, cũng không tốt tùy tiện nhúng tay. Chương 39, tiến về Đông Hải chương 39, tiến về Đông Hải. Đông Hải phía trên, yêu tộc cùng tiên đình rằng có đã đến hết sức căng thẳng hoàn cảnh, không khí chiến tranh buông xuống, liền gió biển đều mang lạnh thấu xương sát khí. Ma hỏa vân động bí cảnh bên trong, Từ Cẩm Nguyên giảng đạo cũng đi vào hồi cuối, nhân thể kinh mạch tinh diệu sớm đã dần thấu. Theo luyện khí tới nhân gian tiên cảnh phương pháp tu hành, tức thì bị hắn phân tích đến nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, liền tư chất nhất bình thường nhân tộc tiên dân đều có thể lĩnh hội muốn. Hồng hoang và tộc đều có thiên phú, yêu tộc sinh mà mang răng nhọn móng sắc, chém giết làm gốc có thể. Vu tộc nhận bản cổ huyết mạch, nhục thân có thể so với pháp bảo. Chính là bình thường tinh quái, cũng nhiều có sen lẫn thần thông. Từ Cẩm Nguyên đứng ở trên đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới nín hơi ngưng thần nhân tộc, ngựa khí ngưng trọng, có thể nhân tộc khác biệt. Các ngươi tuy có pháp lực bản thân, lại như hài đồng nắm lưỡi dao, không biết như thế nào vận dụng. Chỉ có tiên cơ, lại không chiến kỹ truyền thừa, gặp địch lúc thường thường lực bất tòng tâm. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm đột nhiên đề cao, mang theo chém đinh chặt sắt lực lượng, cho nên ta muốn các ngươi theo luyện khí cảnh bắt đầu trùng tu. Đây không phải bỏ qua quá khứ, mà là để các ngươi từ đầu rèn luyện căn cơ, quen thuộc pháp lực ở trong kinh mạch lưu chuyển mỗi một tấc đường đi, nắm giữ kim, mộc, nước, lửa, thổ, gió, lôi bảy đại thuộc tính vận dụng chi diệu. Đối đãi các ngươi lại lên tiên cảnh, liền có thể đem pháp lực cùng chiến kỹ dung hội quán thông, chiến lực nhất định có thể tăng vọt mấy lần. Từ Cẩm Nguyên sở dĩ kiên trì nhường nhân tộc trùng tu, tự có ý nghĩa sâu xa, thành tiên trước chín đại cảnh giới, tại hồng hoang giữa thiên địa có lẽ tính không được cường hành, có thể tầng này tầng tiến dần lên tu hành quá trình, lại có thể khiến cho nhân tộc tiến hành theo chất lượng lý giải pháp tắc, càng có thể lấy tự thân pháp lực khiêu động lực lượng pháp tắc. Đến lúc đó, nhân tộc cho dù vẫn là phàm nhân thân thể, cũng có thể vận dụng kim tiên mới có thể trưởng không kim, mộc, nước, lửa, thổ, gió, lôi bảy đại thuộc tính chi lực, thậm chí có thể chạm đến một tia không gian chi lực. Mà chờ bọn hắn ngày sau một lần nữa đột phá tiên chi cảnh, sức chiến đấu chắc chắn gấp đôi tăng vọt. Chúng chi bây giờ hồng hoang linh khí dồi dào, trùng tu một phen, tại nhân tộc mà nói cũng phí không có bao nhiêu thời gian, chuyện này đối với trước mắt nhân tộc mà nói, kia là có trăm lợi mà không có một hại. Thánh phụ yên tâm, chúng ta lập tức tuân lệnh trùng tu. Tọa nhân thị dẫn đầu không người đáp, thanh âm âm vang hữu lực, sau lưng 13 vạn nhân tộc cùng nhau phụ họa, tiếng gầm tại bí cảnh bên trong khuấy động, liền xa xa hỏa vân cây đều khẽ đung đưa. Tốt. Từ Cẩm Nguyên vui mừng gật đầu, các ngươi lại an tâm tu hành, chờ trở lại tiên cảnh này, ta lại vì các ngươi tưởng giải pháp thì đại đạo huyền ảo. Lời còn chưa dứt, nhân tộc tiên dân đã cùng nhau ngồi xếp bằng. Bọn hắn không chút do dự tán đi một thân tu vi, quên thân linh quang chợt hiện lại cấp tốc thu lại, như là rút đi không vừa bận áo giáp. Sau đó nhắm mắt ngưng thần, ý theo Từ Cẩm Nguyên chỗ thụ pháp môn, tĩnh tâm cảm giác thiên địa linh khí. Hồng hoang linh khí vốn là nồng nặc cơ hồ hóa dịch, bất quá thời gian qua một lát, đám người liền cảm giác quanh thân linh khí giống như thủy triều ập tới, theo lỗ chân lông hướng thể nội chui tuôn ra. mỗi người bọn họ chọn lấy cùng tự thân nhất phù hợp linh khí thuộc tính, dẫn dắt đến bắt đầu luyện hóa hấp thu. 13 vạn người đồng thời dẫn khí tu hành, trong nháy mắt tại khu quần cư trên không nhấc lên một đạo mắt trần có thể thấy linh khí vòng xoáy. Toàn bộ hỏa vân động linh khí đều bị cỗ này cự lực dẫn dắt, như bách xuyên quy hải giống như điên cuồng tuần hướng nơi đây, liền bí cảnh đỉnh sao trời vách đá đều nổi lên vầng sáng nhàn nhạt. Linh khí nhiễu loạn quá mức kịch liệt, sợ tổn thương bọn hắn căn cơ. Từ Cẩm Nguyên lông mày cao lại, lúc này phân ra năm đạo phân thân, đều cầm một cái đầu người lớn nhỏ tiên tinh, phân biệt rơi vào đám người ngoại vi đông, nam, tây, bắc, bên trong năm cái phương vị. Chỉ thấy đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, thần thức như vô hình chi bút, tại tiên tinh cùng mặt đất ở giữa phi tốc khắc họa trận văn. Kim sắc trận văn như sông rắn giống như đi khắp, rất mau đem năm viên tiên tinh kết nối thành một cái to lớn trận đồ, đem tất cả nhân tộc toàn bộ bao phủ trong đó, giăng khắp nơi đường vân ở giữa, mơ hồ có ngũ hành tương sinh đạo vận lưu chuyển. Ngũ hành tụ linh đại trận, lên. Theo Tử Cẩm Nguyên quát khẽ một tiếng, năm viên tiên tinh bỗng nhiên bộc phát ra thành đỏ, hoàng, bạch, hắc năm đạo linh quang, xen lẫn thành một màn ánh sáng phóng lên tận trời, lập tức lại ẩn vào hư không. Nhưng mà kia cỗ hấp lực lại đột nhiên tăng vọt, toàn bộ hỏa vân động linh khí như thoát cương ngựa hoang giống như điên cuồng tràn vào trong trận, lại trong trận ngưng tụ thành một mảnh trắng xóa linh vụ, đem 13 vạn nhân tộc hoàn toàn nuốt hết, liền nửa cái bóng người đều không nhìn thấy. Linh vụ chỗ sâu, nhân tộc tu hành tốc độ nhanh đến kinh người. Luyện khí cảnh như uống nước giống như nhẹ nhõm đột phá, đám người quanh thân nổi lên nhàn nhạt linh quang. Trúc cơ, kim đan cũng không có chút nào vương hữu, bất quá một canh giờ, liền có hơn phân nửa người ngưng kết ra vàng óng ánh đan châu. Tới nguyên anh cảnh, bởi vì cần lĩnh hội pháp tắc liền diệu, tiến độ mới hơi chậm, nhưng vẫn như cũ có tu sĩ lục tục no ngoe xông phá bình cảnh, quanh thân hiện ra hơi mở ánh ảnh, dẫn động quanh mình linh khí cuồn cuộn. 13 vạn người đồng thời đột phá cảnh tượng, như ngôi sao đầy trời rơi xuống đất, sáng chói làm cho người khác hoa mắt. Từ Cẩm Nguyên nhìn qua mảnh này quang hải, cũng không nhịn được âm thầm sợ hai thán phục, hồng hoang nhân tộc tiềm lực, quả nhiên không thể đo lường. Hồng Vân đạo hữu, ngươi cái này phương pháp tu hành Ly Sơn lão mâu chẳng biết lúc nào đi vào bên cạnh hắn, nhìn qua trong trận kỳ cảnh, trong thanh âm tràn đầy rung động, có thể đem đại đạo phá giải tới tình trạng như thế, liền phàm cảnh đều có thể dẫn động phát tác. Chính là thánh nhân giảng đạo, cũng chưa chắc có như vậy cẩn thận nhập y. Từ Cẩm Nguyên nghe vậy, cảm thấy lung túng gãi đầu một cái, bất quá là ngoài ý muốn sở ngộ mà thôi. Hắn tự nhiên không thể nói ra hệ thống tồn tại, chỉ có thể mập mờ mang qua. Ly Sơn lão mẫu như thế nào thông thấu, tuy biết hắn không nói nói thật, nhưng cũng không hỏi tới nữa, ngược lại thần sắc cứng lại, vừa rồi bản thể truyền âm, yêu tộc đã đối tiên đình độc thủ, Đông Hải bên kia đã là tiếng giết rung trời. A, rốt cục bắt đầu. Từ Cẩm Nguyên trong mắt lóe lên một tia duyệt quang, hắn quét mắt trong trận bốc lên linh vụ, trầm giọng nói, vừa bạn ta cũng đi nhìn xem, Đông Vương công bên kia đến tuột cùng ra sao quan cảnh. Ngươi đi, nhân tộc bên này làm sao bây giờ? Ly Sơn lão mẫu lông mày cau lại, nhìn về phía kia phiến linh vụ, bọn hắn đột phá tiên cảnh còn cần chút thời gian, vạn nhất có biến cho nên làm phiền đạo hữu tạm thay một hai. Từ Cẩm Nguyên nói, bấm tay một chút, một đạo lưu quang không có vào Ly Sơn lão mẫu mi tâm, đây là đến tiếp sau muốn giảng nhân tộc tu hành tổng cương theo tiên cảnh tới kim tiên pháp môn cùng chiến kỹ đều ở trong đó, đạo hữu có thể trước vì bọn họ giảng giải. Đợi ta trở về, đối lại tiền duyên. Cái này, đây đều là đạo hữu sở ngộ. Ly Sơn lão mẫu tiếp thu tin tức lưu, chỉ là tùy ý quét một chút, lập tức mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Từ Cẩm Nguyên hỏi. Ách, ngoài ý muốn đoạt được, ngoài ý muốn đoạt được. Từ Cẩm Nguyên nghe xong Ly Sơn lão mẫu lời nói, chỉ có thể lần nữa lung túng cười một tiếng, sau đó mở miệng qua loa tắc trách nói. Ly Sơn lão mẫu nghe xong Từ Cẩm Nguyên qua loa tắc trách lời nói, không tự chủ đối với Từ Cẩm Nguyên liếc mắt, bất quá cũng không có lại tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Tốt, vậy ngươi đi sớm về sớm à, nơi này ta sẽ chăm sóc. Ly Sơn lão mẫu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ đối với Từ Cẩm Nguyên nói rằng. Chương 40, Tiên Yêu Chi Chiến. Chương 40, Tiên Yêu Chi Chiến. Tốt, vậy thì xin nhờ đạo hữu. Từ Cẩm Nguyên nhìn qua Ly Sơn lão mẫu, trong giọng nói tràn đầy cảm kích. Nhân tộc mới được đạo pháp, chính là cần trông nom thời điểm, có vị này nhân tộc thánh mẫu tọa chấn, hắn khả năng chân chính yên lòng. Đạo hữu khách khí. Ly Sơn lão mẫu khoát tay áo, vẻ mặt càng thêm trịnh trọng, cùng là nhân tộc thánh mẫu, những này vốn là việc nằm trong phận sự, chưa nói tới xin nhờ hai chữ. Hai người lại lẫn nhau khách khí vài câu, cũng dặn dò một chút nhân tộc tu hành tiến độ chi tiết, thẳng đến xác nhận không có bỏ sót, Từ Cẩm Nguyên mới quay người cất bước, hướng phía ngoài động phủ đi đến. Có thể mới vừa đi tới cửa hang cái kia đạo từ hỏa vân tinh thạch tạo thành cổng vòng chỗ, chỉ thấy Trấn Nguyên Tử hai tay chắp sau lưng, đang đứng ở ngoài cửa trên thềm đá, mày níu lại giống khối vắt khô khăn lau. Trấn Nguyên Tử lão đệ, ngươi đây là? Cũng muốn đi tham gia náo nhiệt. Từ Cẩm Nguyên nhìn hắn bộ này không yên lòng bộ dáng, nhịn không được trêu ghẹo nói. Từ lần trước cho hắn nhìn qua tương lai đoạn ngắn, vị lão hữu này tựa như là cho chính mình lên nói gông xiềng. Phàm là hắn muốn đi hung hiểm chi địa, Trấn Nguyên Tử kiểu gì cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đi theo. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, quay đầu ném qua tới một cái bạch nhãn, giọng nói mang vẻ mấy phần oán trách, lại cất giấu mấy phần lo lắng, ngươi cứ nói đi. Ánh mắt kia rõ ràng, liền ngươi cái này thích xen vào chuyện của người khác tính tình, không đi theo có thể khiến người ta yên tâm. Từ Cẩm Nguyên lắc đầu bất đắc dĩ, đi lên trước vô vô bờ vai của hắn, đi, kia hai anh em ta liền cùng đi nhìn một cái. Ai ngờ vừa phóng ra hai bước, Trấn Nguyên Tử đột nhiên đưa tay giữ chặt ống tay áo của hắn, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, ngựa khí cũng biến thành nghiêm túc dị thường, đạo huynh, nếu không quên đi thôi. Đông Vương công chết sống, cùng chúng ta có liên can gì? Không đáng lội vũng nước đục này. Lo lắng của hắn tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Từ Cẩm Nguyên từng dùng cho Trấn Nguyên Tử nhìn qua tương lai đoạn ngắn bên trong, những cái kia tham dự truy sát Hồng Vân lão tổ khuôn mặt giờ phút này cơ hồ đều tụ tập tại yêu tộc trận doanh, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng. mỗi một cái đều mang ngập trời lệ khí. Lần này yêu tộc càng là dốc toàn bộ lực lượng, chỉ là yêu thánh liền đến hơn 10 vị, mà Từ Cẩm Nguyên càng muốn vào lúc này đi cứu Đông Vương Công tàn hồn, nếu là chọc giận tới Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hậu quả khó mà lường được. Trấn Nguyên lão đệ thoải mái tinh thần. Từ Cẩm Nguyên vỗ nhẹ nhẹ mở tay của hắn, cười đến thản nhiên, ta sớm đem Hồng Mông Tử Khí cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, vật kia là mầm tai họa, không có nó, ai còn hội phí kia kình vây giết ta. Lại nói, trên người của ta còn có giúp nữ hoa tạo ra con người đại đạo công đức, không có việc gì. Thật là Trấn Nguyên Tử lông mày càng nhíu chặt mày, ta cái này trong lòng tổng cùng đè ép tảng đá dường như, không nỡ. Ngươi cho ta nhìn kia đoạn trong trí nhớ, chính là yêu tộc mấy tên kia đem ngươi đẩy vào tuyệt cảnh ngươi nhà, chính là bị kia đoạn ký ức cuốn lấy quá chặt. Từ Cẩm Nguyên dứt khoát duỗi ra cánh tay, ôm Trấn Nguyên Tử bả vai hướng ngoài động mang, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu thật là trời muốn giết ta, tránh cũng tránh không khỏi. Lại nói, có ngươi vị này hảo huynh đệ tại, chẳng lẽ lại còn sợ những yêu tộc kia không thành? Trấn Nguyên Tử bị hắn nửa nửa chảnh đi lấy, dưới chân thềm đá phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh, giống như là tại thay hắn thở dài, ai, hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi a. Rất nhanh, thân ảnh của hai người vừa biến mất tại hỏa vân động bên ngoài hào quang bên trong. Cách đó không xa tầng mây bên trong đống nhiên lặng yên không một tiếng động trồi lên hai thân ảnh theo thứ tự là Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn hai người. Sư Minh, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử hướng Đông Hải đi. Chuẩn Đề nhìn chằm chằm hai người đi xa phương hướng, thanh âm ép tới cực thấp, giống như là sợ đã quấy rầy không khí, đáy mắt lại lóe một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn. Bọn hắn đã ở chỗ này trong hơn 3 tháng, theo Tử Cẩm Nguyên mang nhân tộc về Hỏa Vân động ngày đó trở đi, liền không dám rời đi nửa bước. Tiếp Dẫn khẽ bước cằm, trên mặt mang đã từng từ bi ý cười, khóe mắt nếp nhăn bên trong lại cất giấu một tia ánh sáng lạnh, ân, cuối cùng là hiện ra. Từ khi Tử Tiêu cung Hồng Quân nói lời, bọn hắn liền nhận định Hồng Vân là bọn hắn thành thánh trên đường lớn nhất chướng ngại, cho nên vẫn luôn đang chờ đợi thời cơ diệt trừ Tử Cẩm Nguyên. Đáng tiếc có Trấn Nguyên Tử đi theo, không tốt ra tay a. Chuẩn Đề chợt chợt lưỡi, mặt mũi tràn đầy tức hận. Hắn quá rõ ràng Trấn Nguyên Tử thực lực, địa thư phòng ngự cực mạnh, 2-2, hai người bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được tốt. Tiếp Dẫn nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười, thanh âm nhẹ như gió, gấp cái gì? Bọn hắn lần này đi, tất nhiên là vì yêu tộc cùng tiên đỉnh chiến sự. Lấy Hồng Vân tính tình, nhìn thấy Đông Vương công bị khi phụ, hơn phân nửa nhịn không được muốn nhúng tay. Đến lúc đó hắn đắc tội yêu tộc, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh thêm vài câu lửa, nói hắn phải che chở tiên đỉnh cùng yêu tộc là địch, Đế Tuấn loại kia kẻ dạ tâm, há có thể dung hắn. Nói không chừng không cần chúng ta động thủ, hắn liền tự thân khó bảo toàn. Chuẩn Đế nghe xong, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tựa như nhóm lửa bó đuốc, sư minh nói đúng. Vậy chúng ta đuổi theo sát, đừng bị bọn hắn bỏ xa. Nếu là bỏ qua cơ hội này, lần sau coi như khó đợi. Đi. Tiếp Dẫn nhẹ gật đầu, hai người thân ảnh lóe lên, như là hai đạo bị gió thổi động có nhẹ, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Hành tung của bọn hắn bị một cỗ lực lượng vô hình che, kia là thiên đạo ý chí, hồng hoang cần trật tự mới, mà Hồng Vân vừa lúc thành thiên đạo trong mắt nên bị thanh trừ thời đại trước ấn ký. Bên này Từ Cẩm Nguyên cùng Trấn Nguyên Tử đạp trên tường vân, bất quá nửa canh giờ liền đến Đông Hải trên không. Vừa mới hiện thân, liền bị phía dưới kia dung chuyển trời đất khí thế cả kinh chấn động trong lòng. Chỉ thấy tiên đỉnh trận doanh đứng ở trong đảo, trăm vạn tiên binh mặc ngân giáp, cầm trong tay ngọc qua, phía sau là tiên đỉnh cung điện. Mà yêu tộc đại quân thì đứng ở trên tầng mây, đen nghịt yêu binh nhìn không thấy cuối, có mọc ra cánh phi cầm, có kéo lấy đuôi dài tẩu thú, càng có cựu đầu xà, ngàn chân trùng chờ hình thù kỳ quái đại yêu, yêu khí quần quật lấy cơ hồ muốn nuốt mất nửa bầu trời. Tới đúng lúc, giống như sắp đánh nhau, Từ Cẩm Nguyên nhìn qua phía dưới dương cung bạt kiếm chiến trận, thấp giọng nói rằng. Vừa dứt lời, chỉ thấy Đông Vương Công đứng ở tiên đỉnh trước trận đám mây phía trên, chỉ vào đối diện Đế Tuấn gầm thét, "Đế Tuấn, ngươi nói nửa ngày tiên đỉnh vô đạo bất quá đều là mờ cớ, cưỡng chiếm thang cốc, đánh giết quân coi giữ, nói cho cùng, ngươi chính là muốn chiếm đoạt tiên đỉnh, độc bá hưng hoang. Ngươi phạm ta tiên đỉnh, đơn giản là vì ngươi điểm này dã tâm tư dục." Đế Tuấn ngồi từ chín đầu kim long lôi kéo chiến xa bên trên, nghe vậy sắc mặt tái xanh. Hắn muốn mượn thế thiên phạt chi danh nghĩa sư xuất nổi danh, không nghĩ tới bị Đông Vương Công trước mặt mọi người chọc thủng tâm tư, lập tức thẹn quá hóa giận, "Hừ, bản đế lười nhắc cùng ngươi nói nhảm." Hắn đột nhiên nâng tay phải lên, kim sắc vương bảo tại trong gió biển bay phất phới, "Chúng tướng nghe lệnh, cho bản đế giết." "Giết!" Yêu tộc trong trận doanh trong nháy mắt bộc phát ra đình thai nhức góc tiếng la giết, thanh âm kia giống như là muốn đem Đông Hải nước biển đều chấn động đến đảo lưu. Đen nghịt yêu binh như là vỡ đê hồng thủy, hướng phía tiên đỉnh trận địa vọt mạnh đã qua. Lợi chảo cùng răng nanh tại dưới ánh mặt trời lóe hàn quang, các loại yêu pháp thần thông như là mưa sao băng đồng dạng, hướng phía tiên binh nhóm đập tới. Chương 41, đại chiến bắt đầu. Chương 41, đại chiến bắt đầu. Vạn tiên trận lên. Đông Vương Công đứng ở tiên đỉnh cung ngọc trước mây trên bậc, nhìn qua phía trên như hắc triều giống như vọt tới yêu tộc đại quân, ngân bảo bị sát khí nhấc lên bay phất phới, khẳng cả giọng cất giọng hạ lệnh. Phía sau hắn trăm vạn tiên binh nghe tiếng mà động, trong tay ngọc qua cùng nhau chỉ hướng thương cùng, quanh thân linh quang đống nhiên tăng vọt, như là bị nhen lửa tinh hỏa, trong nháy mắt nối thành một mảnh ánh sáng óng ánh biển. Ân, vạn tiên trận. Từ Cẩm Nguyên nghe được ba chữ này, con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng như gặp phải trọng truy, trận pháp này tục danh, rõ ràng là Phong Thần Đại Kiếp lúc tiệt giáo dùng để đối kháng bốn thánh át chủ bài, loại kia có thể quấy thiên địa pháp tắc, tàn sát thánh nhân pháp thân kinh khủng tồn tại, làm sao lại xuất hiện tại Đông Vương Công trong tay. Hắn ngưng mắt nhìn kỹ, đã thấy tiên đỉnh chúng tiên chỉ là dựa vào một loại nào đó thô thiện phương bị đứng vững, linh quang mặc dù thịnh, lại không có chút nào đại đạo vận luật có thể nói, hiển nhiên cùng trong trí nhớ vạn tiên trận một trời một vực. Tiên đỉnh bày trận tốc độ cực nhanh, bất quá trong khoảnh khắc, trăm vạn tiên binh liền đã ai vào chỗ đấy. Theo Đông Vương Công cái cuối cùng thủ thế rơi xuống, một đạo màu vàng kim nhạt màn ánh sáng trướng theo trong trận đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là móc ngược thiên cung, đem toàn bộ tiên đình hòn đảo cực kỳ chặt chẽ bao ở trong đó. Ngay tại lúc bình chướng thành hình sát na, yêu tộc đợt công kích thứ nhất đã ngang nhiên rơi xuống, cửu anh chín đầu đều phun độc hỏa, phi đạn lợi chảo xé rách trường không, xỉ thiết đầu đồng vọt tới tường ánh sáng, quỷ sa chín khẩu cùng vang lên sóng âm, khâm nguyên độc châm hóa thành mưa tên, mấy ngàn vạn yêu binh công kích hội tụ thành một đạo màu đen hồng lưu, mạnh mẽ nện ở màn hình chướng bên trên. Ông, màn hình chướng kịch liệt rung động, mặt ngoài kim quang như trong gió nến tàn giống như điên cuồng lấp lóe, trong trận trăm vạn tiên binh cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn. Những cái kia kim tiên trở lên tu sĩ còn có thể ổn định thân hình, có thể thiên tiên cảnh giới tiên binh đã mặt lộ vẻ thống khổ. Địa tiên, nhân tiên chi lưu càng là sắc mặt đỏ lên, cầm ngọc qua tay đều đang phát run. Từ Cẩm Nguyên thấy cao mày, trong lòng cười lạnh, tiệt giáo vạn tiên trận, kia là đông đảo chuẩn thánh cường giả, mượn thiên địa sát phạt chi lực, lấy lục hồn phiên làm cơ sở, có thể đối cứng thánh nhân sát trận. Nhưng trước mắt này đồ vật, đừng nói sát phạt chi lực, liền cơ bản nhất phòng ngự đều như thế kéo sụp đổ, quả thực là đối vạn tiên trận ba chữ khinh nhẫn. Cắt, cái này cũng có thể để vạn tiên trận, quả thực là vũ nhục vạn tiên hai chữ. Hắn không che giấu chút nào cười nhạo lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường. Hồng Vân đạo huynh, trận này tập trăm vạn tiên gia chi lực, nhìn uy năng bất phàm, vì sao đạo hữu như thế khinh thường? Sau lưng đống nhiên truyền đến một đạo âm thanh trong trẻo, mang theo vài phần hiếu kỳ. Từ Cẩm Nguyên cùng Trấn Nguyên Tử đồng thời quay đầu, chỉ thấy một vị thân mang tử thụ tiên y lìa nam tử thanh niên đang chậm rãi xuất hiện, chỉ thấy hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiệt ngạo cùng thoải mái, chính là Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ. Hắn chẳng biết lúc nào đã lặng yên hiện thân, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt tử hạ, ánh mắt đang có chút hăng hái nhìn qua phía dưới trận pháp. Thông Thiên đạo hữu đến đúng lúc. Từ Cẩm Nguyên chắp tay cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng phía dưới màn ánh sáng trướng, ngươi lại nhìn kỹ, trận pháp này nhìn như người đông thế mạnh, kỳ thực trăm ngàn chỗ hở, một không có chủ trận chấp cờ người thống ngự toàn cục, hai không có thái ớt kim tiên trở lên cường giả chấn trận vững chắc trận cơ, ba không có trí bảo chấn áp trận nhãn điều hòa linh khí, bất quá là đem trăm vạn tiên binh linh quang cưỡng ép trói cùng một chỗ mà thôi. Đối phó chút bình thường yêu binh vẫn được, thật gặp gỡ cường giả xung kích, không ra ba chiêu liền phải vỡ vụn. Thượng Thanh Thông Thiên theo chỉ điểm của hắn nhìn kỹ một lát, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, lập tức buộc phát ra một hồi cởi mở cười to, ha ha ha. Nghĩ không ra Hồng Vân đạo hữu đối với trận pháp cũng có như thế độc đáo kiến giải. Nói hay lắm. Như vậy chắc vá trận pháp, xác thực không đảm đương nổi vạn tiên hai chữ. Hắn ngưng cười, nghiêm sắc mặt, trong mắt tràn đầy chân thành, đạo hữu đã có này kiến giải, ngày khác không bằng theo ta đi Côn Luân Sơn ngồi xuống. Trong tay của ta cũng có mấy cái trận pháp đáng giá đánh giá, người ta vừa vận luận đạo giao lưu một phen, như thế nào? Có thể được Thông Thiên đạo hữu mời, là bần đạo vinh hạnh, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Từ Cẩm Nguyên vui vẻ đáp ứng, trên mặt lộ ra rõ ràng ý cười. Toàn bộ hồng hoang, hắn xưa nay cảm thấy chỉ có Thông Thiên cùng Trấn Nguyên Tử đáng giá thâm giao, hai người này đều là trọng tình trọng nghĩa hạng người. Thông Thiên sáng lập tiệt giáo mặc dù quảng nạn vạn linh, khó tránh khỏi ngư long hỗn tạp, có thể hắn tứ đại thân truyền, tứ đại ngoại môn đệ tử, từng cái đều là có tình có nghĩa hạng người, đủ thấy dạy bảo chi công. Chỉ là hắn quá dày rộng, liền những cái kia chỉ nghe nói không tu đức làm được gia hỏa cũng cùng nhau thu nhận sử dụng, không khỏi có vẻ hơi ngây thơ. Hồng Vân đạo hữu có thể đến ta đạo trường luận đạo, là ta may mắn, như thế nào là cái dày? Thông Thiên nghe vậy đại hỉ, tử thụ tiên y lìa đều bởi vì kích động trong lòng mà nổi lên lưu quang, ngựa khí càng thêm thân thiện. Thông Thiên đạo hưu nói quá lời. Từ Cẩm Nguyên chắp tay hoàn lễ, lập tức hiếu kỳ hỏi, đạo hưu giờ phút này không đang bế quan lĩnh hội hồng mông tử khí sao? Tại sao có thể có không đến Đông Hải quan chiến? Nâng lên việc này, Thông Thiên nụ cười trên mặt phai nhạt mấy phần, hai đầu lông mày nhiễm lên một tia bất đắc dĩ, khe khẽ thở dài, ai, còn không phải bị chút việc vặt tâm phiền, dứt khoát đi ra du lịch giải sầu. Đi ngang qua Đông Hải lúc thấy bên này sát khí ngút trời, liền tới nhìn một cái náo nhiệt. Từ Cẩm Nguyên thấy thế, trong lòng đã minh bạch. Từ Cẩm Nguyên trong lòng hiểu rõ, hắn mơ hồ đoán được, cái gọi là việc vặt hơn phân nửa cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn có quan hệ. Nghe nói trước đây không lâu Thông Thiên thu Quy Linh Thánh Mẫu làm đồ đệ, dẫn tới Nguyên Thủy Thiên Tôn rất là bất mãn, huynh đệ hai người vì thế tranh chấp không ngớt, nghĩ đến Thông Thiên chính là bởi vậy mới tâm thần không yên, đi ra thông khí. Hắn không có bất trần, chỉ là cười gật đầu, thì ra là thế, đi ra đi một chút cũng tốt, có thể gột rửa nỗi lòng. Ngay tại hai người nói chuyện khẽ hở, yêu tộc đợt thứ ba công kích đã rơi xuống. Lần này, Vũ Đại Yêu Thánh tự mình dẫn đội, cường độ công kích so lúc trước tăng vọt mấy lần. Màu đen hồng lưu lần nữa đụng vào màn hình chướng, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, bình chướng trong nháy mắt hiện ra giống mạng nhện vết rách, trong trận tiên binh nhóm sắc mặt càng lộ vẻ thống khổ, thiên tiên cảnh trở xuống tu sĩ đã có không ít khỏe miệng tràn ra máu tươi, liền kim tiên cũng hơi như mày, hiển nhiên tiếp nhận sự đả kích không nhỏ. Quả nhiên, đại trận này quá mức có hoa không quả, lại đến mấy lần sợ là liền phải hỏng mất. Từ Cẩm Nguyên nhìn phía dưới lão đảo muốn ngã bình chướng, lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần quả là thế chắc chắn. Xác thực. Thông Thiên gật đầu phụ họa, trong mắt lóe lên một tia tiếc hận, Đông Vương công bảy trận nhân số tuy nhiều, nhưng kim tiên chỉ có mấy bạn, thái ất kim tiên bất quá mấy ngàn, đại la kim tiên càng là lác đác không có mấy, đội hình như vậy, căn bản chống đỡ không dậy nổi cần hải lượng linh khí trèo chống đại trận. Hừ, một đám phế vật, đều cho bản đế tránh ra. Đúng lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất không nhịn được tiếng hét phẫn nộ truyền khắp chiến trường, hắn đối với trước người Cửu Anh, Phi Đản, Xí Thiết, Quỷ Sa, Khâm Nguyên Ngũ Đại Tiên Phong yêu thánh hạ lệnh, nhường bản đế tự mình đến phá cái này phá trận. Mặt tướng lĩnh mệnh. Ngũ Đại yêu thánh không dám thất lễ, lập tức xuất lệnh dưới trướng yêu binh như thủy triều thối lui, cho Đông Hoàng Thái Nhất đưa ra một mảnh đất trống. Đông Hoàng Thái Nhất đứng tại trước trận, khí tức quanh người đột nhiên kéo lên, trong tay quang mang lóe lên, một ngụm toàn thân hỗn độn sắc chuông lớn đã hiện hiện. Trên thân chuông khắc rõ nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây, vừa mới hiện thân, liền tản mát ra chấn áp hoàn vũ kinh khủng uy áp, chính là tiên tiên chí bảo hỗn độn trung. Trung vang chưa vang, quanh mình không gian đã bắt đầu có chút vặn mèo, hiển nhiên ẩn chứa hủy thiên diệt địa uy năng. Tư Cẩm Nguyên cùng Thông Thiên, Chấn Nguyên Tử liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được ngưng trọng. Có cái này hỗn độn trung nơi tay, Đông Vương công cái này có tiếng không có miếng vạn tiên trận sợ là thật sống không qua sau một khắc. Chương 42, Thái Nhất ra tay. Chương 42, Thái Nhất ra tay đi. Đông Hoàng Thái Nhất tay phải vững vàng nâng hỗn độn trung, trong mắt hàn quang lóe lên, cánh tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Kia hỗn độn trung vụ vụ một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang hướng phía tiên đỉnh vạn tiên trận bay nhanh mà đi. Phi hành trên đường, hỗn độn trung lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng bành trướng, bất quá chớp mắt công phu, liền hóa thành một tòa to bằng gian nhà trung lớn, trên thân trung khắc họa nhật nguyệt tinh thần đường vân chiếu sáng rạng rỡ, mang theo trấn áp hoàn vũ uy thế, mạnh mẽ vọt tới tầm kia lão đạo muốn ngã màu vàng kim nhạt màn hình trướng. Keng! Từng tiếng càng mà bàng bạc trung vang đột nhiên vang vọng hùng hoàng, dường như theo khai thiên tích địa lúc liền đã tồn tại, chấn động đến tiên địa cũng vì đó bù bù. Ngay sau đó, một đạo mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng bốn phía điên cuồng khuyết tán ra đến, những nơi đi qua, đông hải mặt biển trong nháy mắt nhấc lên ngàn mét cao sóng lớn, như là lấp kín tường nước vắt ngang thiên địa. Trên bầu trời nặng nề tầng mây bị trong nháy mắt tách ra, lộ ra một mảnh trong suốt nhưng lại mang theo túc sát thương khung. Tiên đỉnh vạn tiên trận tại cỗ này kinh khủng xung kích phía dưới, màu vàng kim nhạt bình chướng kịch liệt lấp lóe, quang hoa lúc sáng lúc tối, dường như một giây sau liền phải hoàn toàn vỡ vụn. Trong trận trăm vạn tiên binh càng là như là bị cuồng phong đảo qua cỏ cây, trong nháy mắt ngã trái ngã phải, không ít người trực tiếp bị chấn động đến phun ra máu tươi, trận hình trong nháy mắt tán loạn. Cái này hỗn độn chung lại có như thế uy năng. Từ Cẩm Nguyên nhìn qua phía dưới gần như sụp đổ trận pháp, cau mày, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói rằng, vẹn vẹn tùy ý một kích, lại so lúc trước mấy ngàn vạn yêu tộc số cộng tên yêu thánh hợp lực còn kinh khủng hơn mấy lần. Đúng vậy, a, bên cạnh Chấn Nguyên Tử cũng là vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi gật đầu, nhìn uy thế này, chỉ sợ ta địa thư cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản một hai. Dù sao cũng là tam đại tiên thiên chí bảo một trong, có này uy năng cũng coi như bình thường. Một bên Thượng Thanh Thông Thiên ánh mắt rơi vào hỗn độn trung bên trên, ánh mắt phức tạp khó hiểu, trong giọng nói mang theo vài phần buồn vô cớ. Trong lòng của hắn sở dĩ nổi sóng chập trùng, chỉ vì cùng là tam thanh, Thái Thanh lão tử được bản cổ di vật thái cực đồ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận lấy bản cổ phiên, duy chỉ có hắn mặc dù chấp trưởng sát phạt lợi khí Chu Tiên Tư kiếm, lại chưa thể đạt được cái này giống nhau nguồn gốc từ bản cổ hỗn độn trung. Như vậy chênh lệch, đúng như ba huynh đệ điểm nhận trang nghiệp, hai vị huynh trưởng các đến trọng bảo, chính mình lại bỏ lỡ thứ nhất, khó tránh khỏi sinh lòng phức tạp. Đại gia cho ta chữa bảo, tuyệt không thể nhường yêu tộc đám này xuất sinh đạt được. Đông Vương công thấy trận pháp lão đảo muốn ngã, lập tức gấp đến đỏ mắt, đứng tại trên bậc thềm ngọc hàn cả giọng hô to, thanh âm bởi vì lo lắng mà run nhẹ nhẹ. Không thể để cho yêu tộc xuất sinh tấn công vào đến, tiên đỉnh tuyệt không thể vong. Mấy tên đại la kim tiên cảnh tiên tướng dáng chống đỡ lấy đứng người lên, đi theo gào thét, thanh âm bên trong mang theo được ăn cả ngã về không quyết tuyệt. Nghe được la lên, nguyên bản thất linh bắt lạc tiên binh nhóm giống như là bị rót vào một tề cường tâm châm, cắn răng chịu đựng đau xót một lần nữa ngưng tụ, ý đồ sắp tán loạn trận pháp một lần nữa tổ chức. Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể chống đỡ mấy lần. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, hỗn độn trung liền hóa thành một đạo lưu quang bay trở về trong tay hắn. Ngay tại hắn chuẩn bị lần nữa thôi động chí bảo phát động công kích lúc, khẩn cầu Hồng Quân lão sư nhiệt thánh, là ta tiên đình làm chủ a. Đông Vương công bỗng nhiên đối với thương khung cao giọng kêu khóc, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Giờ phút này hắn rốt cục hoàn toàn minh bạch, lấy tiên đình chi lực, căn bản là không có cách ngăn cản yêu tộc cường đại thế công, chỉ có đem hy vọng cuối cùng ký thác vào vị kia chí cao vô thượng Hồng Quân lão tổ trên thân. Thái Nhất, trở về. Đế Tuấn nghe được Đông Vương công kêu cứu, ánh mắt trong nháy mắt biến băng lãnh như sương, đối với Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, trực tiếp kết Chu Thiên Tinh đầu đại trận, hôm nay ta muốn để tiên đỉnh theo Hồng Hoang hoàn toàn biến mất. Là, huynh trưởng. Đông Hoàng Thái Nhất gật đầu đáp, lập tức thu hồi hỗn độn trùng, quay người trở lại Đế Tuấn bên cạnh. Kết Chu Thiên Tinh đầu trận. Theo Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, trên bầu trời mấy ngàn vạn yêu tộc binh sĩ như là tiếp vào chỉ lệnh sao trời, trong nháy mắt dựa theo Chu Thiên Tinh thần phương vị bắt đầu di động. Quý vị, lít nha lít nhít yêu ảnh ở chân trời sắp xếp ra huyền ảo trận hình, dường như đem trọn phiến thiên không đều hóa thành tinh đồ. Chu Thiên Tinh đầu trận, lên. Chờ chúng yêu đứng vững phương vị, Đế Tuấn lần nữa trầm giọng thét ra lệnh. Trong chốc lát, vốn là tinh không vạn lý bầu trời bỗng nhiên tối xuống, vô số ngôi sao đột nhiên hiện ra, sáng chói tinh quang, thường hực ánh nắng, thanh huy ánh trăng lại đồng thời bay xuống, xen lẫn thành một mảnh mỹ lệ mà quỷ dị lưới ánh sáng, bao phủ toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Đây cũng là Chu Thiên Tinh đầu đại trận sao. Chấn Nguyên Tử ngửa đầu nhìn lên bầu trời dị tượng, trong mắt tràn đầy rung động, có thể dẫn động nhật nguyệt tinh thần cùng thiên kỳ cảnh, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Cái này còn không phải hoàn chỉnh trận pháp. Từ Cẩm Nguyên nhìn chằm chằm đỉnh đầu tinh trận, sắc mặt so lúc trước càng thêm nghiêm trọng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Hồng Vân đạo hữu nói không sai, trận này xác thực không hoàn chỉnh, bởi vì chủ tinh chưa quý vị. Một bên Thông Thiên giáo chủ cũng nhẹ gật đầu, phụ hòa nói, hắn cùng Từ Cẩm Nguyên sở dĩ như thế phán đoán, là bởi vì giờ phút này tuy có thập đại yêu thánh đều chiếm phương vị, có thể Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất hai vị này hệ tâm, cùng Phục Hy, Côn Bằng, thậm chí hai đại yêu hậu cũng không từng gia nhập trận pháp, thiếu những này chủ tinh, trận pháp uy năng hiển nhiên còn chưa đạt tới đỉnh phong. Chu Thiên Tinh đầu trận, rơi. Đế Tuấn thanh âm vang lên lần nữa, mang theo không thể nghi ngờ ý sát phạt. Vừa dứt tiếng, trên bầu trời vô số đạo sáng chói tinh quang như là tìm tới kết cục, nhao nhao tụ hợp vào tình trận bên trong, nhường kia phiến lưới ánh sáng càng thêm hừng hực. Đông Vương công, đã ngươi khăng khăng muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, giết cho ta. Đế Tuấn nhìn xuống phía dưới tiên đỉnh, trong mắt sát ý sôi trào, nghiêm nghị hét lớn. Lời còn chưa dứt, cửu thiên chi thượng, một đạo từ ước vạn tinh thần chi lực hội tụ mà thành cổ sáng đột nhiên hạ xuống, như là một đạo sâu thông thiên ngân hà thác nước, mạnh mẽ đánh tới hướng tiên đỉnh vạn tiên trận. Giang giác, cổ sáng cùng vạn tiên trận bình chướng vừa mới tiếp xúc, thần kia vốn là sắp phá nát màu vàng kim nhạt màn sáng liền phát ra một tiếng vang dọn, trong nháy mắt vỡ vụn tiêu tán. Đánh nát trận pháp sau, cổ sáng không trở ngại chút nào rơi vào tiên đỉnh tiên đảo phía trên. Cơ hồ ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt, những cái kia tu vi tại kim tiên cảnh trở xuống tiên binh liền tiêu thảm cũng không kịp phát ra, liền nhao nhao bạo thể mà chết. Huyết nhục chi khu tại cổ sáng tiêu đốt hạ trực tiếp hóa khí, liền một tia vết tích cũng không từng lưu lại. Kim tiên cảnh trở lên tiên binh cũng không khá hơn chút nào, kim tiên cảnh người cơ hồ toàn bộ tàn tật, tứ chi đứt gãy, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Thái ất kim tiên cảnh người dù chưa chết, nhưng cũng từng cái bị trọng thương đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất, khó mà đứng dậy. Cho dù là đại la kim tiên cảnh cường giả, giờ phút này cũng người người mang thương, khí tức bại bại. Cái này Chu Thiên Tinh đầu đại trận, quả nhiên không hổ là có thể cùng thánh nhân chống đỡ trận pháp chấn nguyên tử. Nhìn qua phía dưới đã hóa thành một phiến đất hoang vu phế tích tiên đỉnh, thanh âm đều mang mấy phần run rẩy, mặt mũi tràn đầy rung động. Khủng bố như thế yêu tộc từ Cẩm Nguyên nhìn xem tiên đỉnh thảm trạng, trái tim không tự chủ được chìm đến đáy cốc, tương lai nhân tộc đối mặt loại tồn tại này, lại nên như thế nào ứng đối? A, một cỗ thật sâu sầu lo, giống như nước thủy triều che mất trong lòng của hắn. Chương 43, chân ngòi ly gián. Chương 43, chân ngòi ly gián. Ngay tại từ Cẩm Nguyên là nhân tộc tương lai lo lắng, trong lòng chịu nặng đè ép một mảnh vẻ lo lắng lúc, đột nhiên phát giác được hai cỗ khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tới gần. Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức thu liễm suy nghĩ, dương mắt hướng phía khí tức đến chỗ nhìn lại. Chờ thấy rõ người tới hình dạng, Từ Cẩm Nguyên vô ý thức nhíu mày, người đến chính là kia bị Hồng Hoang một đám đạo hữu bụng trộm xưng là gậy quấy phân heo chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người. Hai vị này Tây Phương giáo giáo chủ, từ trước đến nay am hiểu nhất luẩn cuối tính toán, giờ phút này đột nhiên xuất hiện, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Gặp qua ba vị đạo hữu, chuẩn đề cùng tiếp dẫn vừa mới tới gần, liền cười rạng rỡ, đối với Từ Cẩm Nguyên, Trấn Nguyên Tử cùng Thượng Thanh Thông Thiên chắp tay hành lễ, nụ cười kia nhìn như ấm áp, đáy mắt lại cất giấu mấy phần khó mà nắm lấy tinh quang. Hừ. Trấn Nguyên Tử vừa thấy được hai người, sắc mặt lúc này trầm xuống, trực tiếp hừ lạnh một tiếng, lười nhắc cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Một bên Thượng Thanh Thông Thiên càng là liền mí mắt cũng không nhấc một chút, chỉ là dùng khỏe mắt liếc qua khinh thường hơi lườm bọn hắn, dường như nhìn nhiều đều cảm thấy dư thừa, căn bản không để ý hai người này lấy lòng. Hai vị không tại phương Tây dốc lòng tu hành, suy nghĩ như thế nào thành thánh, chạy đến cái này Đông Hải chiến trường tới làm cái gì? Từ Cẩm Nguyên cũng không cho sắc mặt tốt, sú mặt mở miệng hỏi, giọng nói mang vẻ rõ ràng xa cách. Tự nhiên là cùng đạo hữu như thế, là trận này chiến sự mà đến. Đối mặt ba người lạnh nhạt, chuẩn đề cùng tiếp dẫn lại giống như là không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nói, dường như hoàn toàn không có phát giác được trong không khí xấu hổ. Cùng ta như thế. Từ Cẩm Nguyên chân mày nhíu chặt hơn, trong mắt lóe lên một tia cảnh giác, các ngươi biết ta tới đây muốn làm gì? Kia là tự nhiên. Chuẩn đề hiện ra nụ cười trên mặt sâu hơn, ánh mắt lại lộ ra mấy phần giảo hoạt, đạo hữu chắc là đến ngăn cản yêu tộc cái loại này việc các a. Đạo hữu nếu là lại không ra tay, Đông Vương công cùng tiên đình chỉ sợ cũng muốn toàn quân bị diệt. Từ Cẩm Nguyên nghe vậy, đang chuẩn bị mở miệng phản bác cái này vu oan chi ngôn, một bên tiếp dẫn lại đột nhiên cất cao âm lượng, đối với đang chuẩn bị tiếp tục công kích tiên đình yêu tộc đại quân cao giọng hô, "Đế Tuấn, Hồng Vân đạo hữu ở đây, các ngươi còn không ngoan ngoãn dừng tay." Têu một tiếng này, như là đất bằng kinh lôi, trong nháy mắt đem yêu tộc mấy ngàn vạn đại quân ánh mắt toàn bộ hấp dẫn tới, vô số song mang theo hung lệ chi khí ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Từ Cẩm Nguyên chỗ đám mây, bầu không khí đột nhiên biến dương cùng mặt kiếm. "Hồng Vân, ngươi tới vội vặn." Tiên đỉnh bên kia, Đông Vương công giống như là bắt lấy một con cỏ cứu mạng cuối cùng, đối với Từ Cẩm Nguyên la lớn, trong giọng nói lại mang theo vài phần bình mặt hất hàm sai khiến mệnh lệnh, yêu tộc xuất sinh mắt vô thiên uy, loạn giết vô tội, ngươi mau ra tay trừng trị bọn hắn. Từ Cẩm Nguyên thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn chỗ nào vẫn không rõ, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đây là cố ý đang cho hắn kéo cừu hận, muốn đem hắn đẩy lên yêu tộc mặt đối lập, tốt mượn tay yêu tộc diệt trừ chính mình. Hồng Vân, ngươi muốn nhúng tay ta yêu tộc cùng tiên đỉnh sự tình. Đế Tuấn chậm rãi tiến về phía trước một bước, quanh thân đế uy nghiêm nghị, ánh mắt băng lãnh như dao. Gắt gao nhìn chằm chằm Từ Cẩm Nguyên, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào cảnh cáo. Bên cạnh hắn Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thập Đại Yêu Thánh cũng nhao nhao ngưng thần đề phòng, quanh thân yêu khí cuộn cuộn, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ha ha. Đối mặt Đế Tuấn uy hiếp, Từ Cẩm Nguyên lại là cười lạnh một tiếng, không tiêu ngạo không tự tin nói, ngươi có nghe được ta mở miệng nói muốn nhúng tay sao? Ân. Đế Tuấn sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên không ngờ tới hắn sẽ như vậy đáp lại. Ta tới đây, bất quá là quan chiến mà thôi, cũng không nhúng tay giữa các ngươi ân oán dự định. Từ Cẩm Nguyên ánh mắt đảo qua chuẩn đề cùng tiếp dẫn, ánh mắt băng lãnh, lập tức chuyển hướng Đế Tuấn, ngữ khí bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, về phần nói muốn ngăn cản các ngươi, mới vừa rồi là ai đều, ngươi liền tìm ai đi lý luận, việc này không liên quan gì đến ta. Đế Tuấn nghe xong lời này, trong nháy mắt kịp phản ứng, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng một bên chuẩn đề cùng tiếp dẫn, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng tức giận. Hắn thân làm yêu đế, tâm tư như thế nào kín đáo, hơi chút suy nghĩ liền muốn thông các mấu chốt trong đó, cái này tất nhiên là phương Tây hai thánh trong bóng tối giở trò, về phần nó mục đích, mặc dù tạm không rõ ràng, nhưng tuyệt không phải thiện ý hử. Ngươi không nhúng tay vào, kia không còn gì tốt hơn. Đế Tuấn hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Từ Cẩm Nguyên, quay đầu liền muốn tiếp tục hạ lệnh công kích Đông Vương Công. Hồng Vân đạo hữu, ngươi không phải mới vừa nói muốn ngăn cản yêu tộc sao? Thế nào đống nhiên sợ hãi? Tiếp dẫn thấy Đế Tuấn lại muốn bỏ qua việc này, đội vàng lại mở miệng hô to, ý đồ lần nữa khơi mào tranh chấp, ngươi không thể dạng này à? tiếp dẫn, ngươi đến cùng an cái gì tâm? Dám như vậy hãm hại ta nhà Hồng Vân đạo huynh. Trấn Nguyên Tử rốt cuộc kìm nén không được lửa giận, tiến lên một bước phẫn nộ quát, quanh thân địa mạch chi khí cuồn cuộn, hiển nhiên thật sự nổi giận. Tiếp dẫn con lựa chọn, ngươi làm yêu tộc chư vị đều là đồ đần không thành. Từ Cẩm Nguyên cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, ngữ khí mang theo trào phúng, như vậy vụng về châm ngòi ly gián, ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ tin? Hai người các ngươi quả nhiên là vô sỉ đến cực điểm. Thượng Thanh Thông Thiên cũng nhìn không được, trầm giọng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy xem thường, Hồng Vân đạo hữu từng đối với các ngươi có thoái vị tri ân, các ngươi bây giờ lại lấy oán trả ơn, mong muốn hại với hắn, quả thực liền xuất sinh cũng không bằng. Nghe được Thượng Thanh Thông Thiên lời nói, Từ Cẩm Nguyên trong nháy mắt liền càng thêm vững tin chính mình phỏng đoán, chuẩn đề cùng tiếp dẫn đây là muốn lợi dụng yêu tộc diệt trừ chính mình, dùng cái này đến tránh né Tử Tiêu cung thoái vị nhân quả. Hừ, mặc kệ các ngươi tới đây có mưu đồ gì, tốt nhất đều đừng nhúng tay ta yêu tộc sự tình. Đế Tuấn lạnh lùng quét chuẩn đề cùng tiếp dẫn một cái, sẽ không tiếp tục cùng bọn hắn dây dưa, quay người liền hướng phía Đông Vương công vị trí bay đi. Các ngươi thân làm Hồng Hoang đại năng, há có thể ngồi yên không lý đến? Ta bèn nói tổ thân Phong Nam Tiên đứng đầu, các ngươi vì sao không xuất thủ giúp ta? Mắt thấy Đế Tuấn bọn người từng bước ép sát, bóng ma tử vong bao phủ xuống, Đông Vương công hoàn toàn luống cuống, đối với Từ Cẩm Nguyên năm người điên cuồng mà giống giận, trong giọng nói tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Thật là một cái ngu xuẩn. Từ Cẩm Nguyên nghe cái này không hiểu thấu gầm thét, mặt mũi tràn đầy không nói về đối một câu. Chuyện cho tới bây giờ, cái này Đông Vương công lại vẫn thấy không rõ thế cục, coi là tất cả mọi người nên vây quanh hắn chuyện. Tốt tốt tốt, các ngươi đã khăng khăng muốn đuổi tận giết tuyệt, vậy ta liền để các ngươi cũng không dễ chịu. Đông Vương công thấy cầu xin tha thứ vô vọng, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, chết hết cho ta à. Lời còn chưa dứt, hắn lại liều lĩnh hướng phía yêu tộc đại quân dày đặc nhất địa phương phóng đi, quanh thân tiên lực điên cuồng tăng vọt, hiển nhiên là muốn tự bạo nguyên thần, đồng quy vu tận. Ầm ầm, một tiếng rung khắp hồng hoang tiếng vang truyền đến, Đông Vương công thân thể tại yêu tộc trong đại quân nổ tung, hóa thành một đoàn sáng chói mà hủy diệt tính trùng sáng. Kịch liệt bạo tạc phía dưới, gần trăm vạn yêu tộc trong nháy mắt bị thôn vệ, liền thập đại yêu thánh bên trong mấy vị cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị dư âm nổ mạnh chấn động đến khí huyết cuộn, bản thân bị trọng thương. Bụi mù chưa tan hết, Chuẩn Đề liền lần nữa đem đầu mâu chỉ hướng Từ Cẩm Nguyên, ngữ khí mang theo vài phần đau lòng nhức óc chỉ trích, Hồng Vân đạo hữu, ngươi thật sự là quá làm cho người ta thất vọng. Ngươi thân là Hồng Hoang tay cầm lôi phạt quyền bính người, có thể nào trơ mắt nhìn xem Đông Vương công tự bạo mà không ngăn cản? Đúng a. Tiếp dẫn nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, đội vàng phụ hòa nói, ngươi nắm giữ lôi phạt quyền bính, vốn là có chúa tể Hồng Hoang trật tự chi trách, há có thể ngồi nhìn cái loại này thảm sự xảy ra. Đế Tuấn ở một bên nghe xong lời này, quả nhiên nhướng mày, lần nữa đem ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Từ Cẩm Nguyên. Hắn xuất linh yêu tộc hủy diệt tiên đỉnh, vì cái gì chính là trưởng khống Hồng Hoang trật tự, có thể chỉ cần có Hồng Vân vị này chấp trưởng lôi phạt quyền bính người tại, yêu tộc chi phối liền từ đầu đến cuối danh bất chính, luôn bất thuận. Phương Tây hai người lời này, không thể nghi ngờ là tinh chuẩn đâm trúng trong lòng của hắn lo lắng âm thầm. Chương 44, mâu thuẫn kích thích chương 44, mâu thuẫn kích thích Hồng Vân, ta cho ngươi thêm một cơ hội, uy thuận ta yêu tộc, nếu không, đừng trách chúng ta không niệm tình xưa. Đông Hoàng Thái Nhất đứng dậy, quanh thân đế uy nghiêm nghị, trong tay hỗn độn trung mơ hồ bù bù, ánh mắt như lao thổi qua Từ Cẩm Nguyên, trong giọng nói tràn đầy uy hiếp trắng trợn. Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi như muốn động Hồng Vân đạo huynh một cọng tóc gáy, trước qua ta cái này liên quan. Trấn Nguyên Tử thấy thế, không chút do dự cất bước ngăn khuất Từ Cẩm Nguyên trước người, trong tay địa thư hư ảnh hiện, quanh thân thổ hoàng sắc vầng sáng lưu chuyển, hiển nhiên đã làm tốt liều chết một trận chiến chuẩn bị. Hừ, Trấn Nguyên Tử, chớ cho rằng ngươi có địa thư bảo vệ, liền có thể bảo vệ hắn. Đế Tuấn cũng tới trước một bước, trong mắt sát khí của quận, thanh âm lạnh đến giống tôi băng, hôm nay ai đến cũng không bảo vệ được hắn. Không khí hiện trường trong nháy mắt ngưng kết, dương cung bạc kiếm, dường như chỉ cần một đốm lửa liền có thể dẫn nổ. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn ẩn ở một bên, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nét miệng lên không dễ dàng phát giác độ cong, như đổ lâu như vậy, mắt thấy là phải ngư ông đắc lợi, bọn hắn cơ hồ đã nhìn thấy Từ Cẩm Nguyên bị yêu tộc vây công, thân tử đạo tiêu hình tượng. Yêu tộc trong trận doanh, Côn Bằng nhìn qua Từ Cẩm Nguyên, trong mắt âm tàn lộ ra, hiển nhiên đối ngày xưa ân oán canh cánh trong lòng. Mà Bạch Trạch, Thương Dương cùng Phục Hy, vẻ mặt lại có chút xoắn xuýt, ánh mắt tại Đế Tuấn cùng Từ Cẩm Nguyên ở giữa qua lại dao động, hình như có không đành lòng. A, vậy sao? Đúng lúc này, một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, Thượng Thanh Thông Thiên bỗng nhiên cất bước tiến lên, cùng Trấn Nguyên Tử đứng song vai, ngăn khuất Từ Cẩm Nguyên trước người, mang trên mặt mấy phần kiệt ngạo ý cười, kia nếu là lại tăng thêm ta đây. Một bước này bước ra, toàn bộ Đông Hải chiến trường khí tức bỗng nhiên biến đổi. Từ Cẩm Nguyên trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, lập tức phun lên dòng nước ấm. Trấn Nguyên Tử thì là mừng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ có Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước, trong lòng thầm mắng Thông Thiên hỏng chuyện tốt của bọn hắn. Thông Thiên, ta khuyên ngươi không cần sai lầm. Đế Tuấn sắc mặt nghiêm túc mấy phần, ngữ khí càng thêm băng lãnh, việc này không có quan hệ gì với ngươi, chớ có cưỡng ép nhúng tay. Hôm nay ta còn liền nhúng tay định rồi, ngươi có thể làm gì được ta? Thượng Thanh Thông Thiên không sợ chút nào, ngược lại ưỡn ngực, bày ra một bộ muốn đánh liền tới tư thế, quanh thân Chu Tiên tứ kiếm khí tức mơ hồ tiết ra ngoài, mang theo lệnh thấu xương ý sát phạt. Đa tạ Thông Thiên đạo hữu trưởng nghĩa ra tay, phần nhân tình này, ta Hồng Vân nhớ kỹ, ngày sau tất có hậu báo. Từ Cẩm Nguyên đối với Thông Thiên chắp tay thi lễ, khắp khuôn mặt là chân thành ý cười. Ha ha ha, Thông Thiên cao giọng cười to, khoát tay áo, Hồng Vân đạo hữu nói đùa. Ngươi đã đồng ý cùng ta cùng tham khảo trận pháp chi đạo, ta há có thể trơ mắt nhìn xem ngươi gặp rủi ro. Chút chuyện nhỏ này, không cần phải nói. Thông Thiên sư huynh ngay tại Dương cung bạc kiếm lúc, tiếp dẫn bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt chất đống nụ cười rối trá, ngươi ta cùng là đạo tổ đệ tử, lúc này lấy đại đạo làm trọng, tốt nhất vẫn là không nên đúng tay hồng hoang thế tục chi tranh, miễn cho nhiễm nhân quả a. Ta nhổ vào. Thượng Thanh Thông Thiên trực tiếp gắt một cái, trong mắt tràn đầy xem thường, liền các ngươi hai cái này quen sẽ bàn lộng thị phi, lấy oán trả ơn đồ vô sỉ, cũng xứng sách đạo tổ đệ tử bốn chữ. Quả thực là đang vũ nhục lão sư. Thông Thiên, ngươi đừng muốn nói bậy. Chuẩn Đề tức giận đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào Thông Thiên mong muốn phản bác, lại bị đuổi đến nhất thời nghẹn lời, nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Hừ, đã Thông Thiên sư minh chấp mê bất ngộ, vậy bọn ta cũng chỉ có thể ra tay, ngăn cản ngươi tiếp tục sai đi xuống. Tiếp dẫn thấy thế, cũng không còn nguy trang, trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp tế ra lục căn thanh tịch trúc, quang hoa lưu chuyển, chuẩn bị động thủ. Vừa vặn, ta cũng phải để các ngươi kiến thức một chút, ta cái này Chu Tiên tứ kiếm lợi hại, thật tốt giáo huấn các ngươi một chút hai cái này gậy quấy phân heo. Thượng Thanh Thông Thiên cũng không cần phải nhiều lời nữa, phất tay, Chu Tiên tứ kiếm trôi nổi tại không, kiếm minh thanh âm vang vọng bất tiêu, sát khí bay thẳng đấu bỏ. Đế Tuấn, ta cùng sư đệ ngăn chặn Thông Thiên, các ngươi nhanh chóng động thủ, chớ có thác thất lương cơ. Tiếp dẫn cùng Thông Thiên rằng co đồng thời, vẫn không quên đối với Đế Tuấn cao giọng hô, ý đồ nhường yêu tộc thừa cơ giải quyết Tử Cẩm Nguyên. Đại ca, đây là cơ hội trời cho, động thủ đi. Đông Hoàng Thái Nhất cũng gấp giọng nói, tay phải nâng hỗn độn trùng, vận sức chờ phát động. Bệ hạ, vi thần nguyện vì tiên phong, diễn sát hồng vân, là bệ hạ phân ưu. Côn Bằng trong mắt lóe lên một tia vui mừng như điên, liền vội vàng tiến lên chờ lệnh, trong thanh âm tràn đầy kích động. Vi thần chờ, nguyện vì tiên phong. Còn lại mấy vị chưa thụ thương yêu thánh cũng nhao nhao phụ họa, ma quyền sát trưởng, hiển nhiên đối Tử Cẩm Nguyên oán hận chất chứa đã lâu. Mà lúc này, không chỉ có Đông Hải chiến trường Dương cung bạc kiếm, liền hỗn độn chỗ sâu cũng giống nhau ám lưu hung dũng. Đạo tổ, xin ngài để cho ta trở về hồng hoang. Nữ oa nhìn qua ngăn khuất trước người Hồng Quân lão tổ, vẻ mặt nghiêm túc, ngự khí mang theo vài phần bội vàng. Hồng Vân nhiều lần nghịch thiên mà đi, sửa đổi thiên đạo đại thế, kiếp nạn này chính là số trời, ngươi không cần nhúng tay. Hồng Quân lão tổ bình tĩnh lắc đầu, thanh âm đạm mạc không gợn sóng. Hắn chỗ nào nghịch thiên? Nữ oa nghe vậy, nhịn không được tức giận phản bác, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn để cho ta không có biến thành thiên đạo khôi lỗi sao? Mặc kệ nguyên do như thế nào, ngươi hôm nay không được bước vào hồng hoang. Hồng Quân lão tổ vẫn như cũ sắc mặt lạnh nhạt, ngự khí lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Đã như vậy, vậy thì đừng trách nữ oa vô lễ. Nữ oa trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, tế ra hồng tú cầu, hướng phía Hồng Quân lão tổ liền phát khởi công kích. Đông Hải trên chiến trường, Đế Tuấn nghe Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng đám người xin chiến, trầm mặt một lát. Hắn nhìn xem ngăn khuất Từ Cẩm Nguyên trước người Trấn Nguyên Tử cùng Thông Thiên, lại liếc qua đang cùng Thông Thiên rằng co chuẩn đề, tiếp dẫn, trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, hôm nay đúng là diệt trừ Hồng Vân thời cơ tốt nhất, một khi bỏ lỡ, hậu hoạn vô tận. Lên cho ta. Đế Tuấn ra lệnh một tiếng, sát khí nghiêm nghị. Mệnh lệnh vừa dứt, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Côn Bằng tựa như mũi tên rời cùng, mang theo một đám yêu thánh hướng phía Từ Cẩm Nguyên cùng Trấn Nguyên Tử vọt mạnh tới, khí thế hùng hổ. Hồng Vân đạo huynh, xem ra ngươi ta hôm nay sợ là khó thoát kiếp nạn này. Trấn Nguyên Tử nhìn xem trong nháy mắt vây kín mà đến yêu tộc, cảm thụ được kia phô thiên cái địa sát ý, tâm lập tức chìm đến đáy cốc, cười khổ nói: "Trấn Nguyên lão đệ, sợ sao?" Từ Cẩm Nguyên trên mặt nhưng không thấy mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại đối với hắn trêu ghẹo cười một tiếng. "Ha ha ha," Trấn Nguyên Tử cao giọng cười to, trong mắt hào khí tỏa ra, có thể cùng đạo huynh sóng vai mà chiến, chúng phó sinh tử, ta Trấn Nguyên Tử còn gì phải sợ. Nghe Trấn Nguyên Tử lời nói, Từ Cẩm Nguyên trong lòng ấm áp, lập tức bay đầu nhìn về phía Đế Tuấn, cất giọng nói: "Đế Tuấn đạo hữu, khoan động thủ đã." "Thế nào?" Đế Tuấn đưa tay ra hiệu chúng yêu tạm dừng, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, "Ngươi đây là bằng lòng quy hàng ta yêu tộc?" "Cũng không phải." Từ Cẩm Nguyên lắc đầu, tại Đế Tuấn sắc mặt sắp trầm xuống trong nháy mắt, mới không nhanh không chậm nói bổ sung: "Ta chỉ là muốn hỏi một chút đạo hữu, ngươi mong muốn hồng mông tử khí sao?" Chương 45, Hoa Thủy Đông dẫn chương 45, Hoa Thủy Đông dẫn ngươi. "Lời này của ngươi là có ý gì?" Đế Tuấn đầu tiên là bị Từ Cẩm Nguyên cái này chậm ung dung ngữ khí trêu đến tức giận trong lòng, chỉ coi đối phương là kéo dài thời gian trêu đùa chính mình, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, có thể sau khi nghe được nửa câu hồng mông tử khí bốn chữ, lửa giận đột nhiên bị như sóng to gió lớn kích động bao phủ, hắn đột nhiên bước về phía trước một bước, yêu đế chuỗi ngọc trên mũ miệng dưới hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin truy vấn, chẳng lẽ trong tay người còn có hồng mông tử khí? Phải biết năm đó Tử Tiêu cung điểm bảo, hồng mông tử khí chỉ có 7 đạo, tăng thêm Hồng Quân lão tổ dùng riêng một đạo, còn lại lục đạo phân cho Tam Thanh, Nữ Hoa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, về sau Từ Cẩm Nguyên, Hồng Vân, cái kia đạo cho Nguyên Thủy Thiên Tôn, theo lý thuyết thế gian lại không dư thừa tử khí. Đế Tuấn chinh chiến hồng hoang nhiều năm, khát vọng nhất chính là thành thánh, giờ phút này nghe được ba chữ này, có thể nào không kích động? "Ta không có." Từ Cẩm Nguyên lắc đầu, tại Đế Tuấn sắc mặt vừa muốn chuyển âm trong nháy mắt, đột nhiên đưa tay, chỉ hướng cách đó không xa Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường cười, "Bất quá, hai người bọn họ còn lựa chọn có a. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì?" Đế Tuấn theo ngón tay của hắn nhìn lại, lông mày không tự giác vận thành đũ cục, giọng nói mang vẻ mấy phần không kiên nhẫn. Hắn không tin Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn sẽ tùy tiện giao ra hồng mông tử khí, càng đoán không ra Từ Cẩm Nguyên trong hồ lô muốn làm cái gì. "Đạo hữu không ngại nghe ta nói tỉ mỉ." Từ Cẩm Nguyên không đội không chậm mở miệng, ánh mắt đảo qua Đế Tuấn sau lưng ngao ngoe muốn động yêu tộc, "Ngươi muốn giết ta, đơn giản là bởi vì ta trưởng lôi phạt quyền bính, sợ tương lai trở ngại ngươi yêu tộc chúa tể hồng hoang. Có thể ngươi đừng quên, ta dù có lôi phạt, tu vi cũng không cách nào thắng qua ngươi cùng thái nhất, các ngươi tùy thời có cơ hội diệt trừ ta." Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đột nhiên sắc bén, thẳng tắp bắn về phía Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn, nhưng bọn hắn khác biệt. Hai người này thân phụ hồng mông tử khí, chỉ cần cơ duyên vừa đến liền có thể thành thánh. đến lúc đó thánh nhân một lời có thể định chúng sinh sinh tử, các ngươi yêu tộc dù có trăm vạn hùng binh, tại thánh nhân trước mặt lại coi là cái gì? Không thành thánh, cuối cùng là sâu kiến, câu nói này đạo hữu nên so ta rõ ràng hơn. Cùng nó nhớ thương ta cái này lôi phạt quyền bính, không nếu muốn như thế nào chính mình thành thánh. Từ Cẩm Nguyên nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, mặt mũi tràn đầy chăm chú mở ra miệng nói. Đạo hữu chẳng lẽ không đã sớm nhìn hai cái này bàn lộng thị phi gậy quấy phân heo không vừa mắt? Vừa vặn chúng ta liên thủ xử lý bọn hắn, hồng mông tử khí về ngươi, ngươi thành thánh, mới thật sự là hồng hoàng chỗ tể, đến lúc đó ai còn dám không phục? Đế Tuấn con ngươi đột nhiên co rụt lại, Từ Cẩm Nguyên lời nói giống một cái chìa khóa, trong nháy mắt mở ra trong lòng của hắn chỗ sâu nhất dục vọng. Thành thánh, hai chữ này như là ma chú, nhường hắn hô hấp đều dồn dập mấy phần. Hắn vô ý thức nhìn về phía chuẩn đề cùng tiếp dẫn, hai người kia chính nhất mặt lo lắng nhìn qua bên này, ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên cũng đang khẩn trương quyết định của hắn. Đế Tuấn rơi vào trầm tư, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông yêu đế kiếm, trong lòng nhanh chóng cân nhắc lợi hại, giết Hồng Vân chỉ có thể trừ trước mắt một mắc, giết chuẩn đề tiếp dẫn lại có thể đoạt tử khí, như thành thánh con đường. Đông Hoàng Thái Nhất vốn đã đem hỗn độn trung nâng quá đỉnh đầu, nghe vậy cũng chậm rãi buông xuống, kim sắc trong mắt lóe lên vẻ suy tư. Hắn mặc dù tính tình táo bạo, nhưng cũng biết thành thánh đối yêu tộc ý vị như thế nào. Đế Tuấn, đừng nghe hắn nói hiệu nói vượng. Chuẩn đề thấy tình thế không ổn, vội vàng mở miệng hô to, thanh âm đều mang thanh âm rung động, hắn là sợ, là muốn châm ngòi chúng ta tự giết lẫn nhau. Chính là, tiếp dẫn cũng liền bận bịu phụ họa, ánh mắt đảo qua chúng yêu, ngựa khí mang theo vài phần ở trên cao nhìn xuống uy hiếp, huynh đệ chúng ta thật là đạo tổ tọa hạ đệ tử, các ngươi nếu dám động thủ, liền không sợ đạo tổ giáng tội sao? Lời này vừa ra, Đế Tuấn sắc mặt quả nhiên biến đổi. Hồng Quân lão tổ uy danh tại Hồng Hoang không người dám rung động, nghĩ đến vị kia hợp đạo tồn tại, trong lòng của hắn vừa dấy lên suy nghĩ lập tức lung lay lên. Đông Hoàng Thái Nhất cùng một đám yêu thánh cũng nhao nhao thu liễm sắc khí, nhìn về phía chuẩn đề cùng tiếp dẫn ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ, đạo tổ đệ tử tầng này thân phận, tựa như một đạo hộ thân phủ, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đế Tuấn đạo hữu, chỉ cần diệt trừ Hồng Vân, huynh đệ của ta hai người bằng lòng toàn lực ủng hộ yêu tộc chúa tể Hồng Hoang, cùng hưởng khí vận. Chuẩn đề thấy thế, vội vàng ném ra ngoài mồi nhử, ngựa khí vội vàng lại dẫn dụ hoặc. Không tệ. Tiếp dẫn cũng rèn sắc khi còn nóng, đắc ý lườm Từ Cẩm Nguyên một cái, dường như nắm chắc thắng lợi trong tay, hơn nữa diệt trừ Hồng Vân, không riêng gì ta hai người ý tứ, đây cũng là đạo tổ thủ ý. Cái gì? Lời này như là một đạo kinh lôi, nổ mọi người tại đây sắc mặt cùng nhau biến đổi. Trấn Nguyên Tử mở to hai mắt nhìn, Thông Thiên nhíu chặt lông mày, liền yêu tộc chúng thánh đều lộ ra thần sắc khó có thể tin, đạo tổ lại muốn đối Hồng Vân ra tay. A, ngươi cảm thấy đại gia sẽ tin tưởng ngươi lời nói sao? Từ Cẩm Nguyên lại cười nhạo một tiếng, không sợ hai chút nào nên tiếp dẫn ánh mắt, như đạo tổ thật có rảnh rỗi để ý cái này việc vặt, vừa rồi Đông Vương công tự bạo lúc, hắn vì sao không xuất thủ? Đừng quên, Đông Vương công thật là đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu. Nói đúng. Thông Thiên lập tức phụ họa, ánh mắt lạnh như băng đảo qua chuẩn đề cùng tiếp dẫn, Đông Vương công thân làm đạo tổ thân phong nam tiên đứng đầu, thân tử đạo tiêu cũng không thấy đạo tổ hỏi đến, các ngươi ngược lại tốt, cầm đạo tổ làm ngụy trang, đơn giản là muốn mượn tay yêu tộc diệt trừ Hồng Vân đạo hữu, thật sự là vô sỉ đến cực điểm, cũng không sợ bại hoại lão sư thanh danh. Chính là Trấn Nguyên Tử cũng tới trước một bước, ngựa khí trịnh trọng, lão sư sớm đã cùng thiên đạo hợp nhất, từ trước đến nay thuận theo số trời, không can thiệp hồng hoang phân tranh. Hồng Vân đạo huynh người mang tạo nhân công đức, chịu thiên đạo chiếu cố, lão sư như thế nào vô cớ muốn tính mạng hắn? Rõ ràng là hai người các ngươi tại giả truyền thiên ý. Đế Tuấn nghe ba người lời nói, trong lòng thiên bình lần nữa nghiêng về. Hắn đột nhiên nhớ tới chuẩn đề cùng tiếp dẫn xưa nay thanh danh, năm đó Tử Tiêu cung chiếm chỗ, năm lần bảy lượt châm ngòi ly gián, hai người này thoại bản liền có thể tin độ cực thấp. Lại liên tưởng đến Đông Vương công kết cục, hắn càng phát ra cảm thấy đây là phương Tây hai thánh âm mưu. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Đế Tuấn nhìn về phía chuẩn đề cùng tiếp dẫn ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy sát khí, so vừa rồi nhìn Từ Cẩm Nguyên lúc còn muốn nồng đậm mấy phần. Đông Hoàng Thái Nhất càng là trực tiếp điều động yêu binh, mơ hồ đối chuẩn đề cùng tiếp dẫn tạo thành vây quanh chi thế, hỗn độn chung trong tay hắn phát ra trầm thấp vù vù, hiển nhiên đã làm tốt động thủ chuẩn bị. Đế Tuấn, đây thật là đạo tổ ý tứ, các ngươi đừng bị bọn hắn lừa. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn luôn uống, sắc mặt trắng bệnh, liên tục giải thích, không tin các ngươi có thể đi hỏi. Ngươi làm người khác ngốc sao? Từ Cẩm Nguyên cắt ngang bọn hắn, nhìn về phía còn tại do dự Đế Tuấn, tiếp tục thêm cây đuốc, đạo hữu nếu là sợ giết bọn hắn gánh vác nhân quả, đều có thể đem bọn hắn cầm xuống. Giết người đoạt bảo sự tình để ta làm, hồng nông tử khí về ngươi, trên người bọn họ pháp bảo về ta, như thế nào? Hắn nhìn ra được Đế Tuấn lo lắng, đạo tổ đệ tử nhân quả quá nặng, Đế Tuấn chưa hẳn dám chịu. Nhưng nếu đem giết người công việc bẩn thỉu nắm vào trên người mình, chỉ làm cho yêu tộc đến muốn nhất hồng nông tử khí, cuộc mua bán này liền có lời nhiều. Hồng Vân đạo hữu chuyện này là thật. Đế Tuấn ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên, hô hấp đều biến gấp rút. Hồng nông tử khí đang ở trước mắt, chỉ cần gật đầu, liền có thể dễ như trở bàn tay. Hy vọng trở thành thánh gần trong gang tấc, hơn nữa Hồng Vân bằng lòng gánh chịu việc này nhân quả báo ứng, hắn hoàn toàn không có lo lắng. Tự nhiên coi là thật. Từ Cẩm Nguyên gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía chuẩn đề cùng tiếp dẫn, liền sợ một ít người không dám lưu lại, muốn cụ đua chạy. Sư đệ, đi. Còn không đợi Đế Tuấn hỏi lại, tiếp dẫn đột nhiên tung chuẩn đề một thanh, nơi nào còn có nửa phần vừa rồi thong dong. Hắn đã nhìn ra, hôm nay cục diện này đã hoàn toàn mất khống chế, Đế Tuấn hiển nhiên bị Từ Cẩm Nguyên thuyết phục, nếu ngươi không đi, bọn hắn thật muốn thành yêu tộc cùng Hồng Vân đao hạ quỷ. Lời còn chưa dứt, tiếp dẫn đã hóa thành một vệt kim quang, hướng phía phương tây mau chóng đuổi theo, tốc độ nhanh đến kinh người. Chuẩn đề cũng kịp phản ứng, thầm mắng một tiếng đáng chết theo sát phía sau hóa thành một đạo lưu quang, liền ngày bình thường treo ở bên miệng từ bi đều không để ý tới, chỉ muốn mau trốn ra chỗ thị phi này. Muốn chạy. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một vệt ngoan lệ, nghiêm nghị quát, Thái Nhất, truy. Tốt. Đông Hoàng Thái Nhất ứng thanh, hỗn độn trung đột nhiên ném ra, hóa thành một đạo lưu quang gọt tới tiếp dẫn hậu tâm, đồng thời thân hình lóe lên, cũng đã ngăn khuất chuẩn đề cùng tiếp dẫn trước người. Chương 46, vây công tiếp dẫn chương 46, vây công tiếp dẫn Đế Tuấn, Thái Nhất, các ngươi coi là thật muốn động thủ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn nhìn xem Đế Tuấn trong mắt quần quận sắc khí, cùng Đông Hoàng Thái Nhất nâng tại lòng bàn tay, lưu chuyển lên hỗn độn quang hoa hỗn độn trùng trùng, sắc mặt hai người đổi biến, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu kinh sợ. Hừ, chuyện cho tới bây giờ, bớt nói nhiều lời. Đông Hoàng Thái Nhất hừ lạnh một tiếng, hỗn độn trung tại hắn lòng bàn tay phát ra trầm thấp bù bù, trung thân khắc họa nhật nguyệt tinh thần dường như sống lại, lưu chuyển lên chấn áp hoàn vũ uy áp, hoặc là ngoan ngoãn giao ra hồng mông tử khí, hoặc là hôm nay liền để các ngươi táng thân tại cái này Đông Hải. Đế Tuấn, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Tiếp dẫn cưỡng chế trong lòng bối rối, khiên ra sau cùng át chủ bài, thanh âm đột nhiên cất cao, đạo tổ như biết được các ngươi bị gắt, tất nhiên nhường yêu tộc tiếp nhận thai họa ngập đầu. Đến lúc đó chính là vạn kiếp bất phục, ai cũng cứu không được các ngươi. Hắn nói, khoe mắt liếc qua đã liếc về phía phương tây, hiển nhiên đang tính toán đường lui. Đạo tổ tới, ta một mình gánh chịu. Từ Cẩm Nguyên nhưng lại không nghe hắn nói nhảm, lời còn chưa dứt, trong tay đã nhiều hai thanh trường kiếm, thanh phong kiếm hiện ra xanh nhạt lưu quang, lưu vân kiếm bọc lấy tím nhạt sương mù, song kiếm giao thoa ở giữa, phát ra long ngâm giống như réo rắt kiếm mình. Hắn mũi chân một chút đám mây, thân ảnh như một đạo thiểm điện, lao thẳng tới tiếp dẫn, trước tiếp ta một kiếm lại nói. Hắn biết rõ đêm dài lắm mộng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Cái này phương tây hai thánh am hiểu nhất bàn lộng thị phi, như kéo dài thêm, không chừng lại sẽ sinh ra biến số gì. Ghê tởm. Hồng Vân ngươi dám đánh lén. Tiếp dẫn không nghĩ tới Từ Cẩm Nguyên nói động thủ liền động thủ, trong lúc đội vã đột nhiên tế ra thập nhị phẩm công đức kim liên. Chỉ thấy kim liên theo hắn trong tay áo bay ra, trên không trung bỗng nhiên nở rộ, 12 phiến lá sen tầng tầng lớp lớp, mỗi một phiến đều lưu chuyển lên ôn nhuận kim quang, ước vạn đạo công đức hào quang như là thác nước chút xuống, trong nháy mắt tại quanh người hắn dệt thành một đạo không thể phá vỡ kim sắc bình chướng. Đốt, làm. Thanh phong, Lưu Vân song kiếm đồng thời chạm tại kim quang bình chướng bên trên, phát ra thanh thúy sắt thép va chạm. Kia bình chướng nhìn như nhu hòa, lại ẩn chứa mênh mông công đức chi lực, song kiếm chạm tại phía trên, lại chỉ kích thích từng vòng gợn sóng, liền một đạo tế văn đều không thể lưu lại. Sư minh, ta đến giúp ngươi. Chuẩn đề thấy thế, vội vàng tế ra thất bảo diệu thụ. Kia bảo thụ vừa mới hiện thân, tựa như cây khô gặp mùa xuân giống như điên cuồng sinh trưởng, bất quá mấy tức liền hóa thành đại thụ che trời, đầu cành bảy sắc màu lá dáng dấp hiểu điệu, lá đỏ đốt nam minh ly hỏa, cam lá bọc lấy canh kim nguyệt khí, lá vàng rơi lấy đại điệu nặng nghề, lá xanh cuốn lấy ớt mộc sinh cơ, lá xanh ngưng quý thủy hàn lưu, lam diệp vòng quanh tốn gió duệ phong, tử diệp lộ ra hồng mông tử khí huyền diệu. Làm cái cây bảo diễm trung thiên, tường quang vạn đạo, hướng phía Từ Cẩm Nguyên vào đầu xoát đi, còn muốn một lần hành động quét xuống song kiếm của hắn. Hừ, đối thủ của ngươi là ta. Đông Hoàng Thái Nhất thân hình như điện, trong nháy mắt ngăn khuất chuẩn đề trước mặt, trong tay hỗn độn trung đột nhiên ném ra. Kia trung trên không trung phi tốc xoay tròn, càng biến càng lớn, bất quá trong chớp mắt liền hóa thành một tòa phong ốc giống như cự vật, trung miệng hướng xuống, mang theo xé rách trường không gào thét, hướng phía chuẩn đề mạnh mẽ đập tới. Trung thân lưu chuyển hỗn độn khí lưu bóp méo quanh mình không gian, những nơi đi qua, ngay cả tia sáng đều bị thôn vệ. Ghê tởm. Chuẩn đề sắc mặt kỳ biến, không lo được lại đi trợ giúp tiếp dẫn, vội vàng thôi động họa thất bảo diệu thụ đón lấy hỗn độn trung. Bảy sắc màu lá đồng thời bộc phát ra hào quang lóe ánh, ý đồ lấy bảo thụ xoát lạc vạn vật thần thông ngăn cản cái này tiên tiên chí bảo. Nhưng mà hỗn độn trung chính là khai thiên tích địa lúc đản sinh tam đại tiên tiên chí bảo một trong, trung thân khắc rõ thiên địa pháp tắc, kèm theo hỗn độn thai màng hộ thể, ở đâu là thất bảo diệu thụ có thể tùy tiện quét xuống. Giang giác, hỗn độn trung đụng vào thất bảo diệu thụ sát na, bảo thụ cành lá như băng tuyết gặp dương giống như nhao nhao tan rã, hóa thành đầy trời điểm sáng bay xuống. Lá đỏ ly hỏa bị hỗn độn khí lưu dập tắt, cam lá canh kim bị ép thành một mịn, chính là ẩn chứa hồng mông tử khí tử diệp, cũng tại thân trung và chạm hạ vỡ vụn thành từng mảnh. Thất bảo diệu thụ mặc dù kiệt lực cản trở, nhường hỗn độn trung tốc độ chậm mấy phần, lại cuối cùng ngăn không được nó hạ xuống tình thế, lớn trung ly chuẩn đề đỉnh đầu đã không đủ hơn một trượng, kinh khủng uy áp nhường hắn xương cốt đều phát ra kéo kẹt rên rỉ. Một bên khác, Từ Cẩm Nguyên thấy song kiếm khó mà công phá công đức kim liên phòng ngự, dứt khoát cải biến sách lược. Thanh phong kiếm hóa thành một đạo mờ mịt bạch hồng, vòng quanh kim quang bình chướng phi tốc đi khắp, kiếm ảnh như dệt, không ngừng thử thăm dò bình chướng chỗ bạc được. Lưu Vân kiếm thì bọc lấy một đoàn xương mù tím, khi thì hóa thành xương mù chui hướng bình chướng khe hở, khi thì ngưng tụ thành kiếm truy mạnh mẽ tác kích. Song kiếm phối hợp ăn ý, đinh đinh đương đương giòn vàng bên tai không dứt, như là như mưa rơi dày đặc. Đế Tuấn, mau tới hỗ trợ. Từ Cẩm Nguyên cất giọng hô, cái này công đức kim liên phòng ngự quá mạnh, một mình ta không phá được. Hắn vừa rồi cường công là vì ổn định thế cục, bây giờ đã yêu tộc đã vào cuộc, tự nhiên không cần thiết lại làm tiên phong, nhường Đế Tuấn bọn này khát vọng hồng mông tử khí ra hỏa đi làm chủ lực, mới là nhất có lời. Tới. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc, cất giọng hạ lệnh, chúng tướng nghe lệnh, theo bản đế cầm xuống tiếp dẫn. Cửu Anh, Phi Đản, Xí Thiết, Quỷ Sa, Khâm Nguyên ngũ đại yêu thánh ầm vang đồng ý, thân ảnh như năm đạo lưu quang, trong nháy mắt đem tiếp dẫn bao bọc vây quanh. Cửu Anh hiển lộ ra bản thể, chín đầu giữ tợn đầu rắn đồng thời mở ra miệng lớn, phun ra đỏ, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch chín đạo yêu lửa, mỗi một đạo đều ẩn chứa đốt núi nấu biển uy năng. Quỷ Sa cũng hóa thành cựu đầu điểu hình thái, chín cái miệng chim cùng băng lên, phát ra chấn hồn đoạt phách sóng âm, sóng âm những nơi đi qua, liền kim quang bình chướng đều nổi lên bọn sóng. Phi Đản tế ra một thanh bạch cốt phiên, cờ phướn bung lên, vô số trắng bệnh cốt trào từ trong cờ tuân ra, hướng phía kim quang bình chướng chụp tới. Xỉ Thiết há mồm phun một cái, một đạo ẩn chứa ước vạn quân lực canh kim cổ sáng bắn về phía tiếp dẫn. Khâm Nguyên thì hóa thành một cái lớn gần trượng long độc, đuôi kim châm lóe ra u lam kịch độc quang mang, mạnh mẽ đâm về thập nhị phẩm công đức kim liên lá sen. Mà có uy lực nhất, thuộc về đế tuấn công kích. Trước người hắn Hà Đồ Lạc Thư chậm rãi triển khai, trang sách bên trên tinh đồ lưu chuyển không ngừng, dường như ẩn chứa toàn bộ chu thiên tinh đấu huyền bí. Đế Tuấn đem tay phải ấn tại Hà Đồ Lạc Thư mặt sau, thể nội bàng bạc yêu lực liên tục không ngừng rót vào trong đó, chỉ thấy trang sách bên trên sao trời trong nháy mắt sáng lên, vô số đạo tinh quang hội tụ thành một đạo ánh sáng nóng bỏng trụ, như là áp xúc hàng tinh hạch tâm, mang theo thiêu tấn vạn vật uy thế, tinh chuẩn bắn tại kim quang bình chướng bên trên. Giang giác. Một tiếng vang dọn, kim quang bình chướng trong nháy mắt hiện đầy giống mạng nhện vết dạng. Thập nhị phẩm công đức kim liên tuy mạnh, nhưng cũng không chịu nổi Đế Tuấn cùng ngũ đại yêu thánh hợp lực tấn công mạnh, công đức hào quang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Cơ hội tốt. Từ Cẩm Nguyên trong mắt tinh quang lóe lên, đem toàn thân pháp lực rót vào trong song kiếm bên trong. Thanh phong kiếm hóa thành một đạo cô đọng đến cực hạn bạch mang, Lưu Vân kiếm bọc lấy một đoàn áp xúc xương mù tím, song kiếm hợp bích, lại hóa thành một đạo thanh bạch sen lẫn xoắn ốc kiếm khí, như là xuyên trời cự toàn, mạnh mẽ chạm tại vết dạn dày đặc nhất địa phương. Phanh! Kim quang bình chướng ứng thanh mà nát, thập nhị phẩm công đức kim liên lá sen trong nháy mắt hiểu xỉu xuống dưới, đã mất đi quang trạch. A! Một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm vang vọng Đông Hải, Từ Cẩm Nguyên song kiếm thừa cơ mà vào, tinh chuẩn đâm thủng tiếp dẫn hai vai. Không đợi hắn tránh thoát, Đế Tuấn cùng ngũ đại yêu thánh công kích đã theo nhau mà tới, chín đạo yêu hỏa tướng hắn bao khỏa, sóng âm làm vỡ nát hắn hộ thể cương khí, cốt trảo sẽ rách lấy đạo bảo của hắn, canh kim cổ sáng xuyên thủng hắn bụng dưới, độc châm càng là đâm vào đan điền của hắn. Vâng. Vô số công kích tại tiếp dẫn trên thân nổ tung, năng lượng kinh khủng hồng lưu đem hắn mạnh mẽ đánh tới hướng mặt biển. Đông Hải nước biển bị cố lực lượng này mạnh mẽ gạt ra, lộ ra một cái đường kính mấy chục vạn cây số to lớn chân không khu, đáy biển tầng nham thạch bị xoay tròn đi lên, phía dưới dung nham đỏ ngầu quần quần lấy, như là địa ngục nghiệp hỏa. Tiếp dẫn thân ảnh rơi vào kia phiến dung nham bên trong, trong nháy mắt bị thôn phệ, liền một tia kêu thảm đều không thể tái phát ra. Sư Minh đang cùng Đông Hoàng Thái Nhất chiến chuẩn đề thấy cảnh này, hai mắt trong nháy mắt xích hồng như máu, phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gầm hét. Hắn cùng Tiếp dẫn làm bạn mấy chục và năm, mặc dù thường xuyên tính toán, nhưng cũng có quá mệnh giao tình, giờ phút này thấy sư Minh chết thảm, chỗ nào còn có thể giữ vững tỉnh táo. Cút ngay cho ta. Chuẩn đề giống giận, lại không để ý tự thân phòng ngự, cưỡng ép thôi động thất bảo diệu thụ bộ phát ra sau cùng uy năng. Bảy sắc màu lá đồng thời nổ tung, hóa thành một đạo thất thải hồng lưu, hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất quét ngang mà đi. Đông Hoàng Thái Nhất ngây người ở giữa, lại bị cỗ này điên cuồng lực lượng bức lui mấy trượng, hỗn độn trùng cũng hơi rung động. Chương 47, Thống Mạc Côn Bằng chương 47, Thống Mạc Côn Bằng Đế Tuấn, tiếp dẫn tên kia hẳn là còn chưa ngọn cụ đòi, nhanh để ngươi yêu tử yêu tôn nhóm xuống biển đem hắn vớt lên đến. Từ Cẩm Nguyên nhìn qua đáy biển kia phiến lăn lộn dung nham, lông mày cau lại, lập tức quay đầu đối Đế Tuấn nói rằng, chúng ta đi trước giúp Thái Nhất, đem chuẩn đề tên kia chặt. Xem như xuyên về người, Từ Cẩm Nguyên so với ai khác đều tin tưởng, chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người này nhìn như có thể lớn, kỳ thực không động được thật sự. Bọn hắn thân phụ toàn bộ phương Tây khí vận, lại có Hồng Quân đạo tổ thiếu phương Tây nhân quả bảo vệ, nếu là thật sự đem bọn hắn giết, vô tận nghiệp lực chắc chắn cuốn lên thân, đến lúc đó đạo tổ vừa vặn có đối với mình động thủ lý do. Chỉ cần giữ lại bọn hắn một mạng, không hoàn toàn bị mặt, lấy chính mình bây giờ tình cảnh, lường trước đạo tổ cũng sẽ không tùy tiện nổi lên. Đế Tuấn nghe xong Từ Cẩm Nguyên lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái này Hồng Vân từ trước đến nay lấy người tốt bụng tự cho mình là, hôm nay như thế nào như thế vội vàng muốn đuổi tận giết tuyệt. Bất quá cái này nghi hoặc thoáng qua liền mất. Hắn đầy trong đầu đều là Hồng Mông Tử khí cái bóng, chỉ coi Từ Cẩm Nguyên là muốn mau sớm chấm dứt việc này, tốt chia lại pháp bảo. Vừa nghĩ tới tha thiết ước mơ Hồng Mông Tử khí khả năng dễ như trở bàn tay, Đế Tuấn cả người đều kích động lên, liền âm thanh đều mang mấy phần không ức chế được run rẩy. Chúng yêu nghe lệnh, lập tức xuống biển tìm kiếm tiếp dẫn, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Quanh mình yêu tộc binh sĩ tuân lệnh, giống như nước thủy triều tuân hướng kia phiến chân không hải vực, nhao nhao tế ra pháp bảo bảo vệ thân hình, hướng phía nóng hổi dung nham chỗ sâu kín đáo đi tới. Từ Cẩm Nguyên thấy Đế Tuấn ra lệnh, liền không cần phải nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất cùng chuẩn đề chiến trường. Giờ phút này hai người đánh thẳng đến khó hòa giải, Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù bằng vào hỗn độn trung chiếm cư ưu thế tuyệt đối, nhưng thủy chung không cách nào trong khoảng thời gian ngắn cầm xuống chuẩn đề, đều bởi vì chuẩn đề trong tay thất bảo diệu thụ cùng lục căn thanh tịnh trúc quá mức khó giải quyết. Thất bảo diệu thụ có thể quét xuống pháp bảo, lục căn thanh tịnh trúc có thể chống đỡ cản công kích, hai đại linh bảo phối hợp ăn ý, mạnh mẽ chặn hỗn độn trung mấy lần tấn công mạnh. Đây cũng là Từ Cẩm Nguyên ngay từ đầu lựa chọn trước đối tiếp dẫn động thủ nguyên nhân, so sánh dưới, tiếp dẫn thập nhị phẩm công đức kim liên mặc dù phòng ngự cường hãn, lại thiếu đi mấy phần linh động, lại càng dễ tìm tới sơ hở. Côn Bằng. Từ Cẩm Nguyên ánh mắt đảo qua biên giới chiến trường, vừa mới bắt gặp nút ở một bên sống chết mặc bay Côn Bằng, lập tức giận không chỗ phát tiết, cất giọng rêu cợt nói, ngươi cái này xòa điểu, vừa rồi đối phó ta lúc không phải rất tích cực sao? Thế nào, hiện tại đối mặt đoạt ngươi thánh vị người, liền sợ? Côn Bằng nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, như là bị người mạnh mẽ quạt một bạt hai. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Từ Cẩm Nguyên, cắn răng nghiến lợi phản bác, "Hồng Vân, ngươi đừng muốn nói bậy." "Nói bậy?" Từ Cẩm Nguyên cười lạnh một tiếng, thanh âm đột nhiên để cao mấy phần, đủ để cho ở đây yêu tộc đều nghe được rõ rõ ràng ràng, "Ta chỗ nào nói sai? Lúc trước đoạt ngươi thánh vị rõ ràng là chuẩn đề, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác cắn ta không thả, ta nhường cho ta vị trí của mình, có liên quan gì tới ngươi? Bây giờ cựu nhân đang ở trước mắt, nhưng ngươi núp ở một bên không dám động thủ, liền ngươi đây không phải là không phân, sợ giống con chó bộ dáng, cũng xứng làm yêu tộc yêu sư. Còn muốn thành thánh, ta nhìn ngươi đời này, cũng liền phối cấp người làm thú cưới. Liên tiếp trào phúng như là bắn liên thanh giống như ném ra, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ha ha ha, Hồng Vân đạo hưu nói đúng. Thượng Thanh Thông Thiên ở một bên thấy hứng khởi, lúc này vỗ tay cười to, hiển nhiên cảm thấy Côn Bằng bộ dáng này thực sự buồn cười. Trung quanh yêu thánh cùng đám yêu binh nghe xong Từ Cẩm Nguyên lời nói, cũng nhao nhao đưa ánh mắt về phía Côn Bằng, trong ánh mắt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần xem thường. Yêu tộc từ trước đến nay tôn trọng vũ dũng, Côn Bằng như vậy tránh chiến dáng vẻ, quả thật có chút mất mặt. Hồng Vân, ngươi Côn Bằng bị nói đến mặt đỏ tới mang tai, tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Từ Cẩm Nguyên nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ. Hắn khi nào nhận qua cái loại này nhục nhã? Có thể hết lần này tới lần khác Từ Cẩm Nguyên nói đều là sự thật, nhưng hắn không thể nào cãi lại. Đừng ngươi ta của ta. Từ Cẩm Nguyên không chút lưu tình tiếp tục đâm kích nói, chuẩn đề là ở chỗ này, có gan ngươi liền đi đánh hắn. Học một ít ta, tiếp dẫn dám tính toán ta, ta liền dám tại chỗ chơi chết hắn. Ngươi nếu là không có cái này dứt khoát, không bằng sớm làm về Bắc Hải, giúp các ngươi Côn Bằng nhất tộc nhiều sinh mấy cái trứng, nối roi tông đường, cũng coi là tích một đại công đức. Ha ha ha, Côn Bằng, ngươi còn có thể đẻ trứng. Trấn Nguyên Tử cũng đi theo trêu ghẹo, cố ý lên giọng, dẫn tới chung quanh một hồi cười nhẹ. Côn Bằng mặt hoàn toàn biến thành màu xanh tím, trong lồng ngực lửa giận bốc lên, cơ hồ muốn nổ tung. Có thể trong lòng của hắn tin tưởng, chính mình tuyệt không phải Từ Cẩm Nguyên, Trấn Nguyên Tử cùng Thông Thiên đối thủ, thật muốn động thủ, chỉ có thể tự rước lấy nhục. Huống chi, bây giờ Từ Cẩm Nguyên đang cùng yêu tộc hợp tác, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn chính mình ra tay với hắn. Đủ kiểu biệt quất phía dưới, hắn chỉ có thể gắt gao nắm chặt nắm đấm, cố nén lửa giận, sửng sốt không dám phát tác. Đủ. Đế Tuấn ở một bên thấy cao mày, cảm thấy Côn Bằng thực sự quá mức bất ức, mất hết yêu tộc mặt mũi. Lúc này trầm giọng hạ lệnh, Côn Bằng, tới, theo ta cùng một chỗ cầm xuống chuẩn đề. Hắn đạo mệnh lệnh này, đã là muốn cho Côn Bằng chứng minh chính mình cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết, cũng là nghĩ nhờ vào đó ngăn chặn Từ Cẩm Nguyên miệng, miễn cho hắn lại nói ra cái gì nhường yêu tộc khó chịu lời nói. Là. Côn Bằng cắn răng đáp, nhìn chằm chằm Từ Cẩm Nguyên một cái, ánh mắt kia tràn đầy oán độc, cái nhục ngày hôm nay, hắn nhớ kỹ. Kỳ thật, Côn Bằng vừa rồi một mực án binh bất động, tự có hắn tính toán. Đến một lần, hắn kiêng kỵ chuẩn đề phía sau đạo tổ, sợ động thủ sau lọt vào thu được về tính số sách. Thứ hai, hắn muốn ngồi thu ngư ông thủ lợi, chờ chuẩn đề kiệt lực bỏ mình một phút này, thừa cơ cướp đi hồng mông tử khí, bằng vào chính mình có 102 hồng hoàng tốc độ trốn về Bắc Hải, trốn đi dốc lòng tu luyện, trở thành thánh trở ra. Có thể Từ Cẩm Nguyên một phen, hoàn toàn đánh nát ảo tưởng của hắn, bây giờ Đế Tuấn hạ lệnh, hắn nếu là còn dám chần chờ, chỉ sợ cũng muốn bị xem như phản đồ xử trí. Chuẩn đề, ngươi đi chết đi. Côn Bằng gầm nhẹ một tiếng, đem tất cả lửa giận cùng biệt khuất đều hóa thành sát ý, quanh thân cuốn lên cuồng bạo phong lôi phát tắc, thân hình lóe lên, như là một đạo lam tử sắc thiểm điện, trong nháy mắt vọt tới chuẩn đề trước mặt. Vô số đạo lôi đỉnh cùng phong nhận xen lẫn thành một tấm vong lớn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía chuẩn đề mạnh mẽ đập tới. Hắn muốn mượn lấy cỗ này kình, đem trong lòng phẫn uất toàn bộ phát tiết tại chuẩn đề trên thân. Lúc này chuẩn đề vốn là bởi vì tiếp dẫn chết mà tâm thần đại loạn, phòng ngự xuất hiện sơ hở, bị Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn trùng chấn động đến khí huyết cuồn cuộn. Bây giờ thấy Côn Bằng lại giết tới, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hắn vội vàng tế ra lục căn thanh tịnh trúc, ý đồ ngăn cản phong lôi công kích, đồng thời vung lên thất bảo diệu thụ, mong muốn bức lui Đông Hoàng Thái Nhất. Có thể Đông Hoàng Thái Nhất sao lại cho hắn cơ hội thở dốc? Thừa dịp Côn Bằng cuốn lấy chuẩn đề trong nháy mắt, hắn đột nhiên thôi động hỗn độn trùng, kia trung lớn ken một tiếng vang, tiếng trung như là như thực chất huyết tán ra đến, mạnh mẽ đâm vào chuẩn đề thất bảo diệu thụ bên trên. Giang giác, thất bảo diệu thụ cành lá ứng thanh đứt gãy bài gốc, quang hoa trong nháy mắt giảm đạm đi. Chuẩn đề chịu đòn nghiêm trọng này, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân hình như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, vừa vặn bọn tới Côn Bằng phong lôi lưới lớn. Phúc, phong nhận cắt vỡ đạo bảo của hắn, lôi đỉnh bổ đến hắn toàn thân cháy đen. Chuẩn đề lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Ha ha ha, chuẩn đề, tử kỳ của ngươi tới. Côn Bằng thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khoái ý, thế công càng thêm mãnh liệt. Đông Hoàng Thái Nhất cũng theo sát phía sau, hỗn độn trung lơ lửng giữa không trung, không ngừng phát ra đinh thai nhức góc trùng vàng, áp chế chuẩn đề linh lực vận chuyển. Từ Cẩm Nguyên cùng Đế Tuấn mấy người cũng xuống tới, hình thành vây kín chi thế, đoạn tuyệt chuẩn đề tất cả đều lui. Kết thúc chuẩn đề nhìn xem chung quanh nhìn chằm chằm địch nhân, trong lòng một mảnh lạnh bớt. Chương 48, Hồng Quân xuất hiện chương 48, Hồng Quân xuất hiện ha ha ha. Ta rốt cục có thể báo thủ. Chuẩn đề, chết đi cho ta. Mắt thấy chuẩn đề bị Đông Hoàng Thái Nhất trọng thương, lại bị chính mình phong lôi pháp tắc hất tung ở mặt đất, đã là không có lực phản kháng chút nào. Côn Bằng đọc lại vô số năm đoàn khí rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, mặt mũi hắn tràn đầy dữ tợn, thoải mái lâm ly hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy trả thù khoái ý hô thôi, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại chuẩn đề trước mặt, trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, trong lòng bàn tay, cuồng bạo phong lôi lực lượng pháp tắc không ngừng đàn sen cuộn cuộn, phát ra tư tư rủi bằng, mang theo xé rách tất cả uy thế, lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng chuẩn đề trái tim. Hắn đây là muốn thật tốt cùng chuẩn đề đến điểm xuất phát từ tâm can lời nói. Chuẩn đề giờ phút này đã là dầu hết đèn tắt, đừng nói phản kích, ngay cả tránh né khí lực cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Côn Bằng bàn tay mang theo bóng ma tử vong đánh tới, tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi hồn phi phách tán một phút này. Ngay tại Côn Bằng bàn tay sắp đâm rách chuẩn đề lồng ngực sát na, dị biến nảy sinh. Hết thảy chung quanh dường như bị lực lượng vô hình dừng lại, cuồng bạo gió ngừng thổi, tứ ngược lôi nghỉ ngơi, liền đông hải sóng lớn đều ngưng kết giữa không trung, tất cả mọi người động tác đều cứng tại nguyên địa, như là bị nhấn xuống tạm dừng khóa bức tranh. Thời gian phảng phất tại giờ phút này đã mất đi ý nghĩa, giữa thiên địa chỉ còn lại tĩnh mịch, một cỗ nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi bao phủ tại mỗi người trong lòng, để cho người ta không thể động đậy, liền hô hấp đều quên. Mọi người ở đây kinh nghi bất định lúc, một thân ảnh như là một sợi khói xanh, vô thanh vô tức xuất hiện tại Côn Bằng cùng Chuẩn Đế ở giữa. Người tới thân mang một mạc đạo bào, cầm trong tay một cây phất trần, khuôn mặt mơ hồ không rõ, lại lộ ra một cỗ quan sát hùng hoàng, thấy rõ vạn vật vô thượng uy nghiêm. Chỉ thấy hắn giơ tay lên bên trong phất trần, đối với Côn Bằng cái kia sắp chạm đến Chuẩn Đế lồng ngực tay, nhẹ nhàng từ dưới đi lên quét qua. Không có kinh thiên động địa dị tượng, thậm chí không có một tia tiếng vang, Côn Bằng cái kia ngưng tụ phong lôi chi lực bàn tay, tính cả cánh tay, lại ngay ngắn biến mất không còn tăm hơi, vết cắt chỗ bóng loáng vô bước, dường như chưa từng tồn tại. A, ngay tại cánh tay biến mất trong nháy mắt, ngưng kết thời gian bỗng nhiên khôi phục lưu động, chung quanh phong thanh, tiếng sấm, tiếng sóng cùng nhau tràn vào bên tai. Kịch liệt đau nhức giống như nước thủy triều trong nháy mắt quét sạch Côn Bằng toàn bộ thân, hắn kêu thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, vô ý thức che chỗ cổ tay, máu tươi từ giữa ngón tay điên cuồng tuôn ra, nhuộm đỏ vạt áo. Hắn rốt cuộc không lo được trả thù, lão đạo nhanh chóng lùi về phía sau, nhìn về phía đạo thân ảnh kia trong ánh mắt tràn đầy cực hạn sợ hãi. Bái kiến lão sư, bái kiến đạo tổ. Khi mọi người thấy rõ người đến thân ảnh lúc, bất luận trước đó là loại nào dáng vẻ, giờ phút này đều vẻ mặt kỳ biến, liền vội vàng không người hành lễ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất mặt lộ kính sợ, Thượng Thanh Thông Thiên cùng Trấn Nguyên Tử vẻ mặt nghiêm túc, liền may mắn còn sống, mới từ đáy biển dãy rủa lấy bò lên tiếp dẫn, cũng kéo lấy dập nát thân thể, run rẩy quỳ rạp trên đất. Đều đứng lên đi. Hồng Quân lão tổ nhàn nhạt ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm bình tĩnh không lay động, nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Chuẩn Đề đang nghe Hồng Quân lão tổ thanh âm lúc, như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, mở cho mắt, khi thấy rõ trước mặt đạo thân ảnh quen thuộc kia lúc, đọc lại ủy khuất cùng sợ hãi trong nháy mắt bộc phát, nước mắt tràn mi mà ra, khóc không thành tiếng hô, "Lão sư, ngài muốn vì huynh đệ chúng ta làm chủ a, lão sư, ngài cũng phải vì đệ tử làm chủ a." Ngay tại Chuẩn Đề vừa mới mở miệng, Hồng Quân lão tổ chưa mở miệng lúc, Từ Cẩm Nguyên bỗng nhiên tiến lên một bước, đưa khí vội vàng mở miệng nói ra, khắp khuôn mặt là bi phẫn cùng ủy khuất. Kêu một tiếng này, không chỉ có nhường Chuẩn Đề ngây ngẩn cả người, liền Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Thượng Thanh Thông Thiên bọn người mặt lộ vẻ ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Từ Cẩm Nguyên lại sẽ chủ động hướng đạo tổ kêu an. Ngay cả Hồng Quân lão tổ, kia mơ hồ khuôn mặt dường như cũng có chút dừng lại, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Khởi bẩm lão sư, Từ Cẩm Nguyên không chút hoang mang, đối với Hồng Quân lão tổ thật sâu bái chào, giọng thanh cần nói, vừa rồi Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người, dám giả tá ngài danh hiệu, công bố chịu ngài sai bảo, muốn đem đệ tử ngay tại chỗ diệt sát. Đệ tử tự hỏi chưa hề làm qua bất kỳ nguy hại gì hồng hoang, vi phạm thiên đạo sự tình, lại không dám đối lão sư có nửa phần bất kính, thực sự không tin lão sư sẽ vô duyên vô cớ muốn đưa đệ tử vào chỗ chết, cho nên mới giận dữ phản kháng. Mà Đế Tuấn cùng Thái Nhất chờ đạo hữu, khi biết đệ tử oan khuất sau, cũng không quen nhìn hai người này giả chuyển thiên ý, bại hoại lão sư danh dự hành vi, mới trượng nghĩa ra tay, thay lão sư thành lý môn hộ à. Hắn một bên nói, một bên bày ra một bộ ta là người bị hại bộ dáng, ánh mắt thanh tịnh, ngựa khí bằng phẳng, dường như thật tụ thiên đại bị khuất. A, vậy sao? Hồng Quân lão tổ nghe xong Từ Cẩm Nguyên lời nói, chẳng những không có tức giận, ngược lại khẽ cười một tiếng, ngựa khí mang theo vài phần nghiền ngẫm mà hỏi thăm. Khởi bẩm lão sư, Hồng Vân đạo hữu lời nói câu câu là thật. Đế Tuấn phản ứng cực nhanh, lập tức tiến lên một bước, không người phụ hòa nói, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai người, xác thực giả truyền ngài pháp chỉ, ý đồ mưu hại Hồng Vân đạo hữu, chúng ta là giữ gìn lão sư ngài uy nghiêm, mới ra tay dạy dỗ bọn hắn một phen, tuyệt không nửa phần tư tâm. Khởi bẩm lão sư, thật là như thế. Đông Hoàng Thái Nhất cũng liền đội vàng gật đầu, ngựa khí trịnh trọng, hai người kia phẩm hạnh ti tiện, dám bước lên dùng lão sư chi danh làm bất nghĩa sự tình, quả thật hồng hoang chi hại. Không, không phải như vậy. Lão sư, ngài đừng nghe bọn họ nói bậy. Chuẩn Đề thấy thế, gấp đến độ toàn thân phát run, vội vàng dây rủi lấy giải thích, bọn hắn là ngấp nghé ta cùng sư minh trên người hồng mông tử khí, mới muốn mưu hại chúng ta à? Lão sư Từ Cẩm Nguyên nghĩa chính từ nghiêm cắt ngang hắn, hai người bọn họ đánh lấy ngài cờ hiệu làm sàng làm bậy, chờ ta ra tay ngăn lại, vốn là thuận thiên ứng nhân tiến hành. Về phần hồng mông tử khí, đệ tử coi là lấy hai người này phẩm hạnh, căn bản không xứng nắm giữ thành thánh chi cơ. Ngài muốn, nếu để cho cái loại này bản lộng thị phi, lấy oán trả ơn hạng người thành thánh nhân, không chỉ có sẽ không bảo hộ hồng hoang chúng sinh, ngược lại sẽ trở thành họa loạn tam giới căn nguyên, đến lúc đó hồng hoang ắt gặp đại kiếp a. Lão sư, đệ tử cũng cho rằng Hồng Vân đạo hữu nói cực phải. Thượng Thanh Thông Thiên từ trước đến nay ngay thẳng, giờ phút này cũng tới trước một bước, đối với Hồng Quân lão tổ không người nói rằng, hai cái này quái. Hai người này xác thực tâm tính cũng phải, nếu để bọn hắn thành thánh, sợ không phải hồng hoang chi phúc, bọn hắn bây giờ không có thành thánh tư cách. Hồng Quân lão tổ nghe xong Thượng Thanh Thông Thiên lời nói, lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một chút, bất quá thoáng qua liền mất, nhanh đến mức để cho người ta tưởng rằng ảo giác. Hắn trầm mặt một lát, ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người tại đây, cuối cùng rơi vào Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn trên thân, chậm rãi mở miệng nói ra, "Ha ha, bản tọa cũng biết, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn phần hạnh, sắp thực nói đến đây." Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt như có như không tại trên thân hai người bắn văn. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghe nói như thế, trong mắt trong nháy mắt bắn ra kích động và mang, chẳng lẽ đạo tổ muốn thu về Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hồng mông tử khí, một lần nữa phân phối? Nếu là có thể đắc đạo tổ ban thưởng hồng mông tử khí, thành thánh có hy vọng, yêu tộc bá nghiệp liền lại không trở ngại. Mà Chuẩn Đề thì tại Hồng Quân lão tổ dừng lại trong nháy mắt, mà sám như cho, ánh mắt lộ ra hoàn toàn tuyệt vọng. Chỉ có Từ Cẩm Nguyên vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, trong lòng không có chút nào gợn sóng. Hắn quá rõ ràng Hồng Quân lão tổ phong cách hành sự, phương Tây khí vận cần Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn gánh chịu, đạo tổ còn thiếu phương Tây nhân quả, làm sao có thể thật tức đoạt bọn hắn hồng mông tử khí. Vừa rồi kia lời nói, bất quá là gõ mà thôi. Chương 49, nữ hoa giáng lâm chương 49, nữ hoa giáng lâm bất quá, phương Tây chi địa cằn cỗi hoang vu, linh khí mỏng manh, mà hai người bọn họ thân phụ trấn hương phương Tây, gánh chịu một phương khí vận chi trách, nguyên nhân chính là như thế, mới có tư cách nắm giữ hồng mông tử khí. Hồng Quân lão tổ ánh mắt đảo qua Từ Cẩm Nguyên, Đế Tuấn bọn người, mang trên mặt một tia khó nói lên lời bất đắc dĩ, chậm rãi mở miệng giải thích. Lời này đã là trần thuật sự thật, cũng là đang vì phương Tây hai thánh nắm giữ hồng mông tử khí hợp lý tính định âm điệu. Cắt, quả nhiên là bộ này lý do thoái thác. Từ Cẩm Nguyên nghe xong, trên mặt bình tĩnh như trước không gợn sóng, nhưng trong lòng âm thầm cười lạnh. Hắn đã sớm ngờ tới Hồng Quân lão tổ sẽ như thế nói, dù sao phương Tây khí vận cùng đạo tổ nhân quả sẽ lẫn, sao có thể tùy tiện sửa đổi. Mà một bên Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, nghe nói như thế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Mới vừa rồi còn đầy cõi lòng hy vọng, coi là đạo tổ sẽ thu hồi hồng mông tử khí một lần nữa phân phối, ai ngờ đúng là như vậy kết quả, trong lòng thất lạc cũng không cam lòng, cơ hồ yếu giật xuất lai, nhìn về phía Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn ánh mắt cũng càng thêm băng lãnh. Trái lại Chuẩn Đề, vốn đã mặt xám như cho, giờ phút này lại giống như là bị rót vào thuốc trợ tim, trong mắt trong nháy mắt bắn ra mừng như điên qua mang, ngay tiếp theo hô hấp đều dồn dập mấy phần, hồng mông tử khí bảo vệ, hy vọng trở thành thánh liền còn tại. Tốt Hồng Quân lão tổ dường như không muốn lại tại việc này bên trên làm nhiều dây dưa, ánh mắt đảo qua đám người khác nhau thần sắc, nhàn nhạt mở miệng, hai người bọn họ giả truyền bản tọa ý chỉ, bây giờ cũng đã thụ giáo huấn, gãy mất cánh tay, trọng thương sắp chết, việc này liền dừng ở đây a. Dứt lời, trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng vung lên. Trong chốc lát, đám người dưới chân gáy biển đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng dịu dịu trụ, có sáng nâng một đạo tán phá thân ảnh chậm rãi dâng lên, chính là trước đó rơi vào dung nham tiếp dẫn. Sư Minh. Chuẩn Đề thấy thế, rốt cuộc kìm nén không được, mặt mũi tràn đầy bi phẫn hô to một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đau lòng. Chỉ thấy giờ phút này tiếp dẫn, sớm đã không có ngày xưa tiên phong đạo cốt, toàn bộ cánh tay trái không cánh mà bay, trần trụi bên ngoài làn da hơn phân nửa bị thiêu đốt đến cháy đen, như là than cốc giống như nứt ra, trên thân cẳng có vô số tinh mịn vết thương, đang không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu tươi, khí tức yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, nhìn qua thê thảm đến cực điểm. Lão sư, cầu ngài khai ân, mau cứu ta sư minh. Chuẩn Đề phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với Hồng Quân lão tổ liên tục dập đầu, thanh âm nghẹn ngào, mặt mũi tràn đầy khẩn cầu. Ai Hồng Quân lão tổ nhìn xem tiếp dẫn thảm trạng, phát ra một tiếng tràn ngập thở dài bất đắc dĩ, dường như cũng động mấy phần lòng chắc ẩn. Hắn giơ tay lên, đối với tiếp dẫn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo ẩn chứa vô tận sinh cơ linh quang tự đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt không có vào tiếp dẫn thể nội. Một giây sau, kỳ tích đã xảy ra, tiếp dẫn trên thân cháy đen làn ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút đi, thân sinh ra thịt khôi phục như thường. Đứt gãy cánh tay trái chỗ quang mang lấp lóe, một đầu mới cánh tay chậm rãi ngưng tụ thành hình. Những cái kia rớm máu vết thương cũng cấp tốc khép lại, bất quá thời gian qua một lát, hắn liền khôi phục nguyên bản bộ dáng, thậm chí khí tức so trước đó còn muốn cô đọng mấy phần. Ân, tiếp dẫn từ từ mở mắt, trong ánh mắt đầu tiên là hiện lên một tia mê mang, hiển nhiên còn chưa theo sắp chết trạng thái bên trong hoàn toàn lấy lại tinh thần. Chờ thấy rõ quanh mình tình cảnh, ánh mắt đảo qua Từ Cẩm Nguyên lúc, trong nháy mắt bị khắc cốt hận ý lấp đầy, hắn đột nhiên đứng người lên, chỉ vào Từ Cẩm Nguyên lệ thanh nộ hống, "Hồng Vân, ta cùng ngươi không chết không nứt." Từ Cẩm Nguyên nghe xong lời này, chẳng những không có sinh khí, trong lòng ngược lại dâng lên một hồi khoái ý, như vậy có thủ tất báo, vừa vặn ngồi bước bọn hắn tối hư thật xấu. "Lão sư, còn mời ngài vì đệ tử làm chủ." Không chờ tiếp dẫn gầm thét rơi xuống, Từ Cẩm Nguyên liền quay người đối với Hồng Quân lão tổ thật sâu không lời, ngựa khí mang theo vừa đúng bị quất. Lời này vừa ra, mọi người tại đây lần nữa sửng sốt, tại sao lại muốn làm chủ? Liên Chuẩn Đề đều giật mình trong lòng, mơ hồ cảm thấy không ổn, Từ Cẩm Nguyên đây là muốn thừa cơ nổi lên. Ngay cả Hồng Quân lão tổ cũng rõ ràng dừng một chút, nhìn về phía Từ Cẩm Nguyên ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Hắn muốn là mang theo hỏi tội chi tâm mà đến, dù sao Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn đúng là thụ hắn ngầm đồng ý mới đúng Từ Cẩm Nguyên độc thủ. Lúc trước phế đi côn bằng một tay, cũng là nghị trước lập uy, đợi thêm Chuẩn Đề sau khi kể khổ thuận thế vấn trách Từ Cẩm Nguyên cùng yêu tộc. Nhưng ai liệu Từ Cẩm Nguyên đánh đòn phủ đầu, một phen kêu oan lại thay đổi cục diện, nhường hắn thành giữ gìn đạo tổ uy nghiêm người bị hại. Bây giờ gặp hắn mở miệng lần nữa, Hồng Quân lão tổ cũng có chút nhìn không thấu ý đồ của hắn. Lão sư Từ Cẩm Nguyên đón Hồng Quân lão tổ ánh mắt, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói rằng, năm đó Tử Tiêu cung nghe đạo, đệ tử thấy tiếp dẫn công tòa, hảo tâm đem vị trí của mình nhường cho hắn, tự hỏi đại hắn không tệ. Nhưng hôm nay, hắn không chỉ có không cảm niệm phần tình nghĩa này, ngược lại lấy oán trả ơn, năm lần bảy lượt muốn đẩy đệ tử vào chỗ chết. Hôm nay càng là tại trước mặt lão sư tuyên bố không chết không thôi như thế lang tâm cẩu phế hạng người, thực khó nhận trở thành thánh chi cơ. Đệ tử khẩn cầu lão sư làm chủ, nhường hắn giao ra hồng mông tử khí, cũng tốt nhường chân chính có đức hạnh người nắm giữ. Ngươi nói bậy, hồng mông tử khí là đạo tổ ban thường ta, dựa vào cái gì trả lại cho ngươi? Tiếp dẫn nghe xong, lập tức nổ, chỉ vào Từ Cẩm Nguyên tức giận bắt bỏ, sắc mặt đỏ bừng lên. Hồng Quân lão tổ nghe hai người tranh chấp, nhìn về phía Từ Cẩm Nguyên ánh mắt đống nhiên biến đổi, hình như có thâm ý, cái này Hồng Vân cũng là so trong tưởng tượng càng hiểu được dựa thế. Đúng lúc này, một đạo dịu dàng dễ nghe thanh âm đột nhiên tại Từ Cẩm Nguyên bên cạnh vang lên, "Đạo tổ, ta lại cảm thấy Hồng Vân đạo hữu lời nói có lý, không biết ngài nghĩ như thế nào?" Đám người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người xinh đẹp chậm rãi hiện hiện, chính là nữ hoa. Nàng thân mang thất thải nên thường, khuôn mặt thanh lệ, quanh thân quanh quẩn lấy nhu hòa công đức kỳ quang, tự có một cỗ thần thánh uy nghiêm. Gặp qua nữ hoa thánh nhân, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cầm đầu yêu tộc, tính cả thượng thanh thông thiên, Trấn Nguyên tử cùng Từ Cẩm Nguyên, đều nhao nhao không mình hành lễ. "Các vị mời lên." Nữ hoa đưa tay ra hiệu, ngữ khí bình tĩnh, ánh mắt lại rơi tại Hồng Quân lão tổ trên thân, hiển nhiên là đang chờ đợi hắn đáp lại. Hồng Quân lão tổ trầm mặc một lát, cuối cùng nhìn về phía Từ Cẩm Nguyên, ngữ khí nghiêm túc nói rằng, bản tọa đã nói qua, hai bọn họ gánh vác trấn Hưng Phương Tây chi trách, Hồng Mông tử khí đoạn không về hoàn lại lý. Lão sư, Từ Cẩm Nguyên giống như là không nghe thấy lời này đồng dạng, đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy bi phẫn, thẳng tắp nhìn qua Hồng Quân lão tổ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy mà hỏi thăm, đệ tử đến cùng làm sai chuyện gì, nhưng ngài nhất định phải gây nên đệ tử vào chỗ chết không thể. Lời này vừa ra, toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới Từ Cẩm Nguyên tại sao lại như thế hỏi thăm Hồng Quân lão tổ, liền nữ hoa trong mắt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Hồng Quân lão tổ thân hình hơi chậm lại, cặp kia mơ hồ đôi mắt bên trong dường như hiện lên một tia phức tạp khó hiểu cảm xúc. Lời này của ngươi ý gì? Bản tọa khi nào muốn đưa ngươi vào chỗ chết? Hồng Quân lão tổ nhíu mày, bị Từ Cẩm Nguyên lời nói cũng là hỏi có chút mơ hồ. Chương 50, dọa dẫm Hồng Quân chương 50, dọa dẫm Hồng Quân lão sư, vừa mới ngài cũng chính thai nghe được, hắn tuyên bố muốn cùng đệ tử không chết không thôi. Từ Cẩm Nguyên mặt mũi tràn đầy bi phẫn, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cũng không cam lòng, thẳng tắp nhìn qua Hồng Quân lão tổ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, có thể ta hướng hắn đòi lại Hồng Mông tử khí, ngài lại không cho phép. Kể từ đó, đợi hắn thành thánh về sau, giơ tay nhấc chân liền có thể quyết định sinh tử của ta, đến lúc đó đệ tử lại có gì đường sống có thể nói. Cái này chẳng lẽ không phải muốn đưa đệ tử vào chỗ chết sao? Hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần tuyệt vọng chất vấn, thế nhân đều nói thiên đạo chí công, có thể ngài lại nhiều lần thiên vị cái loại này tiểu nhân, đệ tử thực sự khó mà tiếp nhận a. Đạo tổ, ngài như thế làm việc, xác thực có sai lầm công bằng. Từ Cẩm Nguyên tiếng nói vừa dứt, nữ hoa liền tiến lên một bước, đôi mi thanh tú cao lại, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng phụ họa. Nàng quanh thân công đức kim quang lưu chuyển, ngựa khí mặc dù bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ phân lượng. Đúng a, lão sư. Thượng Thanh Thông Thiên cũng theo sát phía sau, đối với Hồng Quân lão tổ không người nói rằng, ngài làm như vậy, đối Hồng Vân đạo hữu thực sự quá không công bằng. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn giả truyền pháp chỉ phía trước, lấy oán trả ơn ở phía sau, há có thể dễ dàng như thế buông tha. Còn mời lão sư thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, là Hồng Vân đạo hữu chủ trì công đạo. Một mực trầm mặc Phục Hy cũng đứng dậy, vẻ mặt khẩn thiết không mình hành lễ. Hắn cùng Từ Cẩm Nguyên hơi có giao tình, biết rõ là người, lại thêm nữ hoa phía trước, giờ phút này đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mời lão sư là Hồng Vân chủ trì công đạo. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, trong nháy mắt minh bạch đây là lung lay Hồng Quân lão tổ quyết định tuyệt hảo cơ hội, nếu là có thể nhờ vào đó nhường phương Tây hai thánh thất thế, Hồng Mông tử khí có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển, lúc này cũng lên tiếng phụ họa, thanh âm to. Trong chốc lát, hiện trường ngoại trừ chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người, phàm là có thể ở Hồng Quân lão tổ trước mặt nói chuyện, lại đều cùng nhau đứng ra duy trì Từ Cẩm Nguyên. Từng tia ánh mắt hội tụ tại Hồng Quân lão tổ trên thân, mang theo hoặc chờ mong, hoặc kiên định ý vị, trong lúc nhất thời càng đem vị này tiên đạo người phát ngôn làm cho cứng miệng không trả lời được, bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm. Các ngươi làm càn. Tiếp dẫn thấy thế, vừa sợ vừa giận, vì tại Hồng Quân lão tổ trước mặt biểu hiện trung thành, hắn đột nhiên nhảy ra nghiêm nghị phản bác, dám như thế khiêu khích lão sư uy nghiêm. Lão sư sớm đã cùng tiên đạo hợp nhất, lão sư ý tứ chính là thiên ý, há lại cho các ngươi xem bảo. Lão sư, Từ Cẩm Nguyên lại không để ý tới tiếp dẫn giận dữ mắng mỏ, ngược lại nắm lấy cơ hội, tiếp tục gia tăng hỏa lực, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hồng Quân lão tổ, đệ tử cả gan hỏi một câu nữa, thế nhân đều nói thiên đạo chí công, thượng phạt phân minh, nhưng vì sao hết lần này tới lần khác che chở cái loại này tiểu nhân? Chẳng lẽ thiên đạo cũng có tư tâm sao? Lời này như là kinh lôi, nổ vang tại mọi người bên hai. Chẳng ai ngờ rằng, Từ Cẩm Nguyên dám như thế ngay thẳng chất vấn Hồng Quân lão tổ, liền nữ hoa cũng nhịn không được ghé mắt, trong mắt lóe lên một tia lo lắng. Từ Cẩm Nguyên sở dĩ dám như thế lớn mật, tự có hắn lực lượng, đến một lần, hắn cược Hồng Quân lão tổ tuyệt sẽ không ngay trước nhiều như vậy Hồng Hoang đại năng mặt giết hắn, thân làm thiên đạo người phát ngôn, như tự tay chu sát thân phụ đại đạo công đức chính mình, chắc chắn lung lay Hồng Hoang chúng sinh đối thiên đạo kính sợ, thậm chí khả năng dẫn phát trật tự hỗn loạn. Thứ hai, hắn người mang nhân tộc đại công đức, việc này Hồng Hoang đều biết, thiên đạo như đuổi giết công đức người, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới đại đạo phản vệ. Có cái này hai tầng lo lắng, hắn mới có ỷ lại không sợ gì, không nên ép Hồng Quân lão tổ cho ra một cái minh xác bàn giao. Hồng Quân lão tổ nghe xong lời này, cau mày, trong lòng đã sớm đem chuẩn đề cùng tiếp dẫn mắng trăm ngàn lần, hai cái này ngu xuẩn, thành sự không có bại sự có dư, lại đem chính mình dồn đến tình cảnh như vậy. Hắn trầm mặc một lát, khí tức quanh người có chút chấn động, hiển nhiên cũng lâm vào lưỡng nan. Như vậy đi thật lâu, Hồng Quân lão tổ mới chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác mọi bệnh, ta để bọn hắn hai người ngay trước các ngươi mặt phát thệ, thành thánh về sau tuyệt không ra tay với ngươi, ngươi xem coi thế nào. Không được. Từ Cẩm Nguyên không chút nghĩ ngợi liền quả quyết lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia trào phúng, lão sư, đệ tử không tin được hai người bọn họ phẩm tính. Huống chi, thành thánh về sau liền siêu thoát nhân quả, cho dù bọn hắn vi phạm lời thề giết ta, cũng bất quá chịu mấy đạo tiên lôi trừng trị, căn bản không làm nên chuyện gì. Cái loại này lời thề, cùng giấy lộn có gì khác? Hắn lại liếc mắt xem thấu Hồng Quân lão tổ lời nói bên trong cạm bẫy, cái này khiến Hồng Quân lão tổ cũng là khẽ giật mình, không nghĩ tới Từ Cẩm Nguyên lại đối thành thánh sau nhân quả chi đạo hiểu rõ như vậy. Vậy ngươi muốn thế nào? Hồng Quân lão tổ bị chắn đến không có biện pháp, dứt khoát trực tiếp hỏi, trong giọng nói đã mang tới mấy phần không kiên nhẫn. Đệ tử tố cầu rất đơn giản. Từ Cẩm Nguyên nhìn thẳng hắn, ngữ khí kiên định, hoặc là nhường tiếp dẫn hoàn lại năm đó cướp đi ta thánh vị nhân quả, hoặc là liền nhường đệ tử giờ phút này cùng hắn công bằng một trận chiến, sinh tử mỗi người dựa vào thiên mệnh. Nếu không, đợi hắn thành thánh về sau, đệ tử cuối cùng khó thoát khỏi cái chết, cùng nó ngồi chờ chết, không bằng hiện tại là xong đoạn đơn đoán, như lão sư muốn xuất thủ ngăn cản, vậy liền xin ngài hiện tại liền giết đệ tử a. Hắn lời nói này không khác đập nồi dìm thuyền. Ngược lại Hồng Quân lão tổ cùng Phương Tây hai thánh vốn là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, hôm nay nếu không mượn ánh mắt của mọi người đem chuyện hoàn toàn nói ra, ngày sau ắt gặp vô tận an toán. Chàng băng dứt khoát bước đến đấy, làm cho tất cả mọi người đều chứng kiến việc này, gây mất bọn hắn ám hại ý nghĩ của mình. Hồng Quân lão tổ nhìn xem Từ Cẩm Nguyên trong mắt quyết tuyệt, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giống như là chọn ra quyết định gì đó, trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười, ngựa khí cũng hòa hoãn mấy phần. Như vậy đi, bản tọa tự mình thay hắn hoàn lại ngươi thánh vị nhân quả, lại để cho hắn đối đại đạo phát thệ, đời này tuyệt không lại ra tay với ngươi. Nếu như bọn hắn dám vi phạm lời thề, bản tọa tất nhiên tự mình ra tay giết hắn. Như thế, ngươi cùng Phương Tây hai thánh nhân đoán xóa bỏ, có thể. Không biết lão sư dự định như thế nào hoàn lại cái này thánh vị nhân quả. Từ Cẩm Nguyên nghe vậy sững sờ, trong lòng tràn ngập tò mò. Thánh vị nhân quả liên quan đến thành thánh chi cơ, như thế nào trọng đại, hắn thực sự nghĩ không ra Hồng Quân lão tổ có thể xuất ra thứ gì đến đền, lúc này truy vấn. Hồng Quân lão tổ tay phải nhẹ nhàng khẽ đảo, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một tôn ba chân cổ đỉnh. Kia đỉnh chỉ có bàn tay lớn nhỏ, toàn thân cổ phát, lưu chuyển lên nhàn nhạt hỗn độn khí lưu, thân đỉnh bên trên khắc rõ nhật nguyệt tinh thần, sông núi cỏ cây đường vân, mơ hồ có lực lượng pháp tắc quấn quẩn, xem xét liền biết vật phi phàm. Đây là Càn Khôn đỉnh. Hồng Quân chậm rãi giới thiệu nói, nó là luyện đan, luyện khí vô thượng chí bảo, có thể đem sắt thường hóa thành ngày mai pháp bảo, đem hậu thiên linh bảo tấn thăng làm tiên thiên linh bảo, càng có thể chuyển hóa vạn vật, hóa mục nát thành thần kỳ. Chính là dùng bình thường cỏ cây, cũng có thể luyện ra kéo dài tuổi thọ tiên đan. Dùng phàm tục khoáng thạch, cũng có thể đúc ra chém sắt như chém bùn thần binh. Từ Cẩm Nguyên nhìn xem chiếc đỉnh kia, nhịp tim đều hụt một nhịp, Càn Khôn đỉnh. Đây chính là khai thiên tích địa lúc tạo hóa thanh liên biến thành bảo vật, bàn luận giá trị, sợ là không thua tiên thiên chí bảo. Hắn cơ hồ muốn bật thốt lên bằng lòng, có thể nghĩ lại, đây có lẽ là chính mình duy nhất có thể giành chính luôn thuận hung ác làm thịt Hồng Quân cơ hội, há có thể tùy tiện buông tha. Thế là hắn cưỡng chế kích động trong lòng, ra vẻ chần chờ nói rằng, lão sư, bảo vật này tất nhiên chân quý, nhưng cùng thánh vị nhân quả so sánh, có phải hay không còn hơi có vẻ không đủ? Hồng Vân, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Một bên tiếp dẫn nhìn xem tôn này càng cố định, sớm đã ghen ghét đến ánh mắt đỏ lên, nghe được Từ Cẩm Nguyên lại vẫn không hài lòng, lập tức kìm nén không được, nhảy ra chỉ vào hắn phẫn nộ quát, Càn Khôn đỉnh chính là khai thiên tích địa lúc còn sót lại chí bảo, lấy ra đền ngươi nhân quả đã là thiên đại ban ân, ngươi còn muốn yêu cầu xa vời cái gì? Chương 51, Hồng Quân đảo hố chương 51, Hồng Quân đảo hố ân. Ngươi nói không sai, bảo vật này so với thánh nhân chi vị, xác thực hơi có vẻ không đủ. Hồng Quân lão tổ ánh mắt nhàn nhạt đảo qua mặt mũi tràn đầy vội vàng tiếp dẫn, dường như đối phương kháng nghị bất quá là trong gió bụi bặm, ngược lại rơi vào Từ Cẩm Nguyên trên thân. Cặp kia thâm thúy như tinh không trong đôi mắt, lại nổi lên một tia nụ cười như có như không. Đậu xanh rau muống. Hồng Quân lão tổ tốt như vậy nói chuyện sao? Thế mà thật nếu lại thêm chú. Từ Cẩm Nguyên trong lòng đột nhiên nhảy một cái, kém chút cho là mình nghe lầm. Hắn vừa rồi kia lời nói bất quá là thuận thế tranh thủ, bản không có ôm quá ngón cái nhìn. Có thể giờ phút này đối phương không chỉ có tiếp lời nói, trong giọng nói lại thật có mấy phần lại thêm chút thẻ đánh bạc ý tứ, cái này đảo ngược tới quá mức đương nhiên, nhường hắn nhất thời có chút choáng váng, đáy mắt không tự chủ được hiện lên mấy phần khó có thể tin. Không khí chung quanh dường như đều ngưng trệ mấy phần. Đế Tuấn cầm nắm đấm keo kiệt gấp, Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn trung ông tác hưởng, liền một mực trong mắt nữ hoa cũng nhịn không được dương mắt, nhìn về phía Hồng Quân lão tổ động tác. "Vừa vặn, trong tay của ta còn có hai kiện linh bảo, cùng ngươi nắm trong tay lôi phạt quyển bính tương hợp." Hồng Quân lão tổ thanh âm ôn hòa xuống tới, trên mặt tràn ra một vẻ gần như mỉm cười hiền hòa, có thể nụ cười kia rơi vào Từ Cẩm Nguyên trong mắt, lại làm cho hắn không hiểu nhớ tới Tử Tiêu cung giảng đạo lúc, đối phương hướng dẫn đám người cướp đoạt Hồng Mông tử khí lúc thần sắc như thế, thân thiết bên trong cất giấu không cho cự tuyệt uy nghiêm, ôn hòa bên trong bọc lấy tầng tầng tính toán. Từ Cẩm Nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, còi báo động đại tác. Lão gia hỏa này lại muốn đào hố. Quả nhiên, Hồng Quân lão tổ rộng lượng tay áo nhẹ nhàng bung lên, hai đạo lưu quang trong tay áo bay ra, chậm rãi rơi vào hắn lòng bàn tay. Bên trái là một quyển ố vàng lụa bảng, phía trên dùng kim sơn phát họa lấy vô số huyền ảo phù văn ở giữa mơ hồ có chúng tiên hư ảnh chìm nổi. Nhìn kỹ phía dưới, mỗi cái hư ảnh bên cạnh đều khắc lấy nhỏ bé lỗ khảm, phảng phất tại chờ đợi cái gì bổ khuyết. Bên phải là một thanh trắng muốt như ngọc trường tiền, roi thân quấn quanh lấy ngân lam sắc lôi đỉnh đường vân, mũi nhọn chỗ treo lấy một sợi mắt trần có thể thấy lực lượng phát tác, rung động nhẹ nhẹ ở giữa, lại nhường quanh mình không khí đều nổi lên nhỏ vụn điện hoa. Bảo vật này tên là Phong Thần Bảng. Hồng Quân lão tổ nâng lên kia quyển bảng danh sách, thanh âm truyền khắp toàn trường, chính là trưởng quản Hồng Hoang chúng tiên chi vật. Hồng Hoang thế giới, thánh nhân phía dưới, chỉ cần ngươi coi trọng ai, đem nó danh hào khắc vào trong bảng, hắn liền trung thân chịu ngươi thúc đẩy, không được chống lại. Ngay sau đó, hắn lại giơ lên cây trường tiên kia, đây là đả thần tiên, chuyên đánh Hồng Hoang những cái kia không tuân thủ trật tự chi thần nguyên thần. Bất luận đối phương người ở chỗ nào, chỉ cần tên tại thần vị, phạm vào quy củ, roi này liền có thể thẳng đến nguyên thần, nhường đau thấu tim gan, không dám tiếp tục lỗ mãng. Lại thêm ngươi trưởng quản lôi phạt, nó tùy ngươi tâm ý mà động, lôi đỉnh càng thịnh, uy càng cháy mạnh. Hắn đem Phong Thần Bảng cùng đả thần tiên nâng ở tay trái, tay phải thì vẫn như cũ ổn nắm càn khôn đỉnh, ba kiện linh bảo quang hoa đan vào một chỗ, phản chiếu hắn khuôn mặt càng thêm thần thánh. Có cái này hai kiện linh bảo, lại thêm trong tay ngươi lôi phạt của bính, ngươi chính là hoàn toàn xứng đáng Hồng Hoang chúng tiên đứng đầu. Tiếng nói đột nhiên cất cao, mang theo thiên đạo dụ lệnh giống như trịnh trọng, hiện tại ta lợi dụng thiên đạo chi danh, tứ phong ngươi, Hồng Vân là thiên đế, từ đây trưởng quản Hồng Hoang chúng tiên, giữ gìn Hồng Hoang trật tự. Tiến lên lĩnh phong, tiếp bảng. Vâng. Lời còn chưa dứt, hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Lão sư, tuyệt đối không thể a. Đế Tuấn cái thứ nhất sù lông lên, hắn đột nhiên tiến lên một bước, kim ô chân hỏa tại quanh thân dâng lên, khắp khuôn mặt là khó có thể tin kích động. Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên chính là hồng hoang trọng khí, liên quan đến vạn tiên mệnh mạch, có thể nào dễ dàng như thế giao cho Hồng Vân? Lão sư, cái này quá không công bằng. Đông Hoàng Thái Nhất theo sát phía sau, hỗn độn trung treo lên đỉnh đầu phát ra trầm muộn bù bù, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Bàn luận thế lực, ta yêu tộc thống lĩnh nhất vạn sinh linh. Bàn luận thực lực, ta cùng huynh trưởng chấp trưởng chư thiên tinh thần, Hồng Vân dựa vào cái gì làm cái này thiên đế? Ta yêu tộc không phục. Đúng thế lão sư. Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn cũng liền bận bịu tiến lên trước, thay đổi lúc trước cùng yêu tộc đối chọi gay gắt dáng vẻ, đối với Hồng Quân lão tổ liên tục thở dài, trên mặt gạt ra thần sắc lo lắng. Hồng Vân cùng ta hai người sớm có hiệp khích, hắn như làm thiên đế, chắc chắn công báo tư thủ, huynh đệ của ta hai người sợ là muốn thai tiếp khó thoát. Hai người kẻ sướng người họa, trong giọng nói bị khuất dường như thụ thiên đại oan uổng. Ngay cả luôn luôn trầm ổn Phục Hy cũng tới trước không người, vẻ mặt nghiêm túc, lão sư, việc này quan hệ hồng hoang vận chuyển, còn mời ngài nghĩ lại. Trong chốc lát, mới vừa rồi còn đánh túi bụi yêu tộc cùng phương Tây hai thánh, lại ăn y đứng ở cùng một trận tuyến, đầu mâu đồng loạt chỉ hướng Từ Cẩm Nguyên. Chỉ có bốn người thái độ khác nhau, nữ hoa cau mày, trong mắt tràn đầy hoang mang, rõ ràng một lát trước, Hồng Quân lão tổ còn ngầm đồng ý đám người đối Hồng Vân hạ sát thủ, giờ phút này lại đột nhiên đem thiên đế chi vị cùng trọng khí cùng nhau ban thưởng, cái này đảo ngược quá mức quỷ dị, nhưng nàng hoàn toàn đoán không ra thâm ý trong đó. Thượng Thanh Thông Thiên đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, hắn xưa nay kính trọng Hồng Quân lão tổ, lại cùng Từ Cẩm Nguyên có mấy phần giao tình, thấy đối phương đến này trọng phòng, mặc dù không rõ nguyên do, nhưng cũng chưa từng mở miệng phản đối. Trấn Nguyên Tử vuốt vuốt trong râu, đáy mắt râu không được ý cười, hắn cùng Hồng Vân giao hảo, chuyển biến tốt bạn đến vinh hạnh đặc biệt này, đánh trong đáy lòng cao hứng cho hắn. Mà Côn Bằng nuốt ở nơi hẻo lánh, chỗ cụt tay vết máu còn chưa khô ráo, lúc trước bị Hồng Quân lão tổ liếc mắt qua sợ hãi vẫn chưa tàn đi, giờ phút này càng là câm như hến, liền dũng khí ngẩng đầu đều không có. Mọi người ở đây tranh chấp không ngớt lúc, Từ Cẩm Nguyên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm không lớn, lại giống một giọt nước lạnh rơi vào lăng dầu, trong nháy mắt đè xuống quanh mình ồn ào. Đạo tổ, ta cảm thấy đại gia nói đúng. Ánh mắt mọi người bá một chút tập trung ở trên người hắn, tràn đầy kinh ngạc. Đế Tuấn ngây ngẩn cả người, Đông Hoàng Thái Nhất lửa giận cứng ở trên mặt, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn càng là mặt lộ vẻ vui mừng, cho là hắn nên biết khó trở ra, đặt vào thiên đế chi vị cùng hai kiện trọng khí không cần, cái này Hồng Vân sợ không phải choáng váng. Từ Cẩm Nguyên đón ánh mắt của mọi người, thần sắc bình tĩnh, ta trời sinh tính lười biếng, nhàn tản đã quen, thực sự đảm đương không nổi thiên đế chi trách. Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên chính là hồng hoang trọng khí, ứng giao cho càng có đảm đương người chấp trưởng, ta sợ là sẽ lầm đại sự. Mẹ nó, lao ra hỏa này quả nhiên không có ý tốt. Từ Cẩm Nguyên rủ xuống tầm mắt, che giấu trong mắt ánh sáng lạnh. Người bên ngoài không biết, hắn lại nhìn tấu triệt. Cái này Phong Thần Bảng nhìn như có thể trưởng không chúng tiên, kỳ thực hạn chế trùng điệp, Phong Thần Bảng chỉ có chờ Phong Thần Đại Kiếp lúc mới có tác dụng, hơn nữa chỉ có những cái kia bỏ mình người mới có thể lên bảng Phong Thần, tuyệt không phải Hồng Quân lão tổ nói coi trọng ai liền có thể thúc đẩy ai. Đả Thần Tiên lại càng không cần phải nói, chỉ có thể đối phó trong danh sách chi thần đối với tán tu, yêu thánh căn bản vô hiệu. Hồng Quân lão tổ vừa rồi kia lời nói, rõ ràng là cắt câu lấy nghĩa, cố ý nói ngoa, dẫn tới đám người cầm thủ chính mình. Hơn nữa bây giờ cách Phong Thần Đại Kiếp còn có mấy chục và năm, giờ phút này đón lấy cái này bảng danh sách, không khác sớm trên lưng một ngụm nồi lớn, ngày sau không biết muốn dẫn nhiều ít mầm thai bạn. Ngươi trưởng quản Hồng Hoang Lôi phạt quyền bính, vốn là có giữ gìn Hồng Hoang trật tự chi trách. Hồng Quân lão tổ lại dường như không nghe ra hắn trong lời nói cất từ, ngữ khí càng thêm nghiêm túc, ánh mắt như hai đạo kim tiền, thẳng tắp khóa lại Từ Cẩm Nguyên, cái này hai kiện linh bảo, vốn là nên do ngươi chấp trưởng. Hắn dừng một chút, mỗi chữ mỗi câu, mang theo không được xía vào thiên đạo ý chí, cho nên không được mở miệng tự tuyệt. Về sau, Hồng Hoang thế giới trật tự, liền giao cho ngươi đến giữ gìn. Vừa dứt tiếng, một luồng áp lực vô hình trong nháy mắt bao phủ toàn trường, chúng tiên chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, càng lại cũng nói không ra nửa cái không chữ. Từ Cẩm Nguyên ngẩng đầu, đối đầu Hồng Quân lão tổ cặp kia sâu không thấy đáy đôi mắt, biết rõ, cái này hố, hắn tránh không khỏi. Chương 52, Hồng Quân rời đi chương 52, Hồng Quân rời đi lão sư. Đệ tử cho rằng việc này trách nhiệm trọng đại, thực sự không dám tùy tiện tiếp nhận. Từ Cẩm Nguyên đón Hồng Quân lão tổ kia không được xía vào ánh mắt, vẫn như cũ không muốn bước vào cái kia sáng loáng cả bấy, ý đồ làm cuối cùng dãy rủa. Theo đệ tử nhìn, Đế Tuấn đạo hữu hùng tài đại lượng, thống linh yêu tộc ước vạn sinh linh, càng có chấp trưởng toàn cục chi năng, hắn so ta thích hợp hơn vị trí này, nếu không vẫn là đem Phong Thần Bảng cùng Thiên Đế chi vị giao cho hắn a. Hắn lời này vừa ra, Đông Hoàng Thái Nhất cái thứ nhất ánh mắt tỏa sáng, liền đội vàng tiến lên phụ họa, lão sư, Hồng Vân nói đúng. Nhà ta huynh trưởng chính là yêu tộc cấp chủ, thống ngự Hồng Hoang vạn linh, bàn luận tư lịch, bàn luận uy vọng, đều viễn siêu người bên ngoài, cái này Thiên Đế chi vị vốn là nên huynh trưởng. Đế Tuấn trên mặt trong nháy mắt tràn ra thích thú cùng vẻ kiêu ngạo. Hắn mặc dù không rõ Từ Cẩm Nguyên vì sao bỗng nhiên để cử chính mình, nhưng tới tay cơ duyên làm sao có khước từ lý lẽ. Lúc này đối với Hồng Quân lão tổ thật sâu bái chào, ngựa khí mang theo vài phần tự đắc, lão sư, đã Hồng Vân đạo hữu như thế có tự mình hiểu lấy, vậy đệ tử nguyện gánh này trách nhiệm, tận tâm giữ gìn Hồng Hoang trật tự, tuyệt không cô phụ lão sư nhờ vả. Hắn thấy, chỉ cần nắm chặt Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên, liền có thể danh chính ngôn thuận hiệu lệnh chúng tiên, đến lúc đó yêu tộc chúa tể Hồng Hoang liền lại không trở ngại, mình mới là chân chính Hồng Hoang chi chủ. Lão sư, này bảng liên quan đến Hồng Hoang chúng tiên mệnh mạch, liên lụy rất rộng, theo đệ tử nhìn vẫn là bởi ngài tự mình trưởng quan thỏa đáng nhất. Tiếp Dẫn thấy tình thế không đúng, đội vàng đứng ra, ngựa khí khẩn thiết nói. Hắn cùng Chuẩn Đề trong lòng tin tưởng, giờ phút này tranh đoạt thiên đế chi vị không khác tự dứt lấy đủ, chẳng bằng đem bảng danh sách lưu tại Hồng Quân lão tổ trong tay, ít ra có thể tránh thoát bị người bên ngoài trưởng khống phong hiểm.
Đúng vậy a, lão sư. Chuẩn Đề lập tức phụ họa, như thế trọng khí giao cho người khác, sợ sinh biến số, nguy hại chúng sinh, còn mời lão sư tự mình chấp trưởng, mới có thể bảo đảm Hồng Hoang an ổn.
Hai người lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nhất trí ý nghĩ, thà rằng nhường bảng danh sách bị lòng đong, cũng không thể rơi vào yêu tộc hoặc Hồng Vân trong tay. Nhưng mà, Hồng Quân lão tổ đối lời của mọi người mắt điếc hai ngơ, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại Từ Cẩm Nguyên trên thân, ngựa khí nhàn nhạt lại mang theo áp lực vô hình. Thế nào?
Hồng Vân, ngươi đây là muốn chống lại bản tọa ý chỉ?
Đậu xanh rau muống, vừa rồi đem hắn làm cho quá ác, lão gia hỏa này rõ ràng là đang cố ý trả thù. Từ Cẩm Nguyên trên mặt không tự giác lướt qua một tia nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, Hồng Quân lão tổ trong lời nói cảnh cáo ý vị đã hết sức rõ ràng, nếu là lại khước từ, chỉ sợ thật muốn dẫn lửa thiêu thân. Trung quanh Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bọn người thấy Hồng Quân lão tổ không lọt vào mắt bọn hắn, sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm xuống, đáy mắt tràn đầy biệt khuất cùng không cam lòng, lại trở ngại đạo tổ uy nghiêm, chỉ có thể giận mà không dám nói gì, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, khí tức quanh người đều biến táo động. Từ Cẩm Nguyên trong lòng càng là hối tiếc không kịp, sớm biết được Càn Khôn đỉnh liền thấy tốt thì lấy, làm gì lòng tham không đủ, nhất định phải nhiều lời một câu kia hơi có vẻ không đủ. Bây giờ ngược lại đưa tới như thế một cái khoai lang bỏng tay. Đệ tử không dám. Đối mặt Hồng Quân lão tổ cường ngạnh bức bách, Từ Cẩm Nguyên chỉ có thể đè xuống trong lòng mọi loại không muốn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ không người đáp.
Đã không dám, vậy thì linh chỉ tạ ơn a.
Hồng Quân lão tổ nhìn xem hắn bộ kia bất đắc dĩ bộ dáng, khóe miệng cơ hồ nhỏ không thể thấy câu lên một vẻ hơi nụ cười thản nhiên, dường như sớm đã ngờ tới hắn sẽ như thế.
Đệ tử, lĩnh pháp chỉ.
Từ Cẩm Nguyên nhìn qua Hồng Quân lão tổ bộ kia năm chắc thắng lợi trong tay thần sắc, biết trận này Dương Nưu chính mình tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì buông tay. Hồng Quân lão tổ hai tay có chút hướng lên nâng lên một chút, nâng Càn Khôn đỉnh tay trái cùng nâng Phong Thần bảng, đả thần tiên tay phải đồng thời dương nhẹ, ba kiện linh bảo liền hóa thành ba đạo lưu quang, vương vàng rơi vào Từ Cẩm Nguyên trong tay. Càn Khôn đỉnh vào tay ôn nhuận, mang theo hỗn độn khí lưu nặng nề. Phong Thần bảng cùng đả thần tiên thì lộ ra một cỗ chịu nặng uy áp, dường như gánh chịu lấy ước vạn sinh linh vận mệnh.
Nhớ kỹ, chỉ cần ngươi còn sống, Phong Thần bảng cùng đả thần tiên liền không được rơi vào tay người khác, đây là trách nhiệm của ngươi.
Hồng Quân lão tổ thanh âm vang lên lần nữa, mang theo một loại không thể nghi ngờ khuyên bảo.
Đậu xanh rau muống.
Lời này cũng quá rõ ràng a. Đây quả thực là tại nói cho tất cả mọi người, giết ta liền có thể cướp đi cái này hai kiện linh bảo, cái này không phải liền là buộc người khác tới giết ta diệt khẩu sao?
Từ Cẩm Nguyên cầm linh bảo tay đột nhiên siết chặt, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, trong lòng thầm mắng không thôi.
Tạ lão sư ân điển.
Cho dù lòng tràn đầy phẫn uất, hắn cũng chỉ có thể cưỡng chế đi, đối với Hồng Quân lão tổ không mình hành lễ.
Ân.
Hồng Quân lão tổ thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại nhìn về phía Từ Cẩm Nguyên cùng cách đó không xa tiếp dẫn, dặn dò, từ nay về sau, ngươi cùng tiếp dẫn nhân quả liền hoàn toàn thanh toán xong, về sau không được lại chuyện như vậy tranh đấu, miễn tổn thương Hồng Hoang hòa khí.
Là, lão sư.
Là, lão sư.
Từ Cẩm Nguyên cùng tiếp dẫn cùng kêu lên đáp, chỉ là trong lòng hai người đều có không cam lòng. Tiếp dẫn nhìn xem Từ Cẩm Nguyên trong tay ba kiện linh bảo, nghĩ đến đối phương không chỉ có không chết, ngược lại được thiên đế chi vị, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng ghen ghét. Từ Cẩm Nguyên thì nhìn chằm chằm trong tay Phong Thần bảng, biết rõ đó là cái sẽ dẫn tới vô số mơ ước hồ to, lại chỉ có thể nắm lô mũi nhận hạ, chỉ cảm thấy con đường phía trước hoàn toàn u ám.
Đã như vậy, riêng phần mình tản đi đi.
Hồng Quân lão tổ nói xong, thân ảnh tựa như cùng dung nhập thần hy sương ngủ, chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa, chỉ còn lại một đạo như có như không đạo vận quanh quẩn tại Đông Hải phía trên.
Cung Tiễn lão sư,
Từ Cẩm Nguyên, Thượng Thanh Thông Thiên, Trấn Nguyên Tử bọn người không mình hành lễ.
Cung Tiễn đạo tổ.
Đế Tuấn xuất linh yêu tộc đám người cũng cùng nhau không lời, chỉ là trong giọng nói khó nén thất lạc.
Chờ Hồng Quân lão tổ hoàn toàn biến mất, Thượng Thanh Thông Thiên cùng Trấn Nguyên Tử lập tức đi lên phía trước, ý cười đầy mặt chắp tay nói, ha ha ha.
Chúc mừng Hồng Vân đạo hữu, vinh đăng tiên đế chi vị, trở thành Hồng Hoang chúng tiên đứng đầu.
Đây thật là thiên đại hỷ sự a.
Hai người các ngươi là tại nguyền rủa ta sao?
Từ Cẩm Nguyên nhìn xem hai người hỉ khí dương dương bộ dáng, chẳng những không có nửa phần vui sướng, ngược lại cau mày, ngựa khí ngưng trọng nói rằng,
hắn ước lượng trong tay Phong Thần bảng, chỉ cảm thấy thứ này so đá lớn vạn cân còn trầm trọng hơn, có nó, về sau sợ là không ngày yên ổn nữa.
Thượng Thanh Thông Thiên cùng Trấn Nguyên Tử hiện ra nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nghi hoặc, cái này thiên đế chi vị cùng ba kiện trọng khí, rõ ràng là đẩy trời cơ duyên, thế nào tới Hồng Vân miệng bên trong, ngược lại giống như là một cái khoai lang bỏng tay.
Chúng ta là chân tâm chúc mừng, thế nào thành nguyện rủa?
Thượng Thanh Thông Thiên nhìn xem Từ Cẩm Nguyên, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu mở miệng dò hỏi.
Vinh đăng tiên đế chi vị,
các ngươi xem trước một chút Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai vị đạo hữu biểu lộ, về phần chúng tiên đứng đầu, các ngươi đang ngẫm nghĩ Đông Vương công vừa rồi kết quả. Từ Cẩm Nguyên đầu tiên là chỉ một bên mặt mũi tràn đầy hung ác Đế Tuấn cùng Thái Nhất, sau đó mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói.
Chương 53, lại muốn gây sự chương 53, lại muốn gây sự, các ngươi mong muốn làm gì?
Trấn Nguyên Tử cùng Thượng Thanh Thông Thiên theo Từ Cẩm Nguyên ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính mục lộ hung quang, gắt gao nhìn chằm chằm Từ Cẩm Nguyên trong tay Phong Thần bảng cùng Đả Thần Tiên, quanh thân yêu lực cuộn cuộn, hiển nhiên không có ý định từ bỏ ý đồ.
Hai người lúc này tiến lên một bước, ngăn khuất Từ Cẩm Nguyên trước người, mặt mũi tràn đầy cảnh giác quát: "Hồng Vân đạo huynh thật là lão sư thân phong tiên đế, các ngươi chẳng lẽ muốn chống lại đạo tổ ý chỉ không thành?"
Thân phong lại như thế nào?
Không chờ Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lên tiếng, một bên tiếp dẫn liền giống bắt lấy cơ hội, đội vàng nhảy ra châm ngòi thổi gió, trong giọng nói mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác,
Đông Vương Công năm đó cũng là lão sư thần phong nam tiên đứng đầu, như thế nào phong quang? Có thể chuyện hôm nay, lão sư liền sách cũng không từng nhắc qua. Cái này đã nói, cho dù là lão sư thân phòng, cũng phải nhìn chính mình có hay không khả năng kia gánh này trách nhiệm. Chính là, Chuẩn Đề cũng đi theo phụ họa, ánh mắt khinh miệt đảo qua Từ Cẩm Nguyên, ngươi Hồng Vân bất quá là may mắn được lôi phạt quyền bính, mới có hôm nay cơ duyên. Nếu không phải như thế, cái này thiên đế chi vị, dựa vào cái gì rơi xuống ngươi cái tên này trên đầu? Hai người các ngươi vậy quấy phân heo xong chưa? Vốn là tâm phiền ý loạn Từ Cẩm Nguyên nghe nói như thế, lập tức nổi trận lôi đình, chỉ vào hai người giận đôi nói, lại ở chỗ này bức bức lại nhại, có tin hay không là chúng ta hiện tại liền liên thủ, lại đem các ngươi đánh cha mẹ đều nhận không ra. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn nghe vậy, ánh mắt đột nhiên co rụt lại, vô ý thức lui lại nửa bước, trên mặt hiện lên một tia khó mà che giấu sợ hãi. Vừa rồi bị Từ Cẩm Nguyên, yêu tộc chúng thánh vây công hình tượng trong nháy mắt xông lên đầu, loại kia gân cốt đứt gãy, nguyên thần thiêu đốt đau đớn, đến nay vẫn để bọn hắn lòng còn sợ hãi. Hừ. Tiếp dẫn cố gắng trấn định, cứng cổ nói rằng, lão sư đã nói, người ta ở giữa nhân quả đã thanh toán xong. Ngươi như còn dám đối với chúng ta ra tay, chính là làm trái lão sư ý chỉ, lão sư tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nói không sai, người ta ở giữa nhân quả, hoàn toàn chính xác thanh toán xong. Từ Cẩm Nguyên đầu tiên là nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh đến làm cho người nhìn không thấu, nói đến một nửa, lại cố ý dừng lại, ánh mắt chậm rãi chuyển hướng một bên Chuẩn Đề, nhếch miệng lên một vẻ ý vị thâm trường ý cười, bất quá, Côn Bằng cùng Chuẩn Đề đạo hữu, còn giống như thiếu một đoạn thánh vị nhân quả. Nếu là chúng ta hiện tại ra tay, giúp Côn Bằng hướng Chuẩn Đề đòi lại năm đó nhân quả, không biết rõ lão sư có thể hay không nhúng tay đâu. Vừa dứt tiếng, một bên Côn Bằng lập tức toàn thân rung động. Hắn bản bởi vì tay cụt thống khổ điệu xỉu không phân chấn, giờ phút này nghe nói như thế, dường như trong nháy mắt bị rót vào thuốc trợ tim, chỗ cụt tay đau đớn đều quên hơn phân nửa, cả người kích động đến khẽ run lên. Hắn nhìn về phía Từ Cẩm Nguyên ánh mắt, quả thực giống như là tìm tới cứu tinh, tràn đầy đều là công nếu không bước bỏ, ta nguyện bái làm nghĩa phụ xuất ruột. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng trong nháy mắt đưa ánh mắt về phía Chuẩn Đề, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Bọn hắn mặc dù đối Từ Cẩm Nguyên được thiên đế chi vị lòng tràn đầy không phục, nhưng nếu là có thể mượn cơ hội chiếm Chuẩn Đề hồng mông tử khí, cũng là không tính đi một chuyến uổng công. Ngươi, các ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Chuẩn Đề bị đám người thấy tê cả da đầu, một bên liên tiếp lui về phía sau, một bên ngoài mạnh trong yếu hô, lão sư nói, ta cùng sư huynh gánh chịu lấy phương Tây khí vận, các ngươi dám đụng đến chúng ta, chắc chắn bị thiên đạo phản vệ. Cắt. Liền các ngươi trên người có khí vận. Từ Cẩm Nguyên không chút lưu tình phản bác, thanh âm trong trẻo, xin hỏi ở đây chư vị, người nào không phải theo thời thế mà sinh, thân phụ một phương khí vận? Bằng các ngươi cũng xứng cầm khí vận nói sự tình. Hồng Vân, ngươi câm miệng cho ta. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn bị đối đến cứng miệng không trả lời được, phát hiện chính mình tại miệng đột bên trên căn bản không phải Từ Cẩm Nguyên đối thủ, lập tức thẹn quá hóa giận, chỉ vào hắn nghiêm nghị giống to. Hừ, ta nói đều là sự thật. Từ Cẩm Nguyên không sợ chút nào, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem bọn hắn, hai người các ngươi khắp nơi bàn lộn thị phi, trêu chọc nhân quả, quay đến hồng hoang không được căn bình, căn bản cũng không phối nắm giữ hồng mông tử khí. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất nghe xong lời này, liếc nhau, không do dự nữa, mang theo bên người yêu thánh chậm rãi hướng Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn vây lại, quanh thân sát khí dần dần dày. Từ Cẩm Nguyên thấy thế, khoe miệng không tự giác có chút dương lên, xem ra hôm nay lại có thể giáo huấn hai người này một trận. Nhưng lại tại đám người sắp động thủ lúc, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên bên tai mọi người, như là kinh lôi rơi xuống đất, đều trở về đi, đừng lại làm tranh đấu vô vị. Là Hồng Quân lão tổ. Đám người nghe vậy, thân hình đều là trì trệ, trên mặt sát ý trong nháy mắt rút đi, chỉ còn lại nồng đậm kiên kỵ. Từ Cẩm Nguyên trên mặt lúc này lộ ra vẻ thất vọng, âm thầm liễu lưới, lao ra hỏa này thế nào còn chưa đi sạch sẽ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất càng là mạnh mẽ chừng Chuẩn Đề một cái, trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng, lại cuối cùng không dám nghịch lại đạo tổ dụ lệnh. Côn Bằng cũng điệu xỉu xuống dưới, rũ cụp lấy đầu, giống con đấu bại gà trống. Chỉ có Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra sống sót sau hai nạn may mắn. Bọn hắn hận hận quét Từ Cẩm Nguyên một cái, hừ lạnh một tiếng, cũng không dám lại chờ lâu, hóa thành hai đạo lưu quang, cũng không quay đầu lại hướng phía phương tây bỏ chạy. Hồng Vân đạo hữu trở phương tây hai thánh hoàn toàn biến mất, Thượng Thanh Thông Thiên đi lên phía trước, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn về phía Từ Cẩm Nguyên, vừa mới nghe ngươi ý tứ, cái này Phong Thần Bảng cùng Đả Thần Tiên, trong đó chẳng lẽ có nội tình gì? Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Trấn Nguyên Tử mấy người cũng nhao nhao đem ánh mắt tập trung tới, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng tìm tòi nghiên cứu. Bọn hắn từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Từ Cẩm Nguyên sẽ đối với cái này Tiên Đế chi vị như thế mâu thuẫn? Cái này Phong Thần Bảng, nói là có thể quản lý chúng tiên, kỳ thật chính là hố. Từ Cẩm Nguyên giơ lên trong tay Phong Thần Bảng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ giải thích nói, nó có thể quản, chỉ có trên bảng người. Có thể các ngươi biết sao? Chỉ có những cái kia nhục thân bị hủy, nguyên thần ly thể người, khả năng bị cưỡng ép đặt vào bảng danh sách. Căn bản không phải lão sư nói như thế, muốn cho ai lên bảng liền để ai lên bảng. A. Thượng Thanh Thông Thiên nhãn tỉnh sáng lên, tò mò truy vấn, ý của ngươi là, nó căn bản không quản được chúng ta những này có nhục thân sống tiên. Còn không phải sao? Từ Cẩm Nguyên liếc mắt, tức giận nói rằng, muốn thật giống lão sư nói lợi hại như vậy, có thể tùy ý thúc đẩy thánh nhân phía dưới tất cả tiên thần, ta làm gì phí hết tâm tư từ chối? Các ngươi thật coi ta khờ a? Hóa ra là dạng này. Thượng Thanh Thông Thiên bừng tỉnh hiểu ra, sờ lên cái cằm, nói như vậy, cái này Phong Thần Bảng thật đúng là không có gì dùng a. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt vẫn mang theo vài phần hoài nghi, hiển nhiên không quá tin tưởng. Các ngươi nếu không tin, ta hiện tại liền chứng minh cho các ngươi nhìn. Từ Cẩm Nguyên thấy thế, cũng không nói nhảm, trực tiếp đem Phong Thần Bảng mở ra. Nếu là Phong Thần Bảng thật sự có lợi hại như vậy, ta khẳng định là đầu tiên đem phương Tây kia hai hàng viết lên. Nói liền thấy Từ Cẩm Nguyên lấy chỉ viết thay bắt đầu ở phong thần bảng bên trên viết chuẩn đề cùng tiếp dẫn danh tự. Nhưng mà, Từ Cẩm Nguyên đem hai người danh tự viết xong, phong thần bảng bên trên lại không có bất kỳ biến hóa nào.